Chương 1079, đột phá. Chương 1079, đột phá. Hồng Hà con mắt bên trong cũng lóe ra ngôi sao đồng dạng quan mang, cảm thấy cái này vị hôn phu thật đúng là không thể bỏ qua. Nàng muốn tìm cái kia một loại vạn người không được một người, không phải liền là trước mắt lại là thiếu niên sao? Ngươi nhìn thiếu niên tại trong vạn người ương, cảm nhận được cái kia vạn trượng vinh quang, hăng hái, cỡ nào bạc khí, đây chính là nàng đã từng vô số lần trong mộng ảo tưởng qua thiếu niên anh hùng. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn giã rời chỗ, hắn muốn tìm người kia bây giờ liền tại trước mắt của hắn, cái này để Hồng Hà quyết định chính mình nhất định muốn tóm chặt lấy trước mắt cái này thiếu niên. Đương nhiên đối với hắn những này tiểu tâm tư, Diệp Huyền là sẽ không đi để ý tới, tại Diệp Huyền trong lòng cái gì thành tín loại hình hoàn toàn không tại cân nhắc phạm vi bên trong, hắn muốn theo đuổi là con đường cường giả, là trở thành năm đạo đỉnh phong không một cường giả tuyệt thế. Đến mức những cái kia hai nhi nữ tình trường sự tình, đây chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi, phát sinh liền phát sinh, không có phát sinh liền không có phát sinh, cho dù phát sinh cũng sẽ không trở thành hắn nhân sinh giọng chính. Đây là hắn xem như kiếm khách sứ mệnh cùng số mệnh. Ha 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 ha, không nghĩ tới chúng ta tuyển nhi như vậy anh dũng bá khí, vậy mà trực tiếp 3 tuần 2 lần đánh bại Đêm Tuyết thu hoạch được lần này thiên tài, tên thứ nhất, ha 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 ha, xem ra chúng ta thật là lúc tới vận chuyển. Huyền Nhi cũng không tiếp tục là cái kia mặc người cười nhạo phế vật, hắn là thiên tài là chúng ta Diệp gia ngày thứ nhất mới. Xem như Diệp Huyền cha nương Diệp luôn cùng Lỗ Thanh Đú hai người cũng cực kỳ vui vẻ, hai người đều hiện ra thần sắc hưng phấn. Nếu biết rõ hai người đều là thân phận tôn quý, rất ít trước mặt người khác lộ ra chết các cảm xúc, nhưng là bây giờ bọn họ căn bản là không quản được như vậy nhiều cũng nhịn không được, bởi vì Diệp Huyền chiến tích thực sự là quá mức chói mắt, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Đương nhiên đang hoan hô đoàn người bên trong cũng không khỏi có ít người lời nói thường hứa cảm thán trong lòng mười phần phiền muộn, đây cũng là rất bình thường, bởi vì Diệp gia từng cái thiên tài thiếu niên phía sau đều có riêng phần mình thân tộc người, cũng có riêng phần mình hỗ trợ người, khi thấy chính mình hỗ trợ người, chính mình hỗ trợ thiên tài bị đánh bại, cuối cùng thành toàn Diệp Huyền, những người này khó tránh khỏi cô đơn. Bất quá bất kể như thế nào Diệp Huyền đều là bọn họ Diệp gia mới quật khởi thiên tài, là bọn họ Diệp gia tương lai trung kiên lực lượng, vô luận nói như thế nào từ một điểm này đi lên nói, bọn họ đều có lẽ cảm thấy cao hứng. Cho nên tại cái này một lần thiên tài tranh tài kết thúc về sau, dưới nách cử hành một lần yến hội long trọng, chính là vì chúc mừng Diệp Huyền thu hoạch được lần này Diệp gia thiên tài chiến tên thứ nhất, gần như Diệp gia tất cả nhân vật trọng yếu trưởng lão đều đi ra chúc mừng Diệp Huyền. Đương nhiên trừ giống Diệp Thiên Bá tên kia, người này lời nói hiện tại đã bị phạt cấm đoán. Trải qua một đêm rộn rộn ràng ràng về sau, Diệp Huyền cuối cùng nặng yên tĩnh trở lại, lúc này trời tối người yên, một mình hắn cuối cùng yên tĩnh xuống, tại bên người nàng chỉ có hầu tử Tiểu Bạch. Diệp Huyền thích nhất cũng là loại này yên tĩnh trạng thái, hắn kỳ thật không thích bị người ủng hộ. Sau đó nói các loại lấy lòng bầu không khí lời nói, kiếm khách là không thích những thứ này, kiếm khách coi trọng chính là đắm chìm nội tâm của mình, ném đi tất cả phù hoa, chuyên chú vào chính mình kiếm, dạng này mới có thể nhanh nhất tăng lên. Diệp Huyền bàn nâng ở trên giường của mình bắt đầu tu luyện, lúc này hắn cảm giác trong cơ thể hắn chính khí bắt đầu dần dần sôi trào, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn tu vi thực đã đến một cái điểm giới hạn, chính là cần đột phá. Tại cái này một lần Diệp gia thiên tài tranh tài chiến về sau đột phá cũng thật sự là giống như lúc đó đi. Đối người khác mà nói đột phá chân hỏa cảnh đó là chuyện vô cùng nguy hiểm, tại tông môn đệ tử bên trong, thậm chí rất nhiều người cần phải có trưởng lão tiến hành hộ pháp. Thế nhưng đối với Diệp Huyền đến nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, những cái kia chân hỏa căn bản là không cách nào đối hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu cùng ngăn cản, bởi vì hắn linh hồn lực thực sự là quá cường đại. Linh hồn lực càng cường đại, đối với chân hỏa năng lực khống chế lại càng tăng thâm nhập nhỏ bé, những này chân hỏa đều dưới khống chế của hắn, liền giống như có một bàn tay vô hình trưởng bắt lấy cái này ở trong cơ thể hắn sôi trào chân hỏa, tùy ý cái kia chân hỏa giống như ngựa hoang, dã như rắn dãy ruột đều không làm nên chuyện gì, một mực bị hắn nắm chắc khống chế. Dựa theo suy nghĩ của hắn tại kinh mạch bên trong du tẩu, cuối cùng thu về đan điền. Trong chớp mắt Diệp Huyền, trước mắt cái này khí tức xuất hiện kịch liệt tăng lên, thay đổi đến càng thêm hùng hậu 10 lần không chỉ. Diệp Huyền mở to mắt, hắn thậm chí không nhịn được muốn phát ra hét dài một tiếng, có thể là vẫn là sâu sắc bị hắn cho nhịn xuống. Nếu biết rõ đây chính là đêm hôn quyết quát, vạn nhất hắn phát ra một tiếng quỷ khóc sói tru đồng dạng hét dài, đem toàn bộ Diệp gia đều kinh động, như thế sẽ không tốt, cho nên Diệp Huyền vẫn là nhịn được loại kia muốn hưng phấn hét dài hình dạng. Bất quá đến lúc này, thân thể bên trong chân hỏa chi khí theo chính mình kinh mạch bơi lội giống như từng đầu con rắn nhỏ tại thể nội khoan thành động một dạng, hắn lúc này cảm thấy toàn thân mình tràn đầy khí lực, vừa vặn đột phá, loại này tăng lên khoái cảm thực sự là để người hưng phấn dị thường, hắn nhịn không được từ trên giường nhảy xuống, trong phòng bắt đầu đánh lên quyền tới. Hắn mỗi một quyền đả đi ra, quyền kia gió chấn động ở giữa, đánh vách tường kia đều là có 10 phần rơi, nếu như hắn lại thêm một chút vào cái này, vách tường rất nhẹ nhàng liền sẽ bị quyền phong của hắn đánh vỡ vụn. Nếu biết rõ cái này vẹn vẹn quyền phong của hắn mà thôi, hắn còn không có sử dụng chân hỏa chi khí, nếu như một khi sử dụng ra chân hỏa chi khí lời nói, cái kia toàn bộ phòng ốc nháy mắt đều sẽ bị hắn cho thiêu đốt nổ tung. Mà con Diệp Huyền đó cũng không phải là đồng dạng chân hỏa cảnh sơ kỳ cường giả, nếu biết rõ hắn tích góp vô cùng thâm hậu, hắn đã sớm có thể đột phá, thế nhưng hắn một mực đè nén chính mình tu vi, chính là vì để chính mình sau khi đột phá tích góp càng thêm thâm hậu. Diệp Huyền thậm chí cảm giác mình bây giờ chân hỏa chi khí có thể hay không đạt tới đồng dạng chân hỏa cảnh hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn, nếu biết rõ hắn nhưng là cùng chân hỏa vào trung kỳ cường giả giao thủ qua, hơn nữa còn chém giết qua đối phương. Cái này cũng không có gì quá khoa trương, nguyên nhân rất đơn giản, trên thế giới này chắc chắn sẽ có thiên tài sao? Thiên tài chính là không thể suy ra ích xưởng bên trong, nếu như theo lẽ thường đến suy tính lời nói, thiên tài liền không phải là thiên tài chính là không thể theo lẽ thường đến tính toán. Cho nên hắn hiện tại vừa vặn đột phá chân hỏa cảnh, thế nhưng hắn chân hỏa chi khí đã đạt đến không kém gì chân hỏa cảnh hậu kỳ cường giả thực lực tu vi, đó cũng là hoàn toàn hợp lý bởi vì hắn là một thiên tài. Mà còn hắn lúc trước kiểm chế chính mình tu vi không có đi đột phá, cái này dẫn đến hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, về sau đột phá trung kỳ cùng hậu kỳ đều sẽ so với thường nhân càng thêm dễ dàng. Bất quá hắn cũng không gấp, giống luyện khí cảnh, chân hỏa cảnh những này phía trước cảnh giới đều là vì võ đạo chi lộ đánh xuống cơ sở cảnh giới. Cơ sở càng kiên cố càng tốt, nếu như không chặt chẽ lời nói, cao ốc cũng sẽ không thành lập quá cao, cuối cùng liền sẽ sụp đổ. Diệp Huyền sâu sắc minh bạch đạo lý này, cho nên hắn đối với tu vi đột phá không có chút nào gấp gáp. Mãi đến ngày thứ nhì trời vừa sáng, Diệp Huyền thật sớm liền rời giường, hắn đi tới Diệp gia đại sảnh bên trong dùng bữa vong. Chương 1080, bữa sáng. Chương 1080, bữa sáng. Khắp nơi Diệp gia đại sảnh bên trong, có rất nhiều bọn tiểu bối cũng đều tới tham gia. Bởi vì đây cũng là gia tộc cử hành một lần liên hoan, thậm chí liền ngày hôm qua bị đánh ngất xỉu đi qua Diệp Vân cũng tới, chỉ bất quá Diệp Vân sắc mặt vô cùng âm trầm, cha của hắn Diệp Thiên Bá đã bị gia tộc phạt cầm đoán, mà hắn ngày hôm qua cũng bị Diệp Huyền đánh hôn mê bất tỉnh, mà lại là hai chiêu đánh ngất xỉu đi qua, đây quả thật là để cha con bọn họ mất hết mặt mũi. Bất quá tục ngữ nói thật hay, thắng bại là chuyện thường bình ra, hắn cũng sẽ không cho chính mình không qua được cửa. Này, bởi vì một người tu luyện, một cái võ giả tại trên đường chú định sẽ gặp phải rất nhiều chèn ép cùng thất bại. Chẳng lẽ gặp phải cái gì chèn ép cùng thất bại liền không gượng dậy nổi sao? Rất hiển nhiên sẽ không như vậy, tại hắn tông môn bên trong hắn cũng không phải xuất sắc nhất, cũng tao ngộ qua rất nhiều thất bại, giống hắn tu luyện đao pháp người cũng là gặp nạn mà bên trên mới đúng. Hắn sẽ không lời nói nhẹ nhàng thất bại, hắn hiện tại là bại bởi Diệp Huyền, có thể là tương lai còn rất dài, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ lại lần nữa đánh bại Diệp Huyền vì chính mình chứng minh. Đến mức đêm tuyết hắn cũng tới, rất hiển nhiên hắn ý nghĩ cũng giống như vậy, tại Thiên Phong Cốc bên trong, nàng cũng không phải là đệ tử ưu tú nhất, thậm chí có so với nàng thiên phú cao hơn người tồn tại. Cho nên thất bại cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Thế giới của võ giả 3 ngày 2 đầu cũng có thể thất bại, trên thực tế thất bại mới là giọng chính, thất bại về sau đó lại trở về tổng kết tu luyện trưởng thành, đây mới là đồng dạng võ giả, tiến hóa chi lộ giống loại kia vĩnh viễn không thất bại, trên thế giới này rất ít, sợ rằng chỉ có chân chính thiên phú tuyệt đỉnh người mới có thể vĩnh viễn trưởng thắng bất bại. Hắn thử máu cũng không phải là cái gì tâm tính chật hẹp người, đối với võ đạo cũng có rất cao theo đuổi, tiếp thu thất bại, điểm này nàng vẫn là làm được. Mặc dù cái này thất bại quả đắng vô cùng khó mà nuốt xuống, thế nhưng trải qua ngày hôm qua một buổi tối, nàng đã điều chỉnh tâm tính. Bởi vậy hắn nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, thần sắc giống như ngày thường lộ ra lạnh nhạt mà xa cách vẫn như cũ giống như cái kia băng sơn bên trên băng tuyết thiếu nữ đồng dạng. Đến mức lá lớn biển ra hỏa này, chỉ cần không đánh nhau thời điểm vẫn luôn là vui tươi hớn hở cười hì hì là phi thường hào sảng cùng Diệp Huyền hai người, cũng coi là ý hợp tâm đầu. Bởi vậy làm Diệp Huyền vừa đến dùng bữa đại sảnh thời điểm, lá lớn biển thứ nhất cái liền chiếu cố nàng đi qua ngồi xuống, hai người ngồi cùng một chỗ, sau đó thoải mái tâm sự, một bên ăn một bên nói. Diệp Huyền, ngươi là thế nào đột nhiên thay đổi đến mạnh như vậy? Nếu biết rõ trước đây lời nói, ngươi tại Diệp gia đây chính là có phế vật tên, hiện tại ngươi có thể là nhất phi chủ tiên, biến hóa này cũng thật là quá lớn a. Ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không trước đây ngươi. Lá lớn biển trong mồm gặm một cái chân gà lớn, bóng đây nói, người nói vô tình người nghe cố ý. Lúc này Diệp Vân cùng Diệp Tuyết đều là dựng lên lỗ tai, bọn họ đều không có cùng Diệp Huyền nói chuyện, thế nhưng giờ phút này bọn họ đều nghiêng tai lắng nghe. Rất hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết Diệp Huyền xuất hiện loại này biến hóa đến cùng là nguyên nhân gì. Nếu biết rõ trước đây Diệp Huyền tại Diệp gia đây chính là phế vật chi danh. Nếu như mấy năm trước mọi người sẽ nói, một ngày kia Diệp Huyền sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Diệp gia tiểu bối bên trong thứ nhất người, đoán chừng sẽ khiến người cười sặc sụa cười to. Không nghĩ tới bây giờ Diệp Huyền thế mà thật nhất phi trùng thiên, bay thẳng đến loại này tình trạng, cái này thật sự là để người không hiểu a. Kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là đột nhiên khai khiếu, đại khái là ta có một lần tại núi rừng bên trong lịch luyện, ăn một viên thần kỳ trái cây a, từ đó về sau ta đột nhiên liền khai khiếu, cảm giác được luyện võ rất dễ dàng, sau đó tu vi đều không ngừng tăng vọt. Diệp Huyền cũng là cười ha hà nói, ngươi ăn cái gì trái cây? Cái kia trái cây đến cùng là cái gì hình dạng? Lá lớn biển tò mò hỏi. Chính là một cái màu đỏ to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, hương vị còn rất trong eo, ăn về sau ta liền hôn mê, về sau liền cảm giác đột nhiên liền khai thiếu. Diệp Huyền theo dệt vô cớ. Ai biết lá lớn biển đám người đều là tin là thật, trên thế giới này có các loại thiên tài địa bảo, nếu có vận khí có thể có được những này thiên tài địa bảo nhất phi trùng thiên. Không phải là không có dạng này truyền thuyết, kỳ thật trên giang hồ vô cùng tình hành, chính là nói nào đó vốn là cái thiên tư thường thường người, kết quả một ngày kia được đến bảo vật gì, từ đây vừa bay giữa bầu trời, đã phát ra là không thể ngăn cản. Trên giang hồ thích nhất lưu truyền loại này cố sự lời nói, cũng nhất là mọi người nói chuyện say xưa, nhưng mà loại này cố sự cũng không chỉ là cố sự, tại hiện thực giang hồ bên trong cũng có rất nhiều xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì thế giới này vốn chính là một cái mỗi ngày đều phát sinh kỳ tích thế giới. Lá lớn biển đám người đều là chật chật tán thưởng, lớn qua Trương Diệp Huyền vận khí tốt, bọn họ biết có loại này vận khí đều là rất không dễ dàng. Cái này thế giới thiên tài địa bảo dù sao chỉ là số rất ít, có khả năng lấy được vậy khẳng định đều là vận khí rất tốt người. Ta chính là cái gì ngươi sẽ thực lực tăng lên như thế cấp tốc, nguyên lai là gặp vận may được đến bảo vật, bất quá loại này số chó ngáp phải rồi sẽ không một mực kéo dài tiếp, luôn có ngày ngươi sẽ lộ ra ngươi diện mạo như trước. Diệp Vân lúc này nhịn không được lạnh giọng chà phúng. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta nghĩ ngươi là vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta, hai chúng ta ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngày hôm qua còn cần hai chiêu liền có thể đánh bại ngươi, hôm nay lời nói sợ rằng một đầu ngón tay là đủ đâm chết ngươi. Diệp Vân lúc này cũng là nhịn không được phản thần tấn công hắn, không những chính mình kiếm pháp lợi hại, đầu lưỡi của hắn cũng là tỉ như trường kiếm, ai muốn ra hỏa này phạm tiện đây. Nghe đến Diệp Huyền lời này, Diệp Vân lập tức nhịn không được vô bàn đứng lên, rất có muốn cùng Diệp Huyền làm lên một khung khí thế, có thể là vừa nghĩ tới ngày hôm qua bị Diệp Huyền thu thập vô cùng thảm, hắn cuối cùng không có dám xông lên phía trước. Cái này xông lên đi lên sợ rằng liền sẽ dẫm vào ngày hôm qua vết xe đổ. Lá cùng Diệp Huyền bất kể như thế nào, chúng ta đều là Diệp gia người, nếu như là luận võ giao lưu vậy thì thôi, có thể là nội đấu đối chúng ta Diệp gia cũng không có chỗ tốt gì. Diệp Tuyết lúc này nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe đến Diệp Tuyết lời này, Diệp Huyền ngược lại là 1.2 đối Diệp Tuyết có một tia lau mắt mà nhìn cảm giác, nữ nhân này lời nói đối Diệp gia ngược lại là trung thành tuyệt đối, còn sợ bọn hắn nội đấu. Tốt không nói, nhiều như thế chúng ta tiếp tục ăn cơm, ăn uống no đủ về sau ta đi ra thật tốt đến Thanh Phong Thành dạo chơi, đều mấy năm không có về cái này Thanh Phong Thành, trong này không biết có thứ gì đồ chơi hay đây. Lá Lớn Biển cũng là cười ha ha một tiếng nói. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Huyền liền cùng Lá Lớn Biển cùng đi dạo phố. Đương nhiên hai cái đại nam nhân cùng một chỗ dạo phố là vô cùng chuyện kỳ quái tốt, tại cùng bọn họ cùng một chỗ không hề chỉ có hai người bọn họ còn có làm sao cũng không vung được hưởng hạ. Nữ nhân này lấy Diệp Huyền bị hôn thê thân phận cùng Diệp Huyền về tới Diệp gia, tự nhiên Diệp Huyền chuyện gì đều phải mang theo nàng, mà còn liên quan tới Hồng Hà hôn nhân sự tình, Diệp Huyền cũng hỏi qua phụ mẫu hắn. Chương 1081, Bạch Lan Hoa. Chương 1081, Bạch Lan Hoa. Không nghĩ tới vậy mà còn thật có chuyện như vậy, mặc dù lúc ấy cũng chỉ là Diệp Huyền phụ mẫu cùng Hồng Hà cha thuận miệng nói, nhưng có việc này, cho nên Hồng Hà cũng không tốt bị nợ, dù sao nhân gia cũng không có giống cái kia Triệu Yên Nhiên đồng dạng chạy tới trực tiếp từ hôn, mà là trực tiếp nhận định hắn. Đối với loại này sự tình Diệp Huyền sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không cố ý theo đuổi loại này sự tình, chỉ cần đối phương không trở thành hắn theo đuổi võ đạo chi lộ bên trên ngăn cản, hắn cũng không phản đối có mỹ nhân đi theo. Ha ha ha, phía trước chính là Bạch Đình Hiên, cái chỗ kia có thể là có không ít đồ cổ đồ chơi hay, chúng ta cũng đi đào đào bảo, nói không chừng có khả năng đãi đến cái vật gì tốt đây. Lá Lớn Biển chỉ là phía trước một tòa cao ốc, cái tòa này cao ốc lời nói tại Thanh Phong Thành, có thể là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì hắn là Bạch Đình Hiên. Nghe nói Bạch Đình Hiên mở khắp Thương Huyền Quốc toàn bộ quốc gia, thậm chí vượt qua quốc gia này địa vực bên ngoài đều có Bạch Đình Hiên tồn tại. Nghe nói điểm trắng huyệt phía sau có một cái cường giả tuyệt thế, trên thực tế đây là chuyện rất bình thường, giống khổng lồ như vậy buôn bán 17 tập đoàn phía sau không có võ đạo cường giả chống đỡ người, đó là nói đùa. Bất quá Bạch Đình Hiên đích thật là vô cùng nổi danh, bên trong có rất nhiều vật phẩm. Diệp Hiên mấy người bọn hắn đi tới Bạch Đình Hiên, sau đó trực tiếp lên tầng 3, nếu biết rõ bọn họ Diệp gia người tại toàn bộ Thanh Phong Thành đó là một nhà độc đại, Bạch Đình Hiên người tự nhiên nhận ra Diệp Huyền bọn họ, mặc dù Diệp Huyền đã có nhiều năm không có trở về, có thể là tại ngày hôm qua Diệp gia thiên tài đại hội luận võ, hắn nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên đoạt được tên thứ nhất. Tin tức kia tại một buổi tối ở giữa liền đã triệt để truyền khắp toàn bộ Thanh Phong Thành, chân dung của hắn cũng đã tại toàn bộ Thanh Phong Thành bên trong truyền ra. Trên thực tế bọn họ lúc đang đi dạo phố, không ít người đều nhận ra Diệp Huyền, thậm chí còn có không ít người chủ động bên trên xuống tới chào hỏi. Cái này làm Diệp Huyền bọn họ dạo phố đều là có chút không dễ chịu, không thể không nói, người sợ nổi danh, theo sợ mập, cái này cũng là như thế. Bởi vậy Bạch Đình Hiên dạng này đại thương thành tự nhiên biết Diệp Huyền thông tin, hiện tại Diệp Huyền cùng Lá Lớn Biển bọn họ chạy tới thành phần Chi Thức Hiên, lâu chủ tự thân lên trước đến nên đón. Không ai từng nghĩ tới, tại Thanh Phong Thành Bạch Đình Hiên lâu chủ, vậy mà là một cái 10 phần nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua chỉ có 30 tuổi trở ra, làn da trắng nõn, eo thon tinh tế, cười lên có cái này một cố kinh người mị hoặc lực lượng. Nguyên lai hắn chính là Bạch Đình Hiên lâu chủ gọi là Bạch Lan Hoa, nếu biết rõ Bạch Đình Hiên tất cả quản sự người đều gọi là lâu chủ, mà bọn họ Thanh Phong Thành Bạch Đình Hiên lâu chủ liền gọi là Bạch Lan Hoa. Ha ha ha, Diệp Huyền đệ đệ đại danh, có thể là trong vòng một đêm tại toàn bộ Thanh Phong Thành bên trong điên truyền, nghe nói ngươi đánh bại tên Diệp gia trước đây ngày thứ nhất mới thiếu nữ Diệp Tuyết một lần hành động đoạt được Diệp gia thiếu niên thiên tài chiến thứ nhất, thật là anh hùng xuất thiếu niên, thật đáng mừng, hôm nay gặp mặt, Diệp Huyền đệ đệ quả nhiên là tư thế liên ngang, tỷ tỷ có cơ hội nhất định phải làm đông, mời ngươi tới ăn một bữa cơm, ngươi có thể nhất định muốn nể mặt. Không thể cự tuyệt tỷ tỷ. Bạch Đình Hiên lâu chủ, Bạch Lan Hoa một mặt tiểu ý không thể không nói nữ nhân này lời nói đích thật là mười phần mỹ lệ, là có chút mỹ nhân, hắn có một cỗ thành thục nữ nhân phong tình, đồng thời nhan cười diễm diễm, cử chỉ hào phóng trong lúc phất tay đều tỏa ra một loại thành thục nữ nhân phong tình. Diệp Huyền cũng cảm thấy cái này Bạch Lan Hoa đích thật là một cái rất biết giải quyết nữ nhân, ít nhất nói để hắn rất dễ chịu, dĩ nhiên không phải bởi vì Bạch Liên Hoa lấy lòng hắn nguyên nhân, mà là cái này khí chất của nữ nhân ăn nói xác thực mười phần ưu nhã, nói tới nói lui để người như một xuân phong. Đối với Bạch Lan Hoa, Hồng Hà trong lòng xác thực không thế nào cao hứng. Nếu biết do nữ nhân đều là sẽ ăn dấm chính là nữ thiên tính của con người, đặc biệt là làm nữ nhân ở hồ một kiện đồ vật thời điểm. Bất quá Hồng Hiểu cũng là một cái thông minh nữ nhân, nàng biết mình muốn lưu đến tháng trước bên người, muốn buộc lại Diệp Huyền tâm, nhất định phải có càng nhiều bao dung. Bởi vì Diệp Huyền dạng này cường giả chú định sẽ có không ít nữ nhân thích mỹ nữ thích anh hùng, cái này 4 tháng đến đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Huống chi giống Diệp Huyền dạng này, quật khởi thiếu niên thiên tài, sau lưng lại có cường đại bối cảnh, gia tộc thế lực dạng này người, lộ ra quả thực là khó được đôi. Liền trong lòng nàng đều là yên lặng cảm tạ nàng cái kia lao cha, thế mà tại nàng tuổi nhỏ thời điểm giúp hắn cùng Diệp Huyền định ra dạng này thông gia từ bé. Bằng không chỉ sợ hắn là không có cơ hội cùng Diệp Huyền đi gần như vậy, cho nên hắn cũng sáng bạch Diệp Huyền dạng này người, nhất định sẽ hấp dẫn vô số nữ nhân ánh mắt, nếu như cả ngày đi ăn dấm lời nói, sẽ chỉ làm Diệp Huyền phiền chán. Ha 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 ha, Bạch tỷ tỷ nói trô đó lời nói, nếu như Bạch tỷ tỷ mời khách lời nói, ta tự nhiên nhất định sẽ quang lâm, bất quá nghe nói các ngươi cái này Bạch đỉnh hiên có không ít đồ tốt, ta hôm nay là đến xem thử có không có gì có thể mua đồ vật. Diệp Huyền cũng là ha ha mà cười cười. Toàn bộ tầng 3 cũng là Bạch đỉnh hiên trôi thả đồ cổ bảo vệ nhiều nhất địa phương, nơi này lời nói cũng không phải bình thường người có khả năng vào được, nếu như là ngày hôm qua trước đây, sợ rằng Diệp Huyền còn không dễ dàng đi vào đến, nếu như có thể vào được lời nói, chỉ sợ cũng là bởi vì thân phận của hắn. Thế nhưng hiện tại Diệp Huyền bằng vào chính mình thực lực liền có thể đi vào đến, bởi vì tại Diệp gia thiên tài chiến bên trên, hắn một lần hành động thành danh, chỉ để đánh bại Diệp Tuyết dạng này, hắn Dạ Chi ở giữa trở thành toàn bộ Thanh Phong thành nổi danh nhất nhân vật, người nào không phải là muốn kết giao. Nói cho cùng trên thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, có thực lực liền sẽ nhận đến tôn sùng, cường giả có thể có được bất luận người nào tôn kính. Diệp Huyền, chúng ta chia ra tìm xem nhìn có hay không thứ mình thích, cái này Trắng đỉnh hiên đông 640 tây đều là rất cổ lão, nếu như có thể nói tới đồ gì tốt lời nói, đó cũng là kiếm được. Lá Lớn Biển vừa cười vừa nói, hắn đối với Đào Bảo hết sức cảm thấy hứng thú, trên thực tế không chỉ là hắn đối với Đào Bảo bối có hứng thú, Diệp Huyền còn có Hồng Hà mấy người cũng đều cảm thấy hứng thú, thậm chí liền đi theo Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Bạch cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy mấy người bọn hắn tại lớn như vậy thứ tầng 3 không gian bên trong bắt đầu tìm kiếm, nhìn xem có hay không chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, không thể không nói để ở chỗ này bảo bối xác thực đều là vô cùng tốt đồ vật, xem xét chính là có niên đại có giá trị. Đương nhiên cái này thế giới là thuộc về tu luyện giả, thuộc về thế giới của võ giả, tại dạng này một cái thế giới, rất nhiều bảo vật đều là cùng võ giả có liên quan, cái gì bảo kiếm bảo đao các dạng binh khí, thậm chí là áo giáp loại hình, tràn ngập trong mắt. Cuối cùng Diệp Huyền bọn họ trải qua chọn lựa đều chọn lựa riêng phần mình thích mấy thứ đồ, giống Hồng Hà chọn lựa chính là một chút phối sức đồng dạng đồ chơi. Đến mức Lá Lớn Biển, hắn chọn lựa thì là đao, bởi vì hắn là dùng đao, cho nên nhìn thấy cái gì tốt hắn liền muốn mua, đương nhiên hắn bình thường cũng chỉ dùng chính mình quen thuộc cây đao kia. Diệp Huyền nguyên bản cũng tại chọn lựa, trên tay hắn cầm một cái lư hương, cái này lư hương lời nói, tỏa ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Theo Bạch Lan Hoa nói cho hắn, cái này lư hương trước đây có thể là một vị nào đó võ đạo đại sư luyện đan dược lư hương, nhìn qua xác thực có rất lâu dài lịch sử, ít nhất là mấy trăm năm sao. Chương 1082, người tới. Chương 1082, người tới. Tại cái này hạng mục phía trên còn có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt hương vị, tại cái này lư hương phía trên còn có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt hương vị, đây là đan dược mùi thơm. Nếu như Diệp Huyền đệ đệ muốn mua cái này lư hương lời nói, tỷ tỷ có thể cho ngươi giảm 50 giá. Bạch Lan Hoa ha ha vừa cười vừa nói, hắn sở dĩ làm như thế, sở dĩ đối Diệp Huyền khách khí như vậy, chính là muốn kết giao Diệp Huyền. Diệp Huyền tương lai khả năng sẽ là Thanh Phong thành số một đại nhân vật, dù sao Thanh Phong thành đệ nhất đại gia tộc đó là Diệp gia đệ nhất thiếu niên thiên tài, vậy sau này còn không phải toàn bộ Thanh Phong thành đại nhân vật. Cho nên cùng Diệp Huyền giữ gìn mối quan hệ là vô cùng tốt một việc. Huống chi bọn họ Bạch đỉnh hiên vốn chính là làm sinh ý người. Diệp Huyền về sau nói không chừng sẽ trở thành bọn họ lớn nhất sinh ý khách hàng đây. Làm sinh ý làm buôn bán, cần nhất chính là ánh mắt lâu dài, thả dây dài câu cá lớn, sẽ đầu tư. Diệp Huyền cái này thiên tài thiếu niên không thể nghi ngờ là đáng giá đầu tư người. Ha ha ha, vậy liền đa tạ Bạch tỷ tỷ. Tất nhiên đối phương muốn cho hắn đánh gãy, đó cũng là chuyện cầu cũng không được, bất quá làm như vậy, cũng coi là Diệp Huyền nhận đối phương lấy lòng cái kia một phần ân tình. Liên tại Diệp Huyền bọn họ chuẩn bị thanh toán thời điểm, Diệp Huyền xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy một cái giá bên trên để đó một cái màu đen bảo kiếm. Diệp Huyền lập tức cảm giác trong đầu ong ong một tiếng, giống như là có cái gì nổ tung bình thường, hắn ánh mắt hoàn toàn bị cái này màu đen bảo kiếm hấp dẫn. Cái này màu đen bảo kiếm là cái gì? Diệp Huyền trực tiếp đi tới, cầm lên cái này màu đen bảo kiếm. Ngươi nói cái này nha, cái này màu đen bảo kiếm nghe nói là 500 năm trước một vị kiếm đạo đại sư lưu lại, bất quá chỉ có một cái bảo kiếm lại không có bảo kiếm, cho nên giá trị cũng là giảm bớt đi nhiều, nếu như Diệp Huyền đệ ngươi thích lời nói, cũng có thể giảm 50 bán cho ngươi. Bạch Lan Hoa vừa cười vừa nói. Diệp Huyền cầm cái này màu đen mà vỏ kiếm cũ xưa, cái này trên vỏ kiếm có nhàn nhạt hoa văn, bất quá cái này hoa văn nhìn qua đều là niên đại xa xưa, giống như là sắp bị mài rơi cái kia đồng dạng cảm giác. Xúc tu đi tới, cái này màu đen vỏ kiếm mang theo một cỗ nhàn nhạt lạnh buốt hương vị. Diệp Huyền nhưng trong lòng thì âm thầm tâm cảnh, hắn linh hồn năng lực phi thường cường đại, vừa rồi vỏ kiếm kia cho hắn một cái to lớn lực rung động, rất hiển nhiên là có cường giả tại cái này cảm bờ dịch phía trên lưu lại ấn ký, dấu ấn tinh thần. Mà còn cái này vỏ kiếm nhìn qua đã có niên đại, quá lâu như vậy, cái này vỏ kiếm đều cho hắn một loại cảm giác như vậy. Có thể thấy được nắm giữ thanh kiếm này, người trước đây tuyệt đối không phải bình thường kiếm khách, mà là một cái siêu cấp lợi hại tuyệt thế kiếm khách. Nhân vật lợi hại như thế, lưu lại vỏ kiếm cũng cảm thấy là cái thứ tốt. Bởi vậy Diệp Huyền liền đem cái này màu đen vỏ kiếm cho mua lại. Làm bọn họ đi ra Bạch đỉnh hiên thời điểm, đều đã đến lúc xế trưa, mà lúc này Bạch Lan Hoa chủ động đưa ra muốn mời Diệp Huyền bọn họ ăn cơm. Chỗ ăn cơm cũng chính là Thanh Phong thành đệ nhất đại tiểu lâu, Bạch Hoa tiểu lâu. Cái này một tòa Bạch Hoa tiểu lâu cũng là Bạch đỉnh hiên dưới cờ sản nghiệp một trong. Thành phần chi thức hiên chủ muốn sản nghiệp là buôn bán ngũ cốc chế tạo binh khí. Thế nhưng làm một cái cỡ lớn buôn bán tập đoàn, dưới cờ sản nghiệp là nhiều vô cùng. Người này đi tới Bạch Hoa tiểu lâu, Bạch Lan Hoa tự nhiên để người đưa lên tốt nhất giao hẹ đến chiêu đãi Diệp Huyền, Lá Lớn Biển, Hồng Hà ba người. Mấy người ngồi tại một rộng lớn phòng riêng bên trong, trên mặt bàn bày đầy mỹ vị món ngon, còn có tốt nhất rượu ngon Bạch Hoa tiểu. Lúc này Tiểu Bạch cũng ngồi tại bên cạnh bàn, trên tay cầm một chén rượu lớn, sau đó hai tay nâng chén rượu này bắt đầu uống rượu, hắn môi uống một ngụm đều là ti răng niết miệng, nhìn đến mọi người ôm bụng cười không thôi. Loại người này cũng là không nghĩ tới cái này màu trắng hầu tự thế mà cũng hiểu được uống rượu. Gia hỏa này chẳng lẽ thành tinh? đối với mọi người các loại thần kỳ tiểu bạch có thể là không quan tâm, hắn tiếp tục uống rượu, tiếp tục ăn thịt. Đối với Diệp Huyền đến nói, tiểu bạch có thể là đồng bọn của hắn là phi thường thông minh, hắn chưa bao giờ đem tiểu bạch trở thành một cái bình thường hầu tử. Dù sao bình thường hầu tử cũng sẽ không giống tiểu bạch dạng này thông minh. Ha ha ha, Diệp Huyền đệ đệ một chén rượu này, tỷ tỷ kính ngươi, ngươi bây giờ trở thành Diệp gia ngày thứ nhất mới, mà còn bản thân ngươi cũng tại Huyền Kiếm Tông dạng này tông phái tiến hành tu nhấp nháy, không bao lâu ngươi liền sẽ trên giang hồ dương danh lập bên ngoài, trở thành có danh tiếng đại cường giả, tỷ tỷ trước thời hạn cung mộ ngươi. Bạch Lan Hoa giơ lên một chén rượu, hướng về Diệp Huyền chúc rượu nói. Diệp Huyền cũng là cười ha ha một tiếng, vô cùng hào sảng hơi ngửa đầu đem một chén rượu uống cạn sạch. Đại gia có rượu cùng uống, đến, chúng ta cạn ly. Diệp Huyền cũng là hướng mọi người chúc rượu, vì vậy đoàn người cùng một chỗ để thoải mái ôm uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, lớn tiếng nói. Mọi người ở đây ăn nhất hoan thời điểm, túi kia ở giữa cửa đông nhiên bị một trưởng bộ ra. Dạng này tất cả mọi người là ngừng lại, ánh mắt nhìn sang, liền thấy một đám người đi đến. Tại cái này một đám người chính giữa, có hai người là Diệp Huyền, bọn họ rất quen thuộc, đó là Diệp Tuyết cùng với Diệp Vân. Còn có 4-5 người nhìn qua 10 phần lạ lẫm, nhìn qua đều là thanh niên, bất quá nhìn trên người bọn họ mặc quần áo vậy mà cùng Diệp Tuyết đồng xuất một môn, đều là Thiên Phong Cốc đệ tử. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền lúc này đã để ly rượu xuống, sắc mặt triệt để trầm xuống, không có người sẽ tại chính mình cùng bằng hữu ăn cơm uống rượu vui vẻ nhất thời điểm bị người đá tung cửa về sau, còn có thể không tức giận. Diệp Huyền cũng là người, hắn cũng là có hỏa khí. Giờ phút này hắn lửa giận trong lòng liền rất không nhỏ, nhất là hắn vừa vặn đột phá đến chân hỏa tiễn, vốn là có một luồng khí nóng đọng lại đến trong lòng. Đây là mỗi một cái chân hỏa cảnh hậu kỳ cường giả đều sẽ gặp phải vấn đề, bởi vì chân hỏa cảnh vốn là không chịu thua kém táo bạo khí tức như lửa, dễ dàng dẫn phát cảm xúc vấn đề. Mặc dù loại này vấn đề đối Diệp Huyền đến nói không tính là cái gì vấn đề, bởi vì bằng hắn linh hồn năng lực hoàn toàn có khả năng khắc chế loại này chân hỏa chi khí táo bạo. A a a, nguyên lai ngươi chính là Diệp Huyền đâu, ta nhìn cũng không có dài ba đầu sáu tay, nghe nói ngươi tại các ngươi Diệp gia cái gì thiên tài luận võ đại tái bên trên thắng qua Diệp sư muội không biết, có phải là thật hay không nha nhận. Lúc này mấy cái kia Thiên Phong Cốc đệ tử âm dương quái khí nói, Diệp Tuyết, ngươi đây là ý gì? Lá lớn biển hướng về Diệp Tuyết gầm thét. Hắn cảm thấy Diệp Tuyết thực sự là quá đáng, ngày hôm qua tại Diệp gia thiên tài đại hội luận võ bên trên bại bởi Diệp Huyền, đó là quang minh chính đại Diệp Huyền, thắng được hoàn toàn không có vấn đề gì, có thể là nữ nhân này đảo mắt thế mà tìm tới Thiên Phong Cốc đồng môn, muốn tiến hành trả thù, đây là cỡ nào nhỏ hẹp khí lượng. Lúc này Diệp Tuyết trên mặt cũng lộ ra một tia quấn bách thần sắc. Ta cũng không có ý tứ kia. Đêm Tuyết chỉ là giải thích một tiếng, hắn từ trước đến nay không phải giỏi về cùng người khác giải thích cái gì, bởi vì nàng tại Diệp gia luôn luôn là địa vị cao cao tại thượng. Thế nhưng tình huống của hôm nay đích thật là bọn họ thất lễ, mà lại là rất nghiêm trọng thất lễ, nếu biết rõ người khác tại cái này phòng riêng bên trong uống rượu, nàng lại mang người trực tiếp đá văng cửa phòng của người khác. Chương 1083, Lý Hổ. Chương 1083, Lý Hổ. Loại này sự tình lời nói là phi thường quá đáng, nhất là đại gia vẫn là cùng một gia tộc người, cái này càng làm cho Diệp Tuyết có chút xấu hổ cảm giác. Cái này không liên quan Diệp Tuyết sư muội sự tình, mà là ta muốn nhìn một chút đánh bại chúng ta Thiên Phong Cốc đệ đến cùng là cái gì dáng dấp, Diệp Huyền ngươi rất đáng gờm sao? Lại có thể đánh bại Đêm Tuyết sư muội, ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lúc này một cái Thiên Phong Cốc đệ tử cười lạnh nói, hắn chính là những này Thiên Phong Cốc trong hàng đệ tử người dẫn đầu vật. Diệp Huyền tiểu tử, đây là chúng ta Thiên Phong Cốc Hoàng Thiên Hóa Hoàng sư mình, hắn muốn chỉ giáo ngươi võ công là cơ hội khó được, ngươi còn không mau đi ra tiếp nhận. Một cái khác thanh niên nói, các ngươi những này Thiên Phong Cốc đệ tử thực sự là không có giáo dục, không coi ai ra gì, người khác ăn cơm, các ngươi vậy mà trực tiếp đá phá người khác cửa xuống tới, quả thực cùng cường đạo không khác, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Thiên Phong Cốc đệ tử phong cách, ngược lại thật sự là thay các ngươi Thiên Phong Cốc mất mặt à? Lá lớn biển thực sự là nhịn không được, hắn xông xáo giang hồ lâu như vậy, cũng nhìn thấy quá không ít bá rất người, thế nhưng cái này Thiên Phong Cốc có thể là bọn họ Thương Huyền Quốc thứ nhất danh môn chính phái, không có nghĩ tới những thứ này đệ tử cư nhiên như thế khí trương ương ngạnh, ngược lại để hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi cái này xú tiểu tử nói bậy bạ gì đó, chúng ta Hoàng Thiên Hóa Hoàng sư minh muốn chỉ giáo các ngươi võ công, đó là tôn trọng các ngươi, đây là các ngươi cầu đều không cầu được cơ hội, ngươi cái này nhỏ vương bắt đản, thế mà còn dám rông dài, tin không 87 không tin muốn ngươi quỳ xuống hát chính phủ. Lại là một tên Thiên Phong Cốc đệ tử, lớn tiếng nói, ngươi tự tìm cái chết. Lúc này lá lớn biển lại cũng chịu không được, tính tình của hắn vốn chính là rất táo bạo rất trừng dương, kết quả gặp phải loại này ra hỏa lời nói, hắn đương nhiên muốn xuất thủ hắn một quyền trực tiếp hướng về cái này đệ tử đánh tới. Cái này đệ tử cười lạnh một tiếng sách không né qua lá lớn biển một quyền này, sau đó một trưởng vô hướng về phía lá lớn biển lồng ngực không thể không nói, những này Thiên Phong Cốc đệ tử cũng đích thật là thực lực cao cường, khó trách sẽ tiêu ngạo như vậy. Ở cái thế giới này, tuy nói cũng có đạo đức, hiệp nghĩa các loại đồ vật tồn tại, thế nhưng càng nhiều hơn chính là một cái pháp tắc, cái kia chính là cường giả vi tôn. Có lúc cường giả cùng kẻ yếu cũng không có đạo lý gì có thể giảng, cái gì công bằng chính nghĩa, trước thực lực tuyệt đối, đó cũng là vô cùng buồn cười đổ vỡ, muốn đánh vỡ liền đánh vỡ. Lá lớn biển lúc này cũng là một trưởng bố ra, hắn là lấy tay làm đao, nếu biết do hắn là huấn luyện đao pháp cao thủ, hắn cùng đối phương trực tiếp bàn tay cùng bàn tay đụng vào nhau, lập tức lá lớn biển cảm giác được có một cỗ to lớn lực lượng tuôn ra lay động qua tới. Hai, hắn cố gắng muốn dừng lại bước chân, nhưng là cảm giác được thân thể không tự chủ được hướng về sau đổ, bay ra ngoài sau đó lập tức đụng vào trên tường, rơi xuống, đem một cái ghế đều nện đến vỡ nát. Lá lớn biển cũng không có nghĩ đến chính mình vừa vặn một cái đối mặt liền bị đối phương đánh bay rất ra ngoài, khoe miệng của hắn có một cô máu tươi chảy ra. Biển cả, người không sao chứ? Diệp Huyền đi tới đỡ lên lá lớn biển, hắn ánh mắt bên trong cũng lóe ra lửa giận, xoay chuyển ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tuyết đám người. "Hôm nay ta muốn toàn bộ các ngươi đều bỏ đi ra." Diệp Huyền âm thanh lãnh băng băng nói, hắn lần này là thật sự nổi giận. "Ha ha, tiểu tử ngươi nói chuyện ngược lại là rất phách lối, bất quá ta cho ngươi biết muốn phách lối đó là muốn có tiền vốn, liền nhìn ngươi có hay không tư cách phách lối, ta nhìn không cần hoàng sư huynh tới thu thập ngươi, liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút a, ghi nhớ lao tử tên gọi Lý Hổ." Vừa rồi đem lá lớn biển đả thương tên này Thiên Phong cốc đệ tử, ha ha cười lạnh một tiếng, sau đó một cái bước xa lại lần nữa xông lên lá, tuyệt đối với Diệp Huyền cũng là một trường đánh ra tiểu bạch. Diệp Huyền chỉ là kêu một tiếng, lập tức có một đạo màu trắng cái bóng trực tiếp liền xông ra ngoài, đạo này màu trắng cái bóng quả thực giống như một đạo ánh sáng màu trắng một dạng, tốc độ kỳ quái vô cùng, trực tiếp đánh tới Lý Hổ. Lý Hổ vốn là công kích về phía Diệp Huyền, thế nhưng nửa đường gặp phải bóng trắng hướng hắn bắn tới, để thần sắc hắn đại biến, hắn cũng không có nghĩ đến cái này bóng trắng tốc độ nhanh như vậy, tựa hồ là Diệp Huyền nuôi một cái màu trắng hầu tử sủng vật đi. Một cái sủng vật cũng có dạng này tốc độ, quả thực là kinh hãi sát người. Bất quá hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, quay người một trường liền hướng về, hướng hắn xông tới tiểu bạch đánh qua. Nếu biết rõ nhỏ viên vốn là hầu tử dùng thử pháp tốc độ đó là nhất là linh xảo. Bất quá hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa quay người, một trường liền hướng về hướng hắn xông tới tiểu bạch đánh thắng được đi. Nếu biết rõ tiểu bạch vốn là hầu tử thân pháp tốc độ đó là nhất là linh xảo. Ở thân pháp phương diện tốc độ mặt, tiểu bạch dạng này hầu tử, cái kia hoàn toàn là được trời ưu ái cùng nhân loại so sánh với, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cho dù nhân loại cường giả tu luyện các loại võ học, muốn trên thân pháp đạt tới tiểu bạch loại này trình độ cũng là rất khó khăn. Đây chính là giống loại ở giữa thiên phú khác biệt. Hướng nhân loại ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là đầu não, người đầu não vô cùng thông minh, vô cùng có ngộ tính, tại vạn vật chi trùng, trí tuệ con người cũng là đột xuất nhất. Cho nên nhân loại chiếm cứ cái này thế giới chủ tâm cốt, thống trị cái này thế giới tuyệt đại đa số địa vực, bởi vì nhân loại có ngộ tính, có thể tham chiếu vạn vật, sáng tạo ra các loại cường đại võ học cùng cái kia vốn là liền thiên phú cường đại yêu thú tranh phong. Mà yêu thú mặc dù trí tuệ thông sáng trình độ so ra kém nhân loại, thế nhưng bọn họ trời sinh thân thể cường đại, lợi trảo răng nanh phi thường khủng bố. Tiểu Bạch nhìn thấy một trường này hướng về hắn đánh tới, cái kia thân hình chỉ là lóe lên một cái liền thoát ra một trường này bao phủ, trực tiếp đi vòng qua Lý Hổ sau lưng, thân pháp này tốc độ quả thực là giống như ma quỷ. Lý Hổ lập tức cảm giác lưng phát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ đại lực đụng phải sau lưng của hắn nhẹ rõ, đem xương sống lưng của hắn đều đụng chặt đứt, sau đó thân thể của hắn không tự chủ được bay rất ra ngoài đụng phải trong phòng một cái đại trụ phía trên đụng răng đều rơi không ít, mắt lệch ra mũi nghiêng, trong miệng càng là phun ra ngụm máu tươi. Đồ hôn trướng từ đâu tới xúc sinh chết tiệt, lão tử làm thịt ngươi. Lúc này Lý Hổ giận dữ, hắn đột nhiên rút ra bên cạnh hắn bảo kiếm, hắn cũng là một cái dùng kiếm cao thủ, trực tiếp nắm lấy bảo kiếm, một kiếm hướng về Tiểu Bạch giết tới. Tiểu Bạch thân hình một cái nhảy vọt lại tránh được Lý Hổ kiện này, cái kia Lý Hổ một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng thẳng hướng Tiểu Bạch, hắn không thể đem Tiểu Bạch giết ngàn đao băm thây tháo thành tám khối, có thể là Tiểu Bạch thân pháp tốc độ thực sự là quá linh hoạt, mặc hắn vận kiếm như bay cái kia Tiểu Bạch cũng là toàn bộ đem hắn các loại công kích tránh ra, đây quả thật là để người kinh ngạc. Phải biết, cho dù thân pháp tốc độ lại nhanh, nhưng là cùng kiếm tốc độ so sánh cũng có thể là chậm, thế nhưng Tiểu Bạch tốc độ mà lại chính là so Lý Hổ kiếm còn muốn càng thêm nhanh. Tuy ý Lý Hổ kiếm ra như gió, nhưng Tiểu Bạch thân hình tựa như là trong gió một mảnh diệp tử, làm gió thổi tới chỗ nào thời điểm, cái kia mảnh diệp tử cũng bị gió mang đi. Chương 1084, cường đại. Chương 1084, cường đại. Cho nên Lý Hổ mũi kiếm từ đầu đến cuối không cách nào chạm tới Tiểu Bạch thân thể, Tiểu Bạch tại gian phòng này bên trong di động không gian vốn là rất nhỏ hẹp. Thế nhưng thân pháp của nó tốc độ thực sự là quá nhanh, lại thêm nó cái đầu cũng khá là nhỏ, trốn tránh không gian so với người muốn lớn hơn một chút, cho nên cho dù không hợp thói thường kiếm pháp tốc độ thật nhanh, thế nhưng cũng vô pháp thương tổn đến Tiểu Bạch một sợi lông. Này ngược lại là đem tất cả mọi người nhìn đến sợ ngây người, trừ Diệp Huyền bên ngoài, những người khác ánh mắt bên trong đều toát ra hoảng sợ thần sắc, không nghĩ tới Diệp Huyền bên người một cái hầu tử lại có dạng này bản lĩnh, con khỉ này chẳng lẽ là cái gì khó lường yêu thú sao? Có thể là một chút không được yêu thú căn bản liền sẽ không bị nhân loại cho thuần phục, nếu biết do yêu thú tại huyết mạch bên trong, đó là vô cùng kiêu ngạo. Nhân loại muốn thuần phục yêu thú là trên cơ bản không có khả năng, bọn họ tình nguyện chết trận cũng không sẽ bị nhân loại cho thuần phục, trừ phi có một ít đặc biệt tuần thú đại sư. Thế nhưng tuần thú đại sư loại này nhân vật đó là vô cùng ít ỏi, thậm chí so cái gì luyện đan sư luyện khí sư đều muốn càng thêm thưa thớt, chẳng lẽ cái này Diệp Huyền từ nơi nào học được cái gì tuần thú chi thuật? Này làm sao nhìn cũng không giống a, lúc này trong lòng mọi người Diệp Huyền cảm giác thần bí lại càng thêm sâu một tầng dày. Cái kia Lý Hổ có thể không phải người bình thường, mà là Thiên Phong cốc nội môn đệ tử cũng là một tên chân hỏa cảnh cường giả. Mà còn hắn tiến vào chân hỏa cảnh cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên thực lực là vô cùng cường đại, thậm chí không tại Diệp Tuyết phía dưới, đây cũng là vì cái gì hắn một hai chiêu ở giữa liền có thể đánh bại lá lớn biển nguyên nhân. Đương nhiên là lớn hải chi cho nên nhanh như vậy bị đánh bại, kỳ thật cũng cùng hắn không có sử dụng chính hắn đao, có quan hệ hắn chỉ là cùng đối phương đội trưởng. Thế nhưng bàn tay hắn bên trên công phu cùng cầm binh khí so sánh thủy chung là kém một chút, mà cái này Lý Hổ các phương diện đều vô cùng mạnh, bởi vậy một đối thủ phía dưới, lá lớn biển mới sẽ bị nhanh chóng đánh bại. Chỉ thấy Tiểu Bạch tại Lý Hổ công kích chằn trọc xê dịch ở giữa, đột nhiên cánh tay duỗi dài, một cái liền đem Lý Hổ trên tay bảo kiếm cho đoạt lại, một màn này đại xuất mọi người ngoài ý liệu, bởi vì cái này Tiểu Bạch cánh tay đột nhiên tăng vọt một hai xích dài. Chẳng lẽ người này là một cái thông tí biến hầu? Nếu biết rõ yêu thú bên trong cũng có rất nhiều chủng loại, nhất là hầu tử bên trong có trong truyền thuyết tứ đại yêu hầu, trong đó có một loại chính là thông tí viên hầu. Nghe nói cái này thông tí viên hầu hai cái cánh tay có thể co duỗi, như ý muốn giải ra lời nói có thể kéo dài vô tận hư không, có thể đem trên trời mặt trăng đều đem xuống, cái gọi là cầm thiên sơn co lại nhật nguyện. Bất quá vậy cũng là trong truyền thuyết thần hầu, trên thế giới này có hay không dạng này hầu tử, vậy vẫn là chưa biết đâu. Thế nhưng yêu thú đều có chút điểm đặc biệt, mặc dù tiểu bạch so ra kém trong truyền thuyết thông tí viên hầu, hai cánh tay có thể kéo dài, hướng vô tận hư không có thể đem trên trời mặt trăng lấy xuống. Thế nhưng hắn vừa rồi đột nhiên vươn tay cánh tay là cánh tay của hắn tăng vọt vài thước cho Lý Hổ một cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp liền đem Lý Hổ cánh tay cho bắt được, sau đó đem kiếm cho đoạt lại. Mất đi kiếm Lý Hổ, vậy liền giống như là mất đi răng nanh lá hổ, bị tiểu bạch đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia tiểu bạch nuôi khỉ chảo 3333 tả hữu liên tục mở cung, liền tại Lý Hổ trên mặt lưu lại mấy mười cái chảo ấn. Lý Hổ hai cái gò má, thật cao xương đấy, mà còn tựa như là một con lợn đầu đồng dạng. Gặp Lý Hổ bị đánh thành không phải người dáng dấp, lập tức bị kia Hoàng Thiên Hoa sư minh giận dữ. Xuất sinh chết tiệt, dám làm chúng ta bị tổn thất tiên phong cốc đệ tử, ta muốn đoạn ngươi tứ chi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hoàng Thiên Hóa quát to một tiếng liền đã xuất thủ, không thể không nói, gia hỏa này đích thật là thực lực vô cùng cao thâm, hắn đã là chân hỏa cảnh trung kỳ cường giả. Hắn vừa ra tay, cái kia uy thế lập tức so Lý Hổ lại cường thắng mấy lần không chỉ. Không thể không nói, cái này Hoàng Thiên Hóa tại bọn họ tiên phong cốc nội môn đệ tử bên trong, cũng thuộc về người nổi bật một trong. Hắn hiện tại Hàn Phong xuất thủ, Tiểu Bạch lập tức liền bị bao phủ tại hắn trường ảnh phía dưới. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa xuất thủ, Diệp Huyền cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường vô ra, thi triển ra Kim Phong Ngọc Lộ trường pháp. Trường phong của hắn trực tiếp liền đem cái kia Hoàng Thiên Hóa trường phong toàn bộ triệt tiêu. "Tiểu tử, ngươi nuôi hầu tử dám lên sư đệ của ta, hôm nay nói cái gì đều muốn ngươi cho ta một cái công đạo." Hoàng Thiên Hóa lúc này hết sức tức giận, một đôi mắt đều híp lại, toát ra một tia sắc cơ. "Công đạo, các ngươi vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Cái này thế giới là cường giả thế giới, cường giả vi tôn, năm đấm của ai cứng rắn người nào liền có công đạo, các ngươi dám phá hư chúng ta ăn cơm, quét chúng ta hưng, còn đả thương biển cả, ta nói qua hôm nay muốn để các ngươi bỏ đi ra." Diệp Huyền cũng là cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta." Hoàng Thiên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xuất thủ, hắn hai bàn tay liên tục đánh ra, thi triển trưởng pháp tên là Làm Cửu Sát Trưởng. Cái này trưởng pháp cũng vô cùng lợi hại, xem như là hắn độc môn tuyệt học, đương nhiên trên thế giới này tất cả võ giả đều sẽ tu luyện binh khí bên trên công phu, dù sao có binh khí vậy liền đại chiến ưu thế. Thế nhưng cái này không có nghĩa là công phu quyền cước liền không trọng yếu, ngược lại công phu quyền cước đồng dạng vô cùng trọng yếu, thậm chí có ít người đem công phu quyền cước tu luyện đến cực hạn, có thể chiến thắng tay cầm binh khí ngang nhau võ giả. Hoàng Thiên Hóa quyền cước công cốc liền vô cùng lợi hại, nếu biết rõ hắn nhưng là Thiên Phong cốc đệ tử, Thiên Phong cốc đệ tử thực lực đều so đồng cấp người muốn càng thêm cường đại. Giống Hoàng Thiên Hóa tại Thiên Môn cốc còn thuộc về người nổi bật, dựa theo hắn tiêu chuẩn lời nói, chỉ sợ hắn có thể chiến thắng 3 năm cái cùng hắn tu vi không sai biệt lắm người. Đây là bởi vì bọn họ cơ sở vô cùng tốt, mà còn tu luyện võ học cũng đều phi thường cường đại. Đối mặt với Hoàng Thiên Hóa cựu sát, Trưởng Diệp Huyền thi triển Kim Phượng Ngọc Lộ trưởng, đồng dạng là không chút nào rơi xuống, do nếu biết rõ Kim Phong Ngọc Lộ trong lòng bàn tay có một chút thiên nhiên sơ hở, nhưng đều bị Diệp Huyền đã sớm cho đền bù sửa chữa hoàn thiện. Cho nên hắn hiện tại trưởng pháp cơ hồ là không có sơ hở. Hai người đều là một trưởng đối trưởng ở giữa, trên không tràn ngập vô số trường ảnh, những này trường ảnh va chạm nhau, thả ra đại lượng song khí. Diệp Huyền đây cũng là đột phá chân hỏa cảnh về sau lần thứ nhất động thủ, cả người hắn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ chân hỏa chi khí, hướng bên ngoài phát tiết tựa như là mở ra cửa cống đồng dạng, loại này cảm giác để hắn chỉ muốn thỏa thích đem cỗ này lực lượng triệt để thả ra ngoài. Cho nên hắn cũng là không ngừng chút nào tay, hai bàn tay vung vẩy cái kia trường ẩn, tầng tầng lớp lớp điên cuồng chèn ép hướng cái kia Hoàng Thiên Hóa. Mà Hoàng Thiên Hóa phản kích cũng đồng dạng là vô cùng hung manh, chỉ thấy vô số sóng khí nổ tan, loại này điều nhân thân hình bắt đầu cận thân vật lộn, hai bàn tay hung hăng tương giao cùng một chỗ, chỉ nghe vang một tiếng bang, hai người thân hình đều hướng về sau ngược lại trượt đi ra. Hoàng Thiên Hóa lúc này mang trên mặt kinh sợ màu sắc, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Huyền thế mà cùng hắn liều dài đến liều cái lực lượng ngang nhau, nếu biết rõ hắn cái này Cựu Sát Trưởng có thể là hắn độc môn tuyệt kỹ, một khi thi triển ra lời nói, trên giang hồ hắn thậm chí đã từng lấy một địch hai cùng hai cái chân hỏa cảnh hậu kỳ cao thủ giao thủ qua, kết quả đều không rơi vào thế hạ phong, đại chiến 300 trận. Cuối cùng thong dong chạy trốn thua thiệt. Chương 1085, Kim Phong Ngọc Lộ. Chương 1085, Kim Phong Ngọc Lộ. Bất quá tùy ý hắn trưởng pháp lợi hại hơn nữa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Diệp Huyền trưởng pháp, phong tỏa Diệp Huyền trưởng pháp cơ hồ là không có chút nào sơ hở, thật là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng liền thắng lại nhân gian vô số, hắn thật là triệt để nắm giữ bộ trưởng pháp này chân đế. Hoàng Thiên Hóa đánh lâu không xong, dần dần lửa giận trong lòng bên trong đốt, nếu biết rõ hắn tại Thiên Phong cốc đều là được hưởng đại danh, làm sao liền một cái Diệp Huyền đều không thu thập được. Vì vậy hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể chân hỏa chi khí, thế công càng thêm tấn mãnh, muốn lại lần nữa lấy lực áp chế Diệp Huyền. Bất quá Diệp Huyền chân hỏa chi khí đồng dạng là càng ngày càng tấn mãnh, cả người gần như thiêu đốt giống như một cái đại hỏa bó đuốc một dạng, cùng Hoàng Kim lời nói đánh nhau chết sống, không một chút nào rơi vào bên dưới. Hai người cái này vừa qua nhận liền trực tiếp vượt qua hơn trăm nhận, Diệp Huyền vậy mà bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, cái này Hoàng Thiên Hóa thật là vừa tức vừa giận, hiện rõ không có cấp hỏa công tâm. 87 không chết tiệt, ta cũng không tin, không đối phó được ngươi, Cựu Sát Quỷ Thủ. Hoàng Thiên Hóa cuối cùng thi triển ra hắn chín giết trưởng tất sát kỹ, đó chính là trong đó một chiêu cuối cùng trưởng pháp, Cựu Sát Quỷ Thủ. Coi hắn thi triển ra một chiêu này thời điểm, cái kia chân hỏa chi khí vậy mà ngưng tụ thành một cái ảm đạm bàn tay, cái này ảm đạm bàn tay giống như một cái quỷ thủ, hung hăng chụp vào Diệp Huyền. Khi con này quỷ chảo xuất hiện thời điểm, cả phòng bên trong lập tức tựa hồ nhiều ra một cỗ âm lãnh chi khí thấu người xương cốt. tất cả mọi người là không tự chủ dùng mình một cái. Bất quá Diệp Huyền sắc thực không có cảm giác gì, trong cơ thể hắn thật sống chi khí càng thêm tràn đầy, tùy ý cái gì âm lãnh quỷ vật đều khó mà xâm lấn thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng là bàng bạc như biển, hắn toàn bộ thân thể lực lượng đã đạt tới cơ thể người cực hạn 1 vạn cân, cho dù không sử dụng chân hỏa chi khí, có vạn cân khí lực vung giết tự nhiên cũng không có cái gì người có thể tùy tiện ngăn cản hắn. Diệp Huyền lúc này lấy chỉ làm kiếm, trực tiếp là chỉ một cái đâm ra đi, một chỉ này chính là hắn Thủy Nguyệt kiếm pháp, Thủy Nguyệt thông thiên yên lặng, Ngư Long nghe phản âm thanh. Hắn một chiêu này kiếm pháp đã ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm đạo ý cảnh. Một màn này tay liền cho người một loại cảm giác kinh diễm, phản phất bình thường ý chí bên trong, ẩn chứa khó lường lực lượng, Diệp Huyền một chỉ này đâm về một con kia giống hắn bắt tới quỷ trảo. Mọi người phản phất nghe đến quỷ trảo gào thét một tiếng, sau đó trực tiếp bị cái kia vô cùng kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thủng, giống như mây khói tiêu tán. Mà Hoàng Thiên Hóa cũng là bị đạo này kiếm khí bén nhọn trực tiếp đánh trúng thân thể, xuyên thủng cả người trực tiếp bay ngược, đi ra phá vỡ cửa sổ, trực tiếp từ trong tiểu lâu ngã xuống lầu dưới mặt đất. Lúc này mọi người vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống đi, chỉ thấy được Hoàng Thiên Hóa lúc này tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi lại dám làm bị thương Hoàng sư minh? Lúc này đi theo Hoàng Thiên Hóa đến cái kia mấy tên Tiên Phong Cốc đệ tử từng cái lại là vừa sợ vừa giận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trong lòng bọn họ hình tượng 10 phần cao lớn Hoàng sư minh, lại bị trước mắt cái này không có danh tiếng gì tiểu tử cho đánh bại. Chuẩn xác mà nói trước đây, Diệp Huyền là không có danh tiếng gì, có thể là từ khi Diệp gia thiên tài chiến về sau, Diệp Huyền đánh bại Diệp Tuyết, thanh danh của hắn ít nhất tại cái này Thành Phong Thành bên trong, đó là đại danh đỉnh đỉnh, nhất thời có 102 danh tiếng đang thịnh. Đây quả thật là để bọn họ khó mà tiếp thu ai chúng ta cùng tiến lên làm thịt tiểu tử này, cho Hoàng sư minh báo thủ những này Thiên Phong Cốc đệ tử lập tức từng cái kêu gạo phân biệt rút ra riêng phần mình bên người binh khí. Dừng tay lúc này Diệp Tuyết đứng dậy, ngăn tại những người này trước người. Diệp sư muội chúng ta biết, tiểu tử này là các ngươi Diệp gia người, có thể là hắn đem Hoàng sư minh còn có Lý Hổ sư đệ đều đánh thành trọng thương, thù này chúng ta Thiên Phong Cốc đệ tử không thể không báo. Chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta Tiên Phong Cốc phong cách hành sự, chúng ta từ trước đến nay là có cửu báo cửu, có oan báo oan. Cái này mấy tên đệ tử nhộn nhịp kêu la. Ta nói các ngươi tựa hồ còn chưa hiểu tình cảnh hiện tại, liền Hoàng Thiên Hóa đều thua ở Diệp Huyền thủ hạng, các ngươi cảm thấy các ngươi có cái gì cân lượng cùng Diệp Huyền giáo thủ? Lúc này một thanh âm vang lên, là Bạch Lan Hoa. Bạch Lan mặt hoa bên trên đối với Tiên Phong Cốc đệ tử đối hiện ra khinh bị cười lạnh. Tiên Phong Cốc trên giang hồ đích thật là được hưởng đại danh, có thể là trước mắt những này Tiên Phong Cốc đệ tử hành vi thực sự là làm cho không người nào có thể thưởng thức. Ngươi là ai cũng dám ở chỗ này đối chúng ta khoa tay múa chân? Cái kia mấy tên đệ tử lúc này phẫn nộ phi thường. Nếu biết rõ bọn họ Thiên Phong Cốc tại toàn bộ Thương Khung thủ đô là đệ nhất đại tông phái bên trong đệ tử, cái nào không phải mới cao khí à? Nếu như đi ra đều là khuôn mặt chỉ lên trời, cao ngạo vô cùng, khinh thường còn lại môn phái người. Không nghĩ tới lần này tới một cái nho nhỏ Thanh Phong Thành, vậy mà bắt không được nơi này một thiếu niên. Đây quả thực là để bọn họ phát điên à? Theo bọn hắn nghĩ cái này Thanh Phong Thành một cái tổ chim kích cỡ tương đương địa phương, cho dù có cái gì cá biệt thiên tài, lại chỗ nào là bọn họ Thiên Phong Cốc đối thủ đâu? Tại bọn họ Thiên Phong Cốc trước mặt đây còn không phải là bị nghiền ép, có thể là bọn họ Hoàng Thiên Hóa sư minh lại bị Diệp Huyền đánh bại, hơn nữa còn đánh đến vô cùng thê thảm. Hiện tại bọn hắn đơn đấu là đánh không lại, bởi vậy chỉ có thể dựa vào nhiều người muốn vây công Diệp Huyền, không nghĩ tới lại có một người đứng ra dám ngăn trở bọn họ. Ta là Bạch Đỉnh Hiên lâu chủ, tiểu lâu này cũng là chúng ta Bách Cảnh Hiên sản nghiệp, không phải là các ngươi Dương Ai địa phương. Bạch Lan Hoa nói, ngữ khí của hắn rất không giỏi, nghe đến Bạch Lan Hoa nói như vậy, Diệp Huyền lá lớn biển hai người đều là có chút ghé mắt. Nếu biết rõ Bạch Lan Hoa bọn họ Bạch Đỉnh Hiên là người buôn bán lời nói bình thường là dĩ hòa vi quý, hai bên đều không được tội. Thế nhưng Bạch Lan Hoa minh lộ vẻ đứng tại Diệp Huyền bọn họ bên này, vậy mà là liền những này Thiên Phong Cốc đệ tử đều không khách khí, này ngược lại là để Diệp Huyền đối Bạch Lan Hoa hảo cảm nháy mắt tăng lên không ít. Nguyên lai là Bạch Đỉnh Hiên lâu chủ, các ngươi Bạch Đỉnh Hiên là người làm ăn, chẳng lẽ cũng muốn dính vào? Mấy cái này đệ tử nổi giận đùng đùng, 10 phần không công bằng. Không nghĩ tới cái này Bạch Đỉnh Hiên lâu chủ vậy mà cũng không nể mặt bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không biết tại cái này Thương Huyền 3.9 quốc bọn họ Thiên Phong Cốc mới là đệ nhất đại tông môn. Hôm nay là ta mời khách, Diệp Huyền bọn họ là khách quý của ta, các ngươi bất quá quy củ trực tiếp phá cửa mà vào, hành động cùng thổ phỉ không khác, ta nhìn các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì Thiên Phong Cốc đệ tử, mà là mạo danh thay thế. Nếu không các ngươi loại này hành động nếu là truyền đến Thiên Phong Cốc hình pháp đường nơi đó, cần phải nặng thêm trách nhiệm phạt không thể, bại hoại Thiên Phong Cốc thanh danh. Bạch Lan Hoa nói, mặc dù thanh âm hắn rất êm tai, thế nhưng nói chuyện nhưng là có một cỗ uy nghiêm. Mà còn nàng vậy mà trực tiếp hoài nghi những người này Tiên Phong Cốc đệ tử thân phận, đương nhiên nàng cũng không phải thật sự là hoài nghi, mà là từ một cái khác bên cạnh đi đả kích mấy tên này. Lúc nào chúng ta Tiên Phong Cốc đệ tử cũng là các ngươi Bạch Đỉnh Hiên có thể đắc tội. Bọn gia hỏa này từng cái giận tí mặt. Chương 1086, Khẩn Trương. Chương 1086, Khẩn Trương. Hừ, các ngươi Tiên Phong cho đích thật là thế lực cường đại, có thể là muốn uy hiếp đến chúng ta Bạch Đỉnh Hiên, ta nhìn cũng là người si nói mộng, hôm nay là các ngươi vô lễ trước, nếu không cho ta một cái công đạo, cho dù các ngươi là Tiên Phong Cốc đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tùy tiện ra môn này. Bạch Lan Hoa thần sắc băng lạnh xuống. Nàng đích xác là một cái người làm ăn, thế nhưng đối với những này Tiên Phong Cốc đệ tử hành động, nàng cũng thực sự là không vừa mắt. Những người này cũng không tránh khỏi quá không đem bọn họ Bạch Đỉnh Hiên để ở trong mắt, tại bọn họ lúc ăn cơm, vậy mà trực tiếp phá cửa mà vào. Hiển nhiên bọn giá hỏa này là cao ngạo đã quen, cho rằng tại Thanh Phong Thành loại này địa phương nhỏ, bọn họ liền là tuyệt đối ngày, đi tới nơi này, hết thảy đều phải xem bọn hắn ánh mắt làm việc. Có thể là bọn họ sai, bọn họ gặp Diệp Huyền, Diệp Huyền hung hăng dạy dỗ Hoàng Thiên Hóa, mà nàng cũng không phải là một cái chân chính người dễ trêu chọc, mặc dù làm ăn coi trọng là hòa khí sinh tài, thế nhưng nếu như người khác đánh mặt của ngươi, ngươi tự nhiên không có khả năng tiếp tục cười kiểm đối mặt. Hừ, liều một cái nho nhỏ Bạch Đỉnh Hiên lâu chủ, vậy mà nghĩ cùng ta bọn họ đối nghịch, quả thực là tự tìm cái chết. Lúc này, một tên Tiên Phong Cốc đệ tử trực tiếp một chân hướng về Bạch Lan Hoa bổ tới. Hắn một màn này nhận 10 phần lăng lệ cấp tốc, 17 thực lực cũng phi thường cường đại, mặc dù bọn gia hỏa này kiểu hận ương ngạnh, phách lối không coi ai ra gì, thế nhưng không thể phủ nhận là Tiên Phong Cốc đệ tử sát thực từng cái sức chiến đấu đều phi thường cường đại. Bất quá tay của người này trưởng còn không có bắt đến Bạch Lan Hoa, chỉ thấy Bạch Lan Hoa liếu thắt lưng hơi lắc, liền mau né người này bắt lấy phía trước nàng dưới váy bay lên một chân, một cước này vậy mà trực tiếp đá vào người này giữa hai chân. Chỉ thấy người này gào lên thê thảm, trong nháy mắt hai tay che lại hai chân của mình ở giữa, sau đó cả người đều hề bại đi xuống, mọi người nhìn, chỉ thấy gia hỏa này cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt nổi bật. Nguyên lai gia hỏa này vậy mà một chân bị Bạch Lan Hoa đá trúng chỗ yếu hại, không ai từng nghĩ tới Bạch Lan Hoa lại là một cái ẩn tàng cao thủ. Đương nhiên Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn linh hồn thực sự là phi thường cường đại, sớm liền nhìn ra Bạch Lan Hoa ẩn tàng thực lực. Kỳ thật một chút như vậy đều không kỳ quái, làm một cái lâu chủ, nhất là Bạch Đỉnh Hiên dạng này đại thương làm được lâu chủ, nếu là không có mấy phần bản lĩnh thật sự, cái kia cũng không có khả năng ngồi vững điếu ngư đài. Trên thực tế Bạch Lan Hoa cũng đích thật là một cái vô cùng cường đại chân hỏa cảnh cường giả. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, nàng vậy mà ra chiêu ác như vậy, trực tiếp một chân chính giữa yếu hại giống hắn dạng này ưu nhã nhân vật, có khả năng trực tiếp ra dạng này ngoan chiêu đó là rất ít gặp, cho nên mới tạo thành dạng này tương phản hiệu quả. Còn lại những người kia lập tức giận dữ, vậy mà đồng thời xuất thủ vây công Bạch Lan Hoa. Cút cho ta. Ngay tại lúc này Diệp Huyền trực tiếp xuất thủ, hắn một xuất thủ, bọn gia hỏa này lập tức từng cái bay rất ra ngoài, toàn bộ đều té xuống lầu, cùng Hoàng Thiên Hóa đám người nằm thành bọn gia hỏa này mặc dù đều không có chí mạng, thế nhưng Diệp Huyền cũng để cho bọn họ đứt gân gãy xương, tuyệt không dễ chịu. Diệp Huyền, ngươi quá lô mãng, vô luận nói như thế nào, bọn họ đều là Thiên Phong Cốc đệ tử, là ta sư huynh đệ, ngươi lại đem bọn họ đánh thành dạng này. Thấy cảnh này Diệp Tuyết, thần sắc cũng là đại biến. Ta chỉ là đang suy nghĩ một việc. Diệp Huyền điểm một cái cằm của mình. Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Ta đang suy nghĩ có phải là đem ngươi cũng ném xuống. Diệp Huyền nói. Một câu nói kia để Diệp Tuyết sắc mặt thoáng chốc thay đổi đến ảm đạm vô cùng. Bất quá vẫn là tính toán, xem bại chúng ta toàn bộ đều là Diệp gia người phân thượng, ta cũng không cho ngươi ra cái này xấu, thế nhưng chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta nhẫn mại là có hạn, không muốn một mực khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, nếu không cuối cùng sẽ phải trả cái giá nặng nề. Diệp Huyền thản nhiên nói. Đến mức bọn gia hỏa này, ta là đánh bọn họ dừng lại, có thể là bọn gia hỏa này không có chút nào giáo dục, tại người khác lúc ăn cơm trực tiếp phá cửa mà vào, cùng đạo phỉ không khác, đánh bọn họ còn xa xa không đủ, nhất định phải nhường một chút bọn họ quỳ xuống từng cái nhận sai. Nếu như bọn họ thái độ đầy đủ thành khẩn, ta mới sẽ buông tha bọn họ, nếu không vừa rồi điểm này trừng phạt, kia chỉ bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Diệp Huyền nói, rất hiển nhiên hắn không có ý định cứ như vậy buông tha những tên kia, bởi vì những tên kia thật là để trong lòng hắn sinh ra lửa giận. Lúc này mọi người đã đều đi xuống lầu. Hoàng Thiên Hóa mấy người cũng đều rơi xuống bò toàn bộ đều bò lên, từng cái ánh mắt bên trong nhìn xem Diệp Huyền, đã có phẫn nộ lại có e ngại. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay gặp phải tấm sắt toàn bộ đều đá gãy chân của mình. Bất quá bọn họ đến cùng là Thiên Phong Cốc đệ tử, tuyệt đối không thể ngã cờ trống. Diệp Huyền, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chuyện hôm nay, ngày khác chắc chắn để ngươi gấp 10 hoàn trả. Hoàng Thiên Hóa nói một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Ta nói ngươi như thế liền nghĩ rời đi, ta nói qua để các ngươi rời đi sao? Diệp Huyền nhưng là thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Hoàng Thiên Hóa đám người trước mặt. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Hoàng Thiên Hóa người đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Huyền hận không thể cùng một chỗ xuất thủ lần nữa, có thể là bọn họ biết trước mắt giá hỏa này quả thực tựa như là một cái ma vương. Ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Các ngươi nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi nhận sai, nếu như thái độ đầy đủ tốt đầy đủ đả động ta lời nói, các ngươi mới có thể an nhiên rời đi, nếu không vừa rồi điểm này trừng phạt chỉ là món ăn khai vị, làm sao chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa hay sao? Diệp Huyền cười lạnh nói. Diệp Huyền ngươi không nên quá đáng. Hoàng Thiên Hóa người đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền 270 vậy mà để bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi, đây quả thực là khả sát bất khả nhục a. Nếu biết rõ bọn họ Tiên Phong Cốc đệ tử làm sao có thể trước mặt mọi người cho người quỳ xuống nói xin lỗi đâu, hiện tại đường phố bốn phía các lộ nhân mã đều vây quanh, tại nhìn bọn họ trò hay đây. Làm sao các ngươi không muốn thành khẩn chịu nhận lỗi? Diệp Huyền thần sắc lập tức lạnh xuống. Diệp Huyền sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi không muốn ý nghĩ hao huyền, muốn để chúng ta quỳ xuống chịu nhận lỗi, cái kia quả thực là thiên phương dạ đàm, có gan ngươi liền đem chúng ta toàn bộ đều giết đi, đến lúc đó các ngươi gia tộc đều sẽ xong đời. Hoàng Thiên Hoa đại âm thanh gầm thét. Dù sao đã không mặt mũi, vậy bây giờ lời nói cũng chỉ có thể giả bộ anh hùng hào khí, đến bên trên một câu sĩ. Khả sát bất khả nhục, hắn thật đúng là không tin Diệp Huyền dám giết bọn họ. Ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng cho rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Huyền thần sắc triệt để băng lãnh xuống, ánh mắt kia bên trong toát ra đáng sợ sát khí, lập tức tất cả mọi người cảm giác được không khí nhiệt độ tựa hồ giảm xuống, băng lãnh trực kích trái tim của bọn họ dây cung. Diệp Huyền, ngàn vạn không nên quá đáng, ngươi đã đem bọn họ đả thương, để bọn họ xuất tấn xấu, nếu như ngươi thật nếu như giết bọn họ, đến lúc đó sẽ ta cho chúng ta Diệp gia rước lấy tai họa ngập đầu. Diệp Tuyết nói. Hắn là thật cảm nhận được Diệp Huyền sát ý, hắn thật lo lắng Diệp Huyền đem những này Thiên Phong Cốc đệ tử toàn bộ đều giết, giờ phút này trong lòng hắn thật rất hối hận. Chương 1087, Tô Tinh Hà. Chương 1087, Tô Tinh Hà. Sớm biết như vậy liền không nên đem những người này đưa đến Diệp Huyền trên thân tới gây chuyện, hiện tại lời nói ngược lại là có đâm lao phải theo lao xu thế, một khi Diệp Huyền động thủ thật giết những người đó lời nói, như vậy Diệp gia sẽ triệt để đứng ở Thiên Phong Cốc mặt đối lập, cái kia Thiên Phong Cốc có thể là bổn quốc đệ nhất tông phái. Diệp gia cùng Thiên Phong Cốc so ra thật là quá yếu nhỏ, cái kia Thiên Phong Cốc hoàn toàn có thể đem Diệp gia một khi ở giữa phá hủy không còn một mảnh. Ta còn không dùng ngươi tới nhắc nhở ta những này, những người này đều là cùng ngươi đồng thời đi, vẫn là câu nói kia, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Huyền ánh mắt híp lại, một bàn tay đã cầm chuôi kiếm. Lúc này tất cả nhân thủ tâm đều lau một vệt mồ hôi, liền lá lớn biển đều là như vậy, hô hấp của hắn đều nặng nề không ít, hắn cũng rất muốn mở miệng tới khuyên giải Diệp Phàm, tuyệt đối không cần hành động theo cảm tính, những người này mặc dù đáng ghét, hắn cũng muốn giết, có thể là ở nơi này một khi giết những này Thiên Phong Cốc đệ tử, cái kia thật là trên mặt nổi liền đắc tội toàn bộ Thiên Phong Cốc, đến lúc đó toàn bộ Diệp gia đều có lật út nguy hiểm, hậu hoạn khó lường. Bất quá hắn cũng sáng bạch Diệp Huyền lúc này tâm tư, muốn biết rõ một võ giả nhận lấy khiêu khích, rút kiếm mà đi, động thân mà đấu, huyết kiếm 10 bước, đó là vô cùng bình thường sự tình. Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết chúng ta hay sao? Lúc này Hoàng Thiên Hoa đám người âm thanh cũng đều khàn giọng, bọn họ cũng tự nhiên cảm nhận được Diệp Huyền cái kia kinh khủng sát ý, sợ rằng một giây sau Diệp Huyền liền sẽ trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn. Ha 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 ha. Lúc đầu không nghĩ hiện thân, bất quá không nghĩ tới chúng ta Thiên Phong Cốc đệ tử cũng sẽ bị người bức bách đến đây. Diệp Huyền, xem ra ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ngay tại lúc này có một thanh âm vang lên, mọi người quay đầu chính là nhìn thấy một người mặc áo bào trắng người dậm chân đi tới. Người này mày kiếm cảm nhận, thần sắc tuấn lãng, anh tuấn bất phàm, hắn long hành hổ bộ, trực tiếp đi tới Diệp Huyền trước người. Tô Sư Minh. Diệp Tuyết nhìn người nọ trực tiếp nhịn không được kêu sợ hãi xuất khẩu, Hoàng Thiên Hóa mấy người cũng kêu sợ hãi xuất khẩu, thế nhưng bọn họ ngự khí bên trong tràn đầy kinh hỉ chi ý, ngươi là ai? Diệp Huyền ánh mắt đánh giá trước mắt người này, thần sắc không nhạt không mặn. Ta gọi Tô Tinh Hà, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua ta. Nam tử này nhìn xem Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Tô Tinh Hà. Chẳng lẽ là sáu tay khoái kiếm Tô Tinh Hà? Diệp Huyền chợt nhớ tới một cái tên, trên giang hồ có rất nhiều cao thủ, có rất nhiều kiếm khách, trong đó một thanh niên kiếm khách, ngoại hiệu gọi là sáu tay khoái kiếm, là Thiên Phong Cốc nội môn đệ tử, mà còn nghe nói là thập đại đệ tử tinh anh một trong, thanh danh vô cùng lớn, thậm chí xa tại Hoàng Thiên Hóa phía trước. Hắn có nghĩ đến hay không cái này Tô Tinh Hà vậy mà xuất hiện ở nơi này, đây thật là ra ngoài ý định bên ngoài. Đương nhiên hắn cũng không phải là không có cảm ứng được Tô Tinh Hà, chủ yếu là hắn không nghĩ tới Tô Tinh Hà vậy mà là Thiên Phong Cốc người. Nếu biết rõ Diệp Huyền linh hồn năng lực cường đại cỡ nào, cái kia tra xét năng lực có thể là vô cùng lợi hại, xung quanh một chút khí tức cường đại hắn đều có thể cảm ứng được. Xem ra lần này ngược lại là có chút phiền phức, bất quá hắn từ trước đến nay cũng không phải một cái sợ người sợ phiền toái. Rất tốt, Tô Tinh Hà ngươi cũng coi là thành danh cường giả, tất nhiên ngươi ra mặt, chắc là muốn thay bọn họ ra mặt, bất quá không quản ngươi ra không ra mặt, những người này hôm nay nhất định phải xin lỗi, nhất định phải để ta hài lòng. Diệp Huyền âm thanh vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh, ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế tự tin, đã từng ta cũng nghe Yên Nhiên nhắc qua ngươi, tại Yên Nhiên trong miệng ngươi bất quá là cái phế vật mà thôi. Không ai từng nghĩ tới ngươi tên phế vật này vậy mà quật khởi như thế cấp tốc, thế mà ngay cả chúng ta Thiên Phong Cốc Hoàng Thiên Hóa đều không phải ngươi đối thủ, xem ra Yên Nhiên từ hôn cử động ngược lại là lô mãng một chút. Tô Tinh Hà thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, sáng nhưng cười một tiếng. Đây là hắn cố ý đem Triệu Yên Nhiên từ hôn Diệp Huyền sự tình chuyện xưa nhắc lại, mục đích tự nhiên cũng là vì đả kích Diệp Huyền. Không cần thi triển những này trên miệng tiểu thủ đoạn, cái kia là vô dụng, chắc hẳn ngươi cũng biết cho rằng ngươi rất đáng ngờ, ngươi một ra mặt, chuyện này liền sẽ bị ngươi cho giải quyết, bất quá ta đã nói rồi, những người này hôm nay nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không mơ tưởng dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Diệp Huyền lạnh nói. Ha 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 ha, ta không biết là nên nói ngươi có dũng khí hay là nên nói ngươi cuồng vọng tự đại, ngươi biết rõ ta đã ra mặt, thế mà còn muốn để bọn họ quỳ xuống đến xin lỗi, ngươi cũng đã biết chúng ta Thiên Phong Cốc đệ tử trên giang hồ hành tẩu từ trước đến nay sẽ không dễ dàng cong lưng, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ Diệp Huyền, liền xem như lợi hại hơn nữa cường giả, cũng không thể thay đổi điểm này, bất quá ta cũng không tính để bọn họ cho ngươi quỳ xuống đến xin lỗi, ngược lại ta tính toán để ngươi quỳ xuống tới cho bọn hắn xin lỗi, ngươi đả thương của ta đồng môn sư đệ, xem như sư minh, ta đã thay bọn họ đòi lại công đạo, cái này rất hợp lý à? Tô Tinh Hà cười ha ha một tiếng, hắn vẫn như cũng là phong độ nhẹ nhàng. Hợp lý là hợp lý à? Cái này thế giới cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn người nào liền lời nói có trọng lượng, điểm này ta cũng biết. Bất quá ngươi Tô Thanh Hà đừng quên nơi này cũng không phải Thiên Phong Cốc, nơi này là Thanh Phong Thành, ở nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến làm chủ. Diệp Huyền lúc này cũng là phản thần máy ảnh, không khách khí chút nào, phải không? Xem ra ngươi cho rằng ta không có thực lực như vậy, vậy ta liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút, ta đến cùng có hay không thực lực như vậy. Nói xong Tô Tinh Hà vừa xài bước ra, lập tức trên người hắn dâng lên một cỗ vô cùng khí thế cường đại, cái này một cỗ khí thế tuyệt đối không phải chân hỏa cảnh cường giả chỗ có thể có được, xem ra cái này Tô Tinh Hà có lẽ đạt tới tạo hóa cảnh phạm. Tạo hóa cảnh một khi bước vào cảnh giới này, tại toàn bộ Thương Huyền Quốc đến nói, đều đã bước vào chân chính nhất lưu võ giả hàng ngũ. Cái này Tô Tinh Hà nhìn qua còn không có 30 tuổi, vậy mà liền đạt tới loại này cảnh giới, xem ra đích thật là một thiên tài. Kỳ thật đây cũng là bình thường, Tô Tinh Hà dù sao tại Thiên Không Cốc đó cũng là xếp hạng hàng đầu đứng đầu, đệ tử thiên tài là tuyệt đối đệ tử tinh anh, giống Thiên Phong Cốc dạng này danh môn đại phái có chút hạch tâm đệ tử đạt tới tạo hóa cảnh tiêu chuẩn là hoàn toàn có thể lý giải. Nếu biết rõ bọn họ Diệp ra một ít trưởng lão nhân vật vậy cũng là tạo hóa cảnh cường giả cấp bậc, Tô Tinh Hà dạng này thiên tài đứng đầu đệ tử tự nhiên có thể đạt tới loại cảnh giới đó, không thể so những cái kia Diệp ra trưởng lão kém. Trên thực tế tại Thương Huyền Quốc các đại tông môn bên trong, một chút đứng đầu nhất đệ tử thiên tài đều hẳn là đạt tới tạo hóa cảnh. Dù sao thiên tài chính là thiên tài, không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Cái này Tô Tinh Hà xem ra đích thật là một nhân vật thiên tài, chắc không được vừa ra trận liền kiêu ngạo như vậy. Điểm này kỳ thật cũng không có xuất phát từ Diệp Huyền ngoài ý liệu, bất quá hắn tu vi hiện tại cũng đã đột phá đến chân hỏa cảnh, mà còn hắn không phải bình thường chân hỏa kính cường giả, hắn chân hỏa khí tức mãnh liệt sự hùng hậu không một chút nào so chân hỏa kính hậu kỳ người đến kém, đây là bởi vì hắn tích lũy vô cùng hùng hậu. Chương 1088, xung đột. Chương 1088, xung đột. Diệp Huyền còn có một cái rất lớn ưu thế, chính là thân thể của hắn thiên phú, tại linh dược cải tạo phía dưới đã đạt đến cơ thể người cực hạn, có vạn cân lực lượng, có thể so với hình người quái thú. Cho nên hiện tại Diệp Huyền sức chiến đấu, đó cũng là tương đối đáng sợ, thậm chí hắn Thủy Nguyệt kiếm pháp còn không tính ở trong đó. Nếu như hắn Thủy Nguyệt kiếm pháp bạo phát đi ra, tối cường đại uy lực, muốn chém giết tạo hóa cường giả đó cũng là có khả năng rất lớn tính. Cho nên hắn hiện tại tuyệt đối không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán, chỉ chẳng qua nếu như hắn chân chính đem chính mình tất cả thực lực toàn bộ đều chuyển hướng về sau, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người hoài nghi hắn đến cùng phải hay không một cái yêu nghiệt hoặc là cái gì chân thần chuyển thế loại hình. Không phải vậy không có cách nào giải thích hắn vì cái gì quật khởi nhanh chóng như vậy, thực lực vì sao lại cường đại như thế. Bất quá bây giờ Tô Tinh Hà rõ ràng là muốn ra tay với hắn, lúc này không bộc phát cũng phải bộc phát ra thực lực chân chính. Vậy liền bộc phát ra thực lực chân chính a, để báo táp tới mãnh liệt hơn một chút đi. Tô Tinh Hà, ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa cảnh cường giả ngươi liền có thể tùy ý nắm ta, ta cho ngươi biết, ngươi làm to. Diệp Huyền thần sắc tỉnh táo, nhưng hắn trong tay cầm vỏ kiếm bên trong kiếm đã tại chấn động, phát ra kiếm minh thanh âm. Bảo kiếm muốn uống máu, đua tiếng trong vỏ kiếm. Liền tại hai người lại muốn 720 đánh lớn xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo sáng nhưng tiếng cười tại thiên địa này ở giữa quanh quẩn. Ha 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 ha, hai vị đều là thiếu niên anh kiệt, sao không bắt tay giảng hòa? Tục ngữ nói thật hay, không đánh nhau thì không quen biết, đại gia nhượng bộ một bước chẳng phải là tốt. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, lập tức ở đây trong đất lại nhiều một người, một cái tử bảo người. Diệp Huyền con mắt khẽ híp một cái, nhìn chăm chú cái này tử bảo người. Cái này tử bảo người hắn không xa lạ gì chính là Thanh Phong Thành thành chủ, nếu biết rõ Diệp gia, mặc dù tại cái này Thanh Phong Thành nhà độc đại, thế nhưng Thanh Phong Thành thành chủ cũng không phải Diệp gia người, mà là từ hoàng tộc ủy nhiệm. Chỉ bất quá vị thành chủ này từ trước đến nay là rất ít lộ diện, người biết hắn đều là không có mấy, Diệp Huyền cũng chỉ là đã từng thấy qua một lần mà thôi. Vị thành chủ này có thể là rất thân bí, Diệp Huyền có khả năng từ trên người hắn cảm nhận được một cô đè nén khí tức cường đại. Long thúc thúc. Bên người Bạch Lan Hoa cười nói. Nhìn Bạch Lan Hoa bộ dạng cùng vị thành chủ này tựa hồ có chút thân cận. Cái này cũng rất bình thường, Bạch Lan Hoa là Bạch Đỉnh Hiên lâu chủ, Bạch Đỉnh Hiên đó là phi thường to lớn một cái buôn bán đơn vị, cùng hoàng tộc thủ hạ làm người các loại quan lại có lui tới là lại chuyện không quá bình thường. A a a. Lan Hoa ngươi cũng tại nhà, hai vị không biết đề nghị của ta, các ngươi ý như thế nào, có thể cho ta mặt mũi này." Thành chủ nói. Thành chủ họ Long, hắn mặc dù là đang tìm hai người thương lượng, giọng nói chuyện cũng tương đối hiền lành, có thể là hắn thỉnh thoảng chạy lộ ra ngoài một cỗ khí tức cường đại đều là tại nói cho hai người, hôm nay hắn vậy mà đã ra mặt, hai người liền không đánh được. Rất hiển nhiên vị này Long thành chủ ra mặt ngăn cản hai người bọn họ kỳ thật cũng muốn giảm bất đối Thanh Phong Thành bất lợi. Dù sao hai người này lời nói đều là hai đại tông môn nhân vật thiên tài, một khi ở nơi này xuất hiện cái gì tử thương lời nói, đến lúc đó rất có thể sẽ lan đến gần hắn, hắn cũng không nguyện ý chuyện như vậy tại chính mình dưới mí mắt phát sinh, tất nhiên nhìn thấy, vậy liền ra mặt ngăn cản một cái. Tô Tinh Hà khí tức đã phi thường cường đại, có thể là vị này Long thành chủ lộ ra ngoài khí tức rõ ràng so Tô Tinh Hà còn mạnh hơn rất nhiều. Tô Tinh Hà cùng tòa Long thành này chủ so sánh với, vậy liền giống như là ánh nến cùng bó đuốc ở giữa khác nhau. Tô Tinh Hà trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới nho nhỏ một cái Thanh Phong Thành thành chủ vậy mà có thực lực như thế, xem ra cái này trong thiên hạ đều là vương tổ thật đúng là danh bất hư truyền, cái này hoàng tộc nhận lệnh thành chủ đều là mạnh như vậy. Kỳ thật cũng không phải là mỗi một thành trì thành chủ cũng giống như Long thành chủ dạng này cường đại. Tất nhiên thành chủ ra mặt, vậy hôm nay ta liền cho thành chủ một cái mặt mũi, bút chướng này tạm thời đi lại, bất quá Diệp Huyền ngươi cũng không nên đắc ý, bút chướng này cũng không có bỏ qua chỉ là tạm thời đi lại, không sớm thì muộn muốn hướng ngươi lấy trở về. Tô Tinh Hà nói. Rất tốt, ta cũng cho thành chủ đại nhân một cái mặt mũi, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ cho ta bút chướng này không có bỏ qua, ta cũng sẽ hướng các ngươi lại lấy trở về. Diệp Huyền đồng dạng là lạnh nhạt nói. Rất tốt, ta chờ ngươi, ngươi cái này bị tử hôn phế vật. Tô Tinh Hà cười lạnh một tiếng, câu nói sau cùng, căn trên thân Diệp Huyền con mắt đều híp lại, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Chúng ta đi. Tô Tinh Hà mang theo Hoàng Thiên Hóa đám người rời đi, chỉ có Diệp Tuyết lúc này lộ ra hết sức xấu hổ, bởi vì hắn vốn là Diệp gia người, thế nhưng hắn lại là Thiên Phong Cốc đệ tử, chuyện lần này cũng coi là bởi vì nàng mà lên, có thể nói là hai bên không lấy lòng. Bất quá hắn cũng không có cùng Tô Tinh Hà bọn họ cùng rời đi, bởi vì nàng dù sao cũng là Diệp gia người, nàng căn tại Thanh Phong Thành Diệp gia, nếu như Tô Tinh Hà thật muốn đối Diệp Huyền bên dưới sát thủ, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định muốn xuất thủ ngăn cản. Thật tốt ăn một bữa cơm, lại bị bọn gia hỏa này mất hứng, Diệp Huyền đừng cùng những này nhà tiểu nhị tương đối, những này vương bắt đản, đến lúc đó ác nhân tự có ngày thu. Lá lớn biển nói. Mấy người lúc này cũng không có tiếp tục ăn cơm, Diệp Huyền bọn họ quay trở về Diệp gia. Ban đêm, tinh hà lăng chiếu, minh nguyệt lưu quang. Diệp Huyền một người ngay tại đỉnh viện bên trong ngồi xếp bằng, hắn tại dụng tâm luyện kiếm. Không có sai, đang dùng tâm đến luyện kiếm. Có lẽ có người liền muốn hỏi, hắn rõ ràng còn ngồi ở chỗ đó động cũng không động, cái gì gọi là dụng tâm đang luyện kiếm? Muốn biết rõ một cái kiếm khách kiếm pháp đạt tới thuần thục vô cùng tình trạng, lúc này dụng tâm dụng ý đến luyện kiếm cùng dùng tay đến luyện kiếm là giống nhau. Thân thể của hắn mặc dù không có động, thế nhưng hắn tâm đã tại động, hắn trong lòng có một cái Diệp Huyền ngay tại diễn hóa kiếm pháp, diễn hóa chính là chính hắn tự sáng tạo Thủy Nguyệt kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này là hắn tự sáng tạo, chuẩn xác mà nói cũng không phải là một bộ kiếm pháp, bởi vì bộ kiếm pháp kia lời nói đồng thời không có cái gì hoàn chỉnh chiêu thức, nhiều nhất là một loại kiếm pháp ý cảnh. Chân chính kiếm đạo đại sư sáng tác kiếm pháp đều là như vậy, trọng ý không nằm nhận, cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu chính là cái đạo lý này. Diệp Huyền thân hình cũng như đại bằng điểu đồng dạng lao vùng bụt mà lên, hắn hướng về biển phía sau một cái phương hướng lướt tới. Muốn chạy trốn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tô Mới cùng lúc này, thân hình cũng như một thanh phi kiếm đồng dạng đuổi sát Diệp Huyền. Có thể là hắn còn đánh giá thấp Diệp Huyền tốc độ, Diệp Huyền thanh cung thân pháp quỷ dị nhanh chóng, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn muốn cho rằng vừa xuất hiện liền sẽ không chế lại Diệp Huyền. Sau đó cho đối phương một cái khắc sâu dạy dỗ, sau đó thong dong rút đi, lưu lại hắn tại Diệp gia tới lui tự nhiên mỹ diệu truyền thuyết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại chuyện này có chút vượt qua hắn bất ngờ, bởi vì Diệp Huyền không hề chịu khống chế của hắn, hắn không cách nào chặn lại Diệp Huyền. Chương 1089, Tô Tinh Hà. Chương 1089, Tô Tinh Hà. Diệp Huyền tốc độ nhanh vô cùng, hai người thân hình lên phục chi ở giữa, một đuổi một chạy đều là rơi xuống đất không tiếng động, giống như hai cái ly miêu tại nóc nhà bên trên bay tán loạn, cho dù có người chú ý tới, cũng là nhìn thấy bóng đen lóe lên cứ thế biến mất không thấy hai người rất nhanh liền ra Diệp gia phạm vi. Diệp Huyền đi thẳng tới Thanh Phong thành bên ngoài một chỗ, Hoang Sơn giá địa bên trong. Hắn sở dĩ muốn đem Tô Tinh Hà dẫn tới nơi này, chính là vì thi triển hắn sở trường tuyệt chiêu, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Tô Tinh Hà cũng không có nghĩ đến Diệp Huyền vậy mà chạy trốn tới như thế hoang vắng địa phương, nếu biết rõ tại Diệp gia chỉ cần Diệp gia quát to một tiếng lời nói, Diệp gia rất nhiều cao thủ liền sẽ xúm lại tới đến lúc đó hắn muốn đối phó Diệp Huyền lời nói, cái kia trên cơ bản liền không có quá lớn có thể. Dù sao nơi này chính là Diệp gia đại bản doanh, Diệp gia tại cái này thành trì bên trong một nhà độc đại, có rất nhiều cao thủ tọa trấn. Có thể là hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thế mà chạy trốn tới nơi này, mà còn thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa đi vào. Cho nên lúc này Tô Tinh Hà là phi thường đắc ý Diệp Huyền, ngươi chạy đến nơi này là muốn làm gì? Ngươi làm sao không tiếp tục chạy trốn? Tô Tinh Hà giống như mèo hí kịch chuột bình thường nhìn xem đã dừng lại Diệp Huyền. Ngươi không phải là muốn đánh nhau sao? Nơi này rộng rãi yên tĩnh, ta cảm thấy chính thích hợp đánh nhau ẩu đả. Diệp Huyền lúc này nhe răng cười một tiếng, nụ cười mang theo vài phần âm hàn chi khí. Tô Tinh Hà cũng là trong lòng run lên, hắn cũng không rõ Bạch Diệp Huyền vì sao lại to gan như vậy, cũng dám nói ra lời như vậy, chẳng lẽ người này thật còn có giấu giếm thủ đoạn gì hay sao? Hắn ngược lại là không tin. Ít nói lời vô ích, hôm nay nhất định phải đoạn ngươi một tay. Lúc này Tô Tinh Hà đã xuất thủ, hắn cũng là dùng kiếm cao thủ, hắn vừa ra tay liền trực tiếp dùng kiếm, chính là vì quái đao chạm luân ma, để tránh sinh ra cái gì hậu họa, tận khả năng nhanh giải quyết vấn đề. Kiếm pháp của hắn thật nhanh vô cùng, nếu biết rõ tạo hóa cảnh cường giả cái kia vừa ra tay cùng chân hỏa cảnh cường giả hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ tiếp Diệp Huyền cũng không phải bình thường chân hỏa cảnh cường giả. Diệp Huyền cũng trực tiếp rút ra chính mình kiếm, một kiếm đâm về phía Tô Tinh Hà, hai người phổ biến như thiểm điện, trong hư không gặp nhau cùng một chỗ. Tô Tinh Hà ánh mắt bên trong mang theo một tia cười lạnh, lúc đầu còn tưởng rằng Diệp Huyền có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, không có nghĩ tới tên này vậy mà cùng chính mình liều mạng, nếu biết rõ hắn nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, một thân tạo hóa chân khí, đó là vô cùng hùng hồn. Sợ rằng chỉ trong một chiêu, cái này Diệp Huyền liền đứt gân gãy xương. Bất quá hắn ý nghĩ là tốt, thế nhưng kết quả là tàn khốc, hai người kiếm đụng vào nhau có sóng khí va chạm bạo tạc. Trong chốc nhoáng này Diệp Huyền thân hình đích thật là rút lui 7-8 bộ, mà Tô Tinh Hà thân hình cũng là rút lui một bước. Lần đụng chạm này Diệp Huyền rơi vào hạ phong, nhưng lại không có tồi khô lạc hủ đồng dạng bị đánh bại, cái này để Tô Tinh Hà trong lòng tối cảm giác hoảng sợ. Diệp Huyền thanh kiếm kia phía trên tựa hồ ẩn chứa một loại quái lực, cô kia lực lượng lời nói phi thường cường đại, suýt nữa có khả năng cùng hắn lực lượng chống lại. "Tiểu tử, ngươi đó là cái gì lực lượng? Vậy nhưng không hoàn toàn là ngươi chân hỏa chi lực a?" Tô Tinh Hà kinh ngạc nói. "Đầy đủ thu thập ngươi là được rồi, ngươi quản ta là cái gì lực lượng?" Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. "Cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi ngược lại là mở nhiễm phòng, liền để ngươi biết ta Tô Tinh Hà lợi hại." Tô Tinh Hà lúc này liên tục xuất kiếm, hắn ngoại hiệu gọi là sáu tay khoái kiếm, không hề nghi ngờ hắn xuất kiếm tốc độ phi thường nhanh, nhanh đến không chỉ kiếm của hắn xuất hiện tàn ảnh, thậm chí liền cánh tay của hắn đều xuất hiện tàn ảnh. Bằng không cũng sẽ không gọi là sáu tay khoái kiếm, bởi vì hắn xuất hiện tốc độ thật nhanh, dẫn đến cánh tay của hắn đều giống như có nhiều cánh tay đồng dạng. Đừng nói tu vi kém hắn người, chính là cùng hắn tu vi tương đối người, thế nhưng hắn nhanh như vậy kiếm pháp trước mặt cũng rất khó tiếp chống đỡ được. Có thể là trước mắt Diệp Huyền rõ ràng tu vi không bằng Tô Tinh Hà, thế nhưng thanh kiếm kia liền giống như là một bức tường đồng bách sắt bình thường đem tố hình hộ công kích đều nhanh chóng chống đỡ cả lại, cái này để Tô Tinh Hà trong lòng tức giận không thôi, vừa kinh vừa sợ. Lúc này hắn đặc biệt lại lần nữa tăng cường hắn xuất kiếm tốc độ, nếu biết rõ lúc trước hắn xuất kiếm tốc độ cũng không phải là hắn trạng thái tốt nhất. Bởi vì trong mắt hắn thu thập Diệp Huyền lời nói, căn bản không cần hắn thi triển ra nhanh nhất kiếm pháp, thế nhưng theo hai người giao thủ, Diệp Huyền đỡ được hắn mấy thập kiếm công kích, cái này để Tô Tinh Hà sinh ra một loại chó cắn nhím cảm giác, phản phất là không thể nào hạ miệng đồng dạng. Nếu biết rõ hắn nhưng là một tên tạo hóa cảnh cường giả, cái này làm sao chịu được? Thiểm điện liền giết, đi chết đi. Tô Tinh Hà trường kiếm tại đêm tối bên trong chớp động, tựa như tia chớp, hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, lúc này hắn xuất kiếm tốc độ đạt tới một loại cực hạn trạng thái. Hắn đem chính mình tu vi ưu thế cũng tiến hành triển lộ ra, tạo hóa cảnh cường giả, một thân chân hỏa chi khí cô đọng đến một loại dị thường đáng sợ trình độ. Kiếm khí kia ngang dọc ở giữa, kiếm quang phảng phất là giải lụa, đem Diệp Huyền cả người đều bao bọc ở trong đó. Như vậy cường đại công thức chính là tu vi gần giống như hắn tạo hóa cảnh, cường giả cũng rất khó ngăn cản, lại càng không cần phải nói một cái chân hỏa cảnh người. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Huyền đồng thời không phải người bình thường, hắn cũng không phải bình thường chân hỏa cảnh. Lúc này Diệp Huyền trạng thái cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong, trong tay hắn một thanh kiếm tựa như là có thể lấy một địch vạn nhất đối đầu thiên quân vạn mã, tùy ý đối phương làm sao cường đại, làm sao công kích hắn cường từ hắn mạnh, giống như gió mát vùng sân cường, hắn hoành mặc hắn hoành ta như minh nguyệt chiếu đại giang. Muốn lấy tâm vật kiếm, đây mới thực là điều khiển như cánh tay, nhân kiếm hợp nhất. Một cái kiếm khách theo đuổi chính là nhân kiếm hợp nhất trạng thái, nhân kiếm hợp nhất là một loại vô cùng thần diệu trạng thái, cũng không phải là nói đem kiếm pháp luyện đến thập phần thành thục lỗ hỏa thuần thanh trình độ liền gọi là nhân kiếm hợp nhất. Đó là một loại vô cùng thần diệu trạng thái, một loại tâm linh cùng kiếm hợp làm một thể trạng thái, tại loại này trạng thái phía dưới, kiếm khách thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Trên thực tế rất nhiều dùng kiếm cường giả, cho dù tu vi rất cao, đạt tới giống Tô Tinh Hà dạng này tạo hóa cảnh, cũng đều rất khó lĩnh hội cái kia một loại nhân kiếm hợp nhất cực hạn trạng thái. Tại loại này trạng thái phía dưới, Diệp Huyền kiếm trong tay không giống như là bình thường kiếm, mà giống như là sinh con mắt một dạng, giống như là vật sống đồng dạng cùng tâm linh của hắn triệt để hòa làm một thể, tựa như là sinh trưởng ở thân thể của hắn bên trên đồng dạng. Lại thêm Diệp Huyền một mình sáng tạo Thủy Nguyệt kiếm pháp, hắn lúc này thực lực bị hắn diễn hóa đến cực hạn. Tùy ý Tô Tinh Hà cường đại cỡ nào, công kích động vật mãnh liệt tu vi bao nhiêu cao thâm đều từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn đánh bại. Tùy ý Tô Tinh Hà cường đại cỡ nào, công kích mãnh liệt dường nào, tu vi bao nhiêu cao thâm đều từ đầu đến cuối không cách nào đem hắn đánh bại. Tô Tinh Hà càng đánh càng là kinh hồn táng đảm, hắn lúc đầu cho rằng lấy ra chính mình thực lực chân chính về sau liền sẽ nhanh chóng nghiền ép Diệp Huyền, dù sao hắn nhưng là tạo hóa cảnh cường giả. Loại này tu vi bên trên ưu thế cực lớn, để hắn có tuyệt đối tự tin, lại càng không cần phải nói hắn cũng là một cái kiếm pháp thiên tài, tại Thiên Phong Cốc vậy cũng là danh liệt phía trước 10 kiếm pháp đệ tử in. Chương 1090, đánh bại chương 1090, đánh bại, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới biết được vì cái gì Diệp Huyền biểu hiện như vậy tự tin, dù cho đối mặt với hắn dạng này tạo hóa cảnh cường giả, Diệp Huyền cũng không có bất kỳ cái gì nhắc gan. Nguyên lai gia hỏa này kiếm pháp đã đạt tới loại này tình trạng, đây chính là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất chân chính cảnh giới đi. Trên giang hồ có rất nhiều người đều tuyên bố chính mình đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng cái kia tuyệt đại đa số thậm chí nói là phần trăm 99 cũng có thể chỉ là khoác lác. Bởi vì chân chính nhân kiếm hợp nhất, đó là một loại vô cùng huyền diệu kiếm đạo cảnh giới, nếu không phải là tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài, là tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ loại này trạng thái. Tựa như là hắn Lục Soát Tinh Hà, tu luyện nhanh 30 năm, vốn hứa là một nhân vật thiên tài, tại Thiên Phong Cốc đều là đệ tử tinh anh, tuyệt đối hoạch tâm một trong, hắn cũng còn không có lĩnh ngộ được kiếm kia nói nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mà trước mắt Diệp Huyền, mỗi một lần ra một sáu không hiện đều cho người một loại diệu hợp tiên đạo cảm giác, loại cảm giác này phảng phất Diệp Huyền chính là ngày, Diệp Huyền kiếm trong tay phảng phất có khả năng quyết định vận mệnh của người khác, tựa như là Lao Thiên có khả năng quyết định phàm người vận mệnh đồng dạng. Đây chính là lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cùng không có lĩnh ngộ được loại này cảnh giới ở giữa một loại chênh lệch. Là cảnh giới kiếm pháp của ngươi lại cao, kiếm pháp mạnh hơn, ta cũng không tin ngươi thật sự có thể đấu qua được ta có thể là tạo hóa cảnh cường giả, thiên mãng kiếm pháp. Tô Tinh Hà lúc này kiếm pháp lại lần nữa biến đổi, rất hiển nhiên hắn tu luyện rất nhiều kiếm pháp, mà còn mỗi một loại kiếm pháp muốn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Chỉ là dù là như vậy, hắn vẫn không có lĩnh ngộ được kiếm pháp đó tu luyện giả tha thiết ước mơ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bất quá hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh cường giả, tạo hóa cảnh cường giả chân hỏa chi khí cô đọng trở thành chân lực. Chân lực có được vô hạn uy năng biến ảo khó lường, thần diệu vô biên, đây cũng là vì cái gì tạo hóa cảnh cường giả sẽ như vậy cường đại nguyên nhân. Coi hắn thi triển ra loại này kiếm pháp thời điểm, lập tức cái kia chân lực trực tiếp tạo thành một đầu màu xanh đại mãng xà. Kiếm trong tay hắn phảng phất biến thành một cái ma pháp quyền trượng đồng dạng có thể chỉ huy đầu này màu xanh đại mãng xà. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn, có thể tạo hóa vật vật. Đương nhiên loại này tạo vật thủ đoạn cũng không phải thật sự là tạo ra cái nào đó sự vật, mà là dùng chân lực tạm thời mô phỏng loại chuyện đó vật trạng thái. Đếm sao sông tu luyện tiên mãng kiếm pháp, chính là một môn tạo hóa kiếm cấp bậc kiếm khách tu luyện kiếm pháp, có thể lợi dụng tạo hóa chân lực trực tiếp tạo thành trong truyền thuyết tiên mãng. Tu vi càng cao là tạo thành tiên mãng thực lực càng thêm cường đại. Tô Thanh Hà thực lực bây giờ cũng chỉ là sơ bộ đem thiên vong tạo thành mà thôi, bất quá dù là như vậy, cái kia uy lực cũng đã vô cùng dọa người rồi. Ít nhất trên giang hồ hành động, còn không có ai có thể trốn được hắn cái này tiên mãng kiếm pháp một kích. Làm Tô Tinh Hà thà luyện đầu kia tiên mãng thời điểm, trong tay hắn vung vậy trường kiếm, theo trường kiếm vung vậy, tiên mãng tả hữu bơi lội, vốn cong nhưng có khí thế như ý, giống như thần long. Lúc này Tô Tinh Hà cũng là đắc ý nhất thời điểm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc bay lượn, tại cái kia màu xanh ngày mãng vờn quanh phía dưới, cả người lộ ra phảng phất giống như một cái chiến thần. Diệp Huyền nhìn thấy cái kia bị màu xanh tiên mãng bao quanh Tô Tinh Hà trong lòng cũng cảm thấy một cỗ áp lực, mặc dù nói hắn có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng cái này Tô Tinh Hà dù sao cũng là tạo hóa cảnh cường giả. Tạo hóa cảnh cường giả, so chân hỏa cảnh cường giả chọn bện cường đại một cái đại cảnh giới, mà hắn hiện tại dù sao vẫn chỉ là chân hỏa cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng chính là tại ngày hôm qua hắn mới đạt tới chân hỏa cảnh. Chỉ bất quá hắn chân hỏa cảnh sơ kỳ không thể từ lẽ thường đến đối đãi. Mắt thấy đến Lục Soát Tinh Hà, thi triển ra vô cùng cường đại kiếm pháp muốn cùng hắn liều mạng, Diệp Huyền tự nhiên cũng không thể chơi trừng mắt, lúc này hắn cũng sớm đã đem trong cơ thể chân hỏa chi lực hoàn toàn ngưng tụ. Cái kia chân hỏa chi lực theo thân thể kinh mạch lưu động, giống như một đầu linh hoạt hỏa xà đồng dạng, cuối cùng ngưng tụ tới trên cánh tay của hắn, theo cánh tay lại lần nữa truyền nhiễm đến trường kiếm của hắn bên trên. Lúc này hắn tình trạng đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong. Thủy Nguyệt kiếm pháp. Diệp Huyền lúc này trường kiếm trong tay cũng tại lay động, phát ra kiếm minh thanh âm, cái kia trên trường kiếm quang mang thay đổi đến đặc biệt chói mắt, phản phất ban đêm bên trong một vòng minh nguyệt. Ta một chiêu này liền gọi là Thủy Nguyệt Thiên vòng đi. Diệp Huyền nôn một khẩu khí, lúc này hắn một kiếm chém ra, lập tức một cỗ đáng sợ kiếm khí trực tiếp gào thét, tạo thành một đạo xoay tròn vòng ánh sáng, giống như minh nguyệt là tiền, mặt trời lâm không, tại cái kia một đạo quang luân phía dưới, vạn vật muốn tất cả đều vỡ nát, không gì có thể ngăn cản. Mà lúc này đây Tô Tinh Hà cũng đã bạo phát ra hắn tối cường đại một chiêu. Trường kiếm của hắn hung hăng hướng về Diệp Huyền huy động, lập tức cái kia một nước cái kia một đạo vây quanh thân thể của hắn to lớn màu xanh mãng xà, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một tiếng thê lương giống như quái thú gào thét, trực tiếp hướng về Diệp Huyền giận hướng mà đi không. Cái kia một đạo minh nguyệt quang vòng cùng cái kia một đầu màu xanh đại mãng xà ẩm vàng cùng nhau đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngày giới trong nháy mắt này tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Ngay sau đó có to lớn tiếng nổ vang lên, bụi mù bay ra, tại hai cố cường đại lực lượng va chạm điểm trung tâm, tạo thành một cái to lớn hố đất, sâu đạt mấy trượng. Sóng khí giống như nội triều đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp trào lên mà đi, giống Diệp Huyền cùng Tô Tinh Hà thân hình đều tiến vào nhân diện trong đó. Làm bụi mù chậm rãi tàn đi, chỉ thấy Diệp Huyền cùng Tô Tâm hợp nhất, chính là đứng đối mặt nhau. Chỉ bất quá lúc này hai người trên mặt đều không có cái gì biểu lộ, hai người quần áo đều vô cùng rách nát, hiển nhiên là bị vừa rồi cái kia một cỗ sóng khí liên lụy. Chỉ bất quá Diệp Huyền trong mắt kim quang long lánh, tại ban đêm thoạt nhìn phảng phất hai viên minh tinh. Mà Tô Tinh Hà nhãn quang thì là từ từ ảm đạm, đột nhiên ở giữa, hắn ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, huyết tiễn cao tới ba thước. Tô Tinh Hà hề vải ngã trên mặt đất, hắn ánh mắt bên trong còn có nồng đậm không thể tin thần sắc. Chính mình một cái tạo hóa cảnh cường giả, mà lại là một thiên tài, kiếm khách chân chính so với đối phương cao một cái cấp bậc, thế mà tại cứng đối cứng đánh nhau chết sống bên trong từ 539.07 dịch hay sao tiểu thuyết mình bại. Cái này thật không thể nào hiểu được, hắn tiếp thụ không được, ngay sau đó ánh mắt hắn tối sầm liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tô Tinh Hà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Diệp Huyền lúc này cũng là trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ bất quá hắn 2.6 nôn cái này ngụm máu tươi so Tô Tinh Hà lượng máu rõ ràng là muốn ít đi không ít. Vừa rồi Tô Tinh Hà thi triển ra kiếm pháp uy lực thực sự là cường đại, người này cũng không hổ là một cái tạo hóa cảnh cường giả. Vượt cấp mà chiến vẫn là đối chiến một nhân vật thiên tài, hiển nhiên nếu muốn chiến thắng là phi thường khó khăn, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là làm đến. Hắn sở dĩ có thể làm đến, chủ yếu là hắn đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mượn cảnh giới này, đang thi triển ra hắn một mình sáng tạo Thủy Nguyệt kiếm pháp, loại kia uy lực đã đạt đến một loại vô cùng đáng sợ trình độ. Cái này Tô Tinh Hà cũng coi là thua không an. Người nào lén lén lút lút nhìn lâu như vậy còn chưa cút đi ra. Diệp Huyền ánh mắt thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Chỉ thấy đêm tối bên trong một cái bóng chậm rãi bay vọt mà ra. Chương 1091, lão giả thần bí chương 1091, lão giả thần bí ha 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 ha. Tốt thật bén nhọn nhạy cảm sức quan sát, không nghĩ tới ta ẩn tàng như thế sâu đều có thể bị ngươi phát hiện ra. Một cái ông lão mặc áo đen cười ha ha nói, các hạ là ai? Diệp Huyền hỏi. Nhắc tới ta hẳn là ngươi tổ tông, ngươi Thái gia gia là bằng hữu của ta. Ông lão mặc áo đen này vừa cười vừa nói, ta Thái gia gia? Ngươi nói đùa cái gì, chiếm ta tiện nghi đâu, ta Thái gia gia bọn họ cái kia một đời đã sớm toàn bộ đều thuộc về Tây. Diệp Huyền lập tức trong lòng có chút tức giận. Ta nói thật ngươi ngược lại không tin, ta đích xác chính là ngươi cái kia Thái gia gia cái kia một mang người, ta gọi Diệp Trường Thiên, nếu như ngươi trở về lật qua gia phả lời nói, có lẽ có thể tra đến ta, bất quá lúc ấy lời nói ta có thể không có chút nào nổi danh, tại chúng ta một đời kia bên trong, gia gia hắn mới là nổi danh nhất nhân vật. Ta chẳng qua là cái Diệp gia tiểu nhân vật. Vị này chữ xương Diệp Trường Thiên lão giả cười ha ha nói. Diệp Trường Thiên, xác thực chưa nghe nói qua, đừng không chính trách ta không tin ngươi. Giống ta Thái gia gia một đời kia đã sớm toàn bộ đều đã chết, ngươi tất nhiên là ta Thái gia gia một đời kia, vì cái gì có thể sống lâu như thế? Diệp Huyền ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi màu sắc. Ha 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 ha. Nói thực ra, nếu như ngươi về đi thăm dò một chút, xác thực phát hiện Diệp Trường Thiên đã chết. Áo đen lão giả ha ha cười nói. Siêu tìm kiếm hắn nụ cười này lập tức để Diệp Huyền có chút lạnh cả sống lưng, chẳng lẽ gia hỏa này đích thật là cái ma quỷ đâu? Không quá hắn linh hồn chi lực nói cho hắn gia hỏa này là cái người sống, cũng không phải cái gì quỷ hồn lũ linh. Vậy ngươi làm sao còn có thể sống nói chuyện với ta? Ngươi nói chẳng phải là tự mâu thuẫn? Diệp Huyền lại lần nữa đặt câu hỏi. Ta có thể là giả chết nha, nếu biết rõ ngươi Thái gia gia một đời kia xác thực đều đã chết, nếu như ta một người còn sống, đây không phải là lao quái vật, nói ra nhiều phiền phức đâu. Áo đen lão giả vừa cười vừa nói. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi làm sao có thể sống lâu như vậy? Kỳ thật đâu cũng rất bình thường, ngươi cũng biết trong trời đất này có rất nhiều bảo vật, có chút bảo vật có khả năng kéo dài tuổi thọ, đó cũng không phải là tuổi. Ta cũng là lúc còn trẻ, tốt ta, kỳ thật lúc kia cũng không tuổi trẻ, ta lúc kia hơn 30 tuổi tại bên ngoài du lịch, chẳng làm nên trò chống gì, võ đạo chi lộ cũng không có cái gì hy vọng. Kết quả có một ngày tại núi trong rừng ta phát hiện một viên bảo dược, vì vậy ta đem nó ăn, kết quả đây, ta thiên phú không có cái gì quá lớn đề cao, chỉ là càng sống càng dài. Không cẩn thận liền sống đến hơn 200 tuổi, dựa vào so người khác sống được lâu ưu thế, ta tu vi tích lũy càng ngày càng mạnh, cũng coi là trên võ đạo mặt có một chút xíu tiểu thành liền, có thể là cùng phía ngoài những cái kia đại thiên tài so sánh, vẫn là kém quá xa, ngươi cũng biết cái dạng này là không tiện xuất hiện. Tại Diệp gia, cho nên ta đành phải giả chết, ve sầu thoát xác, sau đó lấy còn lại thân phận giấu ở Diệp gia, tiếp tục thủ hộ Diệp gia vậy mà còn có chuyện như vậy. Diệp Huyền là một cái kiến thức rộng rãi người, hắn có thành thục linh hồn, cho nên đối với loại này chuyện, hắn nhưng thật ra là tin tưởng. Ít nhất bất kể như thế nào, hắn từ cái này lão đầu tử ánh mắt bên trong không nhìn thấy cái gì ác ý ai nha, thật sự là, không được nha, lão đầu tử, ta sống lâu như vậy, tại chúng ta là trong nhà cuối cùng nhìn thấy một thiên tài, của ngươi thiên tài trình độ đã không thể so bên ngoài cái kia chút cái gì thiên tài kém, xem ra ta Diệp gia trung hưng có hy vọng a. Lão giả này đánh giá Diệp Huyền, cười ha hả nói, lúc trước ngươi liền một đường đi theo chúng ta. Diệp Huyền mở miệng hỏi, ta cũng là sợ ngươi xuất hiện nguy hiểm gì, nếu biết rõ chúng ta Diệp gia cái này mấy trăm năm nhiều năm qua, có thể mới xuất hiện ngươi dạng này một cái đỉnh cấp thiên tài, lão đầu tử, ta có thể tuyệt đối không thể để ngươi có việc, cho nên liền cùng ra tới nhìn một cái, không nghĩ tới ngươi còn để ta mở rộng tầm mắt, so ta tưởng tượng thiên tài càng thêm thiên tài. Ngươi quả thực là thiên tài bên trong thiên tài 597-0324 có bảo, thiên tài bên trong máy bay chiến đấu, thậm chí ngay cả tu vi cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới Tô Tinh Hà gia hỏa này trên giang hồ hẳn là cái gì sáu tay khoái kiếm a, ngươi lại có thể đem hắn đánh bại, xem ra của ngươi thiên tài trình độ còn xa siêu dự liệu của ta bên ngoài a. Diệp Trưởng Thiên nói. Diệp Huyền cũng chấp nhận, gia hỏa này là chính mình tổ tông một đời kia nhân vật. Hai người một già một trẻ bắt đầu nói chuyện với nhau. Nghe nói chúng ta Diệp gia hơn 1000 năm trước cũng là một cái đại gia tộc, cho nên các ngươi người thế hệ trước tại mọi thời khắc mong đợi chúng ta Diệp gia có khả năng trung hưng, vậy trước kia chúng ta Diệp gia tối cường đại thời điểm, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Huyền lúc này đã đem kiếm thu vào. Đều qua rồi, mấy người phong lưu, còn nhìn hôm nay, đi qua phồn hoa bây giờ đã trở thành lướt qua mây khói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tốt à, kỳ thật ta cũng không biết chúng ta Diệp gia tối cường đại thời điểm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá khẳng định là so hiện tại mạnh mẽ hơn quá nhiều. Cho nên chúng ta Diệp gia tổ đắc một đời đời truyền lại muốn phục hưng chúng ta Diệp gia, chỉ bất quá một mực chưa từng xuất hiện một cái chân chính siêu cấp thiên tài mà thôi. Ta mặc dù ăn cái gì thiên tài địa bảo, sống thời gian dài một điểm, trên võ đạo mặt có chút thành tựu, có thể là cũng xa xa không đạt tới muốn đem chúng ta Diệp gia khôi phục lại năm đó cường thịnh tình hình thời điểm. Ta chỉ biết là tại chúng ta Diệp gia cường thịnh nhất thời điểm, có thể là tại cái này một phiến đại lục thế giới đều có được rất lớn thanh danh, có thể xa xa không phải như vậy một cái tiểu quốc đủ khả năng giới hạn. Đến cùng lúc đó Diệp gia cường đại tới trình độ nào, vậy cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp tương truyền bên trong tìm tới một chút căn cứ. Nếu như người ta tất nhiên đều là Diệp gia hậu đại, vậy sẽ phải là phục hưng Diệp gia mà phấn đấu, đây là người ta không thể đổ cho người khác sự tình. Diệp Trương Thiên nói đến cái này lời nói thời điểm, sắc mặt của hắn đều thay đổi đến trang nghiêm. 160 nếu là ta có khả năng đăng lâm võ đạo đỉnh phong, tự nhiên có khả năng phục hưng Diệp gia. Diệp Huyền nói, hai cái này vốn chính là một thể sự tình. Diệp Trương Thiên văn mắt nhẹ gật đầu, hắn cũng rất đồng ý Diệp Huyền nói, một cái gia tộc hưng thịnh, ở cái thế giới này đó chính là hoàn toàn nhìn nhân vật thiên tài đến cùng có nhiều thiên tài. Chỉ cần Diệp Huyền về sau trưởng thành đến cường giả tuyệt thế cường giả trình độ, phục hưng Diệp gia tự nhiên không nói chơi. Hôm nay lại đem những lời này đều nói cho ngươi, cũng là cho ngươi một chút áp lực, để ngươi nhiều một ít tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra ta còn muốn nói cho ngươi, chúng ta Diệp gia sở dĩ sa sút đến đây, cái kia cũng là bởi vì đắc tội một cái địch nhân cường đại, cho nên chúng ta mới chạy trốn tới nơi này tới. Mà đối với cái kia địch nhân cường đại, ta cũng từng nghe qua một chút thông tin, cái kia thật là quái vật khổng lồ. Nếu là ngươi muốn khôi phục tiểu thuyết bảy, về đốt U99370 hương Diệp gia, về sau nói không chừng sẽ cùng cái này địch nhân va chạm. Cái này địch nhân là ai? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Cái này ngươi bây giờ cũng chưa cần thiết phải biết, dù sao tên địch nhân kia cách chúng ta thực sự là quá xa, ta cũng chỉ là trước thời hạn cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Diệp Trương Thiên nói. Vậy ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Diệp Huyền rất im lặng. Lão già này nói cho hắn có một cái địch nhân cường đại, kết quả lại không chịu nói cho hắn cái này địch nhân là ai. Chương 1092, rời đi chương 1092, rời đi ngươi vừa rồi kiếm pháp có lẽ đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ A, nếu biết rõ nghĩ muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, đó là vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài. Diệp Trương Thiên nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay xác thực đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đây coi như là hắn hôm nay lớn nhất một cái thu hoạch. Gia hỏa này ngươi định làm như thế nào? Diệp Trường Thiên nhìn xem Diệp Huyền hỏi. Giết đi. Diệp Huyền nói. Gia hỏa này mệnh mặc dù không đáng tiền, thế nhưng nếu như giết hắn sẽ cho chúng ta Diệp gia dẫn tới phiền phức, người này dù sao cũng là Thiên Phong Cốc đệ tử. Diệp Trường Thiên nói. Cái kia chẳng lẽ cứ như vậy buông tha gia hỏa này? Ta cũng không muốn bại lộ ta tất cả thực lực, người này từng trải qua ta tất cả thực lực. Diệp Huyền giang tay ra nói. Cái này cũng không khó. Ta chỗ này có một viên vong lưu đan, chỉ cần cho gia hỏa này nuốt vào, gia hỏa này liền sẽ không nhớ nổi buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. Nói xong Diệp Trường Tiên trực tiếp lấy ra một viên màu xanh đan dược, nước ra đã hôn mê Tô Tinh Hà miệng, trực tiếp đem cái này một viên thuốc cho nhét đi vào. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới Diệp Trường Tiên vậy mà còn có loại này đan dược. Hai người lại trò chuyện một hồi, có lẽ là Diệp Trường Tiên bình thường một người chờ quá lâu, nói tới nói lui có chút không kết thúc. Dù sao gia hỏa này sống thời gian là tương đối lâu, cùng hắn một đời kia người cũng đã qua đời. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới Diệp Trường Tiên nhân sinh kinh lịch sẽ như thế truyền kỳ. Diệp Trường Thiên tại Diệp gia bắt đầu, chỉ là một cái không có danh tiếng gì đệ tử, vô cùng bình thường, vô cùng bình thường. Thế nhưng phía sau tới, hắn cơ duyên trùng hợp dùng một loại bảo vật, trực tiếp để hắn mấy tên tăng nhiều, gia hỏa này cũng coi là chăm chỉ, dựa vào chính mình so người khác sống được lâu, chính là đem tu vi đổi tới một cái vô cùng đáng sợ cảnh giới. Diệp Huyền là Diệp Trường Thiên tu vi cảnh giới đến cùng đạt đến trình độ nào, gia hỏa này cũng chỉ là biết không có gì, không nhiều 7B826985, 16 nói rõ. Thế nhưng Diệp Huyền nói bóng nói gió còn có thể biết Diệp Trường Thiên tu vi, khẳng định là tại tạo hóa cảnh bên trên. Nếu biết rõ tạo hóa cảnh tại Thương Huyền quốc đó chính là nhất lưu cường giả. Cái kia tạo hóa cảnh bên trên cảnh giới, có thể nói, ở quốc gia này đã có thể độc lĩnh dẫn đầu, là bất thế gia nhân vật. Có đôi khi nhân sinh liền là như thế tràn đầy hí kịch tính, ban đầu ở Diệp gia nhất bình thường Diệp Trường Thiên, hiện tại cư nhiên trở thành Diệp gia tối cường đại người cũng là sống đến lâu nhất người. Hai người cũng coi là trò chuyện vô cùng ăn ý đều lẫn nhau dặn dò vài câu về sau, liền dẹp đường trở về phủ. Diệp Trường Thiên cũng không trở về Diệp gia phương hướng, đến mức hắn đi địa phương nào, Diệp liền hỏi, thế nhưng Diệp Trường Thiên cũng không có nói. Xem ra cái này lão gia hỏa cũng là có chính mình phương có thể đi. Cái này đã lâu không đi còn hắn. Diệp hiện tại Diệp gia ngốc một đoạn thời gian, rất nhanh liền đến, muốn trở về tông phái thời gian. Hắn lần này cũng chỉ có một tháng kỳ nghỉ, giống những cái kia đại tông môn, đối với bọn họ những này môn phái đệ tử vẫn tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là đối Diệp Huyền dạng này ngoại môn đệ tử, hiện tại Diệp Huyền tu vi đã đầy đủ trở thành nội môn đệ tử bên trong người nổi bật. Bất quá hắn còn không có thông qua tông môn khảo hạch, cho nên vẫn như cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử kỳ nghỉ cũng chỉ có một tháng thời gian, cho nên Diệp Huyền nhất định phải trở về tông môn, nếu không hắn liền sẽ bị tông môn cho khai trừ. Huyền Nhi một người tại tông môn bên trong học nghệ, nhất định muốn cẩn thận a, có thời gian tận mau trở lại. Diệp Huyền nương đối Diệp Huyền ân cần căn dặn. Nhìn ngươi nói gì vậy, Huyền Nhi là một cái nam nhân trí tại thiên hạ, tại tông môn bên trong sống sáo, tương lai nhất định phải dương danh lập bên ngoài, làm sao có thể làm một cái lưu luyến gia đình quỷ. Chẳng qua nếu như có thời gian, vẫn là thường thường về nhà đến xem. Diệp Luân cũng vừa cười vừa nói, hắn lời nói tự mâu thuẫn, hắn tâm tính cũng là như thế, hắn đã khát vọng Diệp Huyền ở bên ngoài nhất phi trùng thiên, chí ở bốn phương, cũng hy vọng Diệp Huyền có khả năng có thời gian nhiều về nhà đến xem. Yên tâm đi, có thời gian ta sẽ thêm trở về, dù sao nơi này chính là nhà của ta nha. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Đối với cái này một đôi phụ mẫu, hắn vẫn tương đối nhận đồng, hắn có khả năng cảm thụ được ra hai người này đối quan tâm của hắn. Diệp Huyền ngươi yên tâm, ngươi không có ở đây thời điểm ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt bá phụ bá mẫu, Hồng Hà nói. Nàng cung Diệp Huyền có hứa nước, bây giờ quyết định lưu tại lá trong nhà, đây là tiểu thuyết quân. 860-3804 năm cha nàng đồng ý bởi vì hắn không có khả năng bồi tiếp Diệp Huyền đi Huyền Kiếm Tông, cho nên lưu tại Diệp gia chính là tốt nhất quyết định, không quản Diệp Huyền tương lai đi tới trình độ nào, thậm chí là rồng bay cửu thiên, hắn căn dù sao tại chỗ này, phụ mẫu hắn cũng ở nơi đây. Mà nàng xem như Diệp Huyền bị hôn thê, hiện tại là duy nhất có hôn ước trong người bị hôn thê, chỉ phải bảo vệ Diệp Huyền phụ mẫu, chiếu cố Diệp Huyền phụ mẫu, như vậy tương lai cái này hôn phu liền chạy không được. Diệp Huyền hướng về phía Hồng Hà cười cười, đối phương muốn thay mình chiếu cố phụ mẫu hắn cũng không có phản đối, dù sao hai người đích thật là có hôn ước trong người, Hồng Hà làm như thế, xem như là trước thời hạn thực hiện hôn ước nghĩa vụ, bất quá đến lúc đó hắn hôn ước lại muốn đổi ý, vậy liền rất không có khả năng. "Tốt, thứ nhị nương các ngươi trở về đi, ta đi nha." Diệp Huyền trực tiếp dục ngựa chạy vội, đi theo hắn chỉ có Tiểu Bạch. Hai người nhanh chóng đi, ngăn cản còn không có bao xa, liền xa xa nhìn thấy hai người đứng tại rìa đường cưỡi ngựa, tựa hồ đang đợi hắn. Diệp Huyền một cái liền nhận ra, hai người này, bên trong một cái là Lá Lớn Biển, một cái khác là một cái sợi râu có chút hoa dâm trung niên. "Diệp Huyền, ngươi muốn về tông môn, ta cũng muốn đi ra ngoài theo sư phụ sống sáo, đây chính là sư phụ của ta Tạ Đạo Khách." Lá Lớn Biển đối Diệp Huyền một cười nói. Giữa hai người cũng coi là ý hợp tâm đầu, rất là hợp, cho nên đối với Lá Lớn Biển người bạn này, Diệp Huyền là tán thành, hắn cũng hy vọng Lá Lớn Biển tương lai tiền đồ vô lượng. Lá Lớn Biển luôn luôn là đi theo hắn sư phụ ở bên ngoài sông sáo tu hành. "Tạ tiên bối." Diệp Huyền đối với trung niên nam tử kia chắp tay nói. "Ha ha ha, đã sớm nghe biển cả nói, ngươi là các ngươi Diệp gia hiện tại ngày thứ nhất mới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Lên Vương, anh hùng xuất thiếu niên nhận." Tạ Đao Khách nói. "Tiên bối quá khen ngợi, vãn bối nhưng không đảm đương nổi." Diệp Huyền khiêm tốn nói. "Ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta duyệt nhiều người rồi, nhiều khi một cái liền có thể nhìn ra, một người đến cùng phải hay không có tiền đồ, ngươi cả người như cùng một trôi dấu ở kiếm trong vỏ kiếm, là một cái đao khách. Ta là có thể cảm giác được trên người người kiếm tức giận." Tạ Đao Khách nói. "Biển cả lần này muốn đi theo tiền bối đi nơi nào sông sáo?" Diệp Huyền cười một cái nói, không lại tiếp tục lưu lại tại vấn đề kia bên trên. "Diệp Huyền, trước đây đại đa số thời điểm ta cùng sư phụ đều là tại xương cả nước phạm vi bên trong, thế nhưng lần này lời nói, ta quyết định cùng sư phụ đến Thương Khung Quốc bên ngoài địa vực đi sông sáo, càng nguy hiểm càng tốt, võ giả chúng ta chính là tại thời khắc sinh tử sông sáo lịch luyện, tìm kiếm đột phá." Giao lưu 53/79/1/26, Lá Lớn Biển vừa cười vừa nói, đối với sắp muốn đến mạo hiểm sinh hoạt, hắn tựa hồ vô cùng chờ mong, lộ ra rất hưng phấn. Chương 1093, khảo hạch chương 1093, khảo hạch giang hồ nguy hiểm, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Huyền khuyên bảo. Ha ha ha, yên tâm đi, ta biết, đừng quên ta có thể là cùng ta sư phụ cùng một chỗ sống sáo, ngược lại là ngươi một người mặc dù tại tông môn bên trong, thế nhưng tông môn bên trong cạnh tranh áp lực cũng rất lớn, ngươi cũng có thể phải cố gắng lên a, tốt nhất vĩnh viễn đem Diệp Tuyết giẫm tại dưới chân. Lá Lớn Biển vừa cười vừa nói. A ha ha ha, tất cả mọi người cố lên nha, hy vọng chúng ta có khả năng mau chóng lại lần gặp gỡ, đến lúc đó uống rượu với nhau. Diệp Huyền cũng cười nói. Diệp Huyền, vật này liền đưa cho ngươi. Lá Lớn Biển từ trên thân lấy ra một cái cầu, đây là một viên thủy tinh cầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua thập phần cổ quái. Năm đây là cái quái gì? Chín Diệp Huyền mang theo một tia hiếu kỳ màu sắc hỏi. Chín ta cũng không biết ta, đây là ta ngẫu nhiên đoạt được liền đưa cho ngươi làm một cái lễ vật đi. Ba Lá Lớn Biển cười ha ha một tiếng. Bảy hai người ôm quyền chia tay, riêng phần mình hướng về hai cái phương hướng dục ngựa mà đi. Không Diệp Huyền muốn về Huyền Kiếm Tông, mà Lá Lớn Biển muốn đi theo sư phụ của hắn đến Thương Huyền Quốc bên ngoài phạm vi đi sông sáo. Ba hai người lần sau gặp mặt cũng không biết muốn là lúc nào. Hai không qua nhân sinh chính là như vậy, thiên hạ không có yến hội nào không tan, đặc biệt là bọn họ những võ giả này vì riêng phần mình theo đuổi võ đạo đỉnh phong, đều sẽ đi một đầu thuộc về mình đặc biệt con đường, mà cái kia một con đường lời nói nhất định là cô độc 160. Bốn cái kia nhất định là một đầu tràn đầy máu và lửa đường. Diệp Huyền dục ngựa chạy vội, Tiểu Bạch liền ngồi ở phía sau hắn, hai người dọc theo con đường này hướng về Huyền Kiếm Tông phương hướng đi đường mà đi, đồng thời không có quá nhiều lưu lại. Cũng chính là tiêu phí mấy ngày, hai người liền đến Huyền Kiếm Tông sơn môn dưới chân. Lần này Diệp Huyền rốt cục là về tới sơn môn bên trong. Hắn trở về mặc dù không có gây nên quá nhiều gợn sóng, dù sao Diệp Huyền tại môn phái bên trong cũng chỉ là một tiểu nhân vật, bình thường cũng là không hiện sơn không lộ thủy. Đến mức hắn tại Thanh Phong Thành thành tựu danh thiên tài đánh bại Diệp Tuyết, dạng này sự tình cũng rất khó lập tức truyền đến tông môn bên trong. Đoán chừng Diệp Tuyết loại người này cũng sẽ không nói đi ra, cho nên chuyện này đối với tại hắn tại tông môn bên trong lực ảnh hưởng cơ hồ là không có. Bất quá hắn còn nhớ đến lúc ấy có người đi truy sát hắn, thậm chí đẩy ra mấy cái chân hỏa cảnh cường giả, kết quả bị hắn tận diệt toàn bộ. Sơ bấy, 5993-032 bộ đều giết chết. Mà chuyện này nhân vật phía sau hẳn là cái kêu Kim Phong nội môn đệ tử. Người này tại nội môn bên trong cũng là xếp hạng phía trước 10 đệ tử, vô cùng lợi hại. Bất quá tại tông môn bên trong, người này nghĩ muốn đối phó chính mình cũng không dễ như vậy. Diệp Huyền cũng sẽ không buồn lo vô cớ, hiện tại cái kia Kim Phong nghĩ muốn đối phó hắn lời nói, sợ rằng sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao hắn nhưng là đã đánh bại tạo hóa cảnh cường giả. Hiện tại hắn thực lực xa còn lâu mới có thể từ mặt ngoài tu vi đến phán đoán. Tại tông môn bên trong, hắn cũng coi là một phương cao thủ. Bất quá Diệp Huyền cũng không tính quá mức dễ thấy, còn tiếp tục điệu thấp tu luyện tương đối tốt một chút. Hắn cũng không thích quá nhiều ánh mắt quan tâm, hắn chỉ chuyên chú vào thực lực bản thân tăng lên. Lần này trở về trước trở thành một tên nội môn đệ tử nói sau đi. Diệp Huyền về tới chính mình cái kia nhà gỗ nhỏ, lúc này cái kia nhà gỗ nhỏ cũng chính là như bộ dáng lúc trước đồng dạng, ở nơi này ở lâu dài, tựa như về tới nhà đồng dạng. Mãi đến ngày thứ nhì thời điểm, hắn bắt đầu đi tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể trở thành chân chính nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử được hưởng đặc quyền liền lớn, nhiều có thể trên giang hồ hành động, dạng này cũng thuận tiện hơn nhiều, hắn cũng không muốn một mực ở tại tông môn bên trong. Dù sao cái này cái thế giới là rất lớn. Cái này cái thế giới cường giả cái nào không phải là muốn hành tẩu bốn phương, sông sáo giang hồ, dương danh lập vạn. Ngày thứ nhì thời điểm, hắn liền đi tham gia nội môn đệ tử khảo thí. Cuộc thi này chia làm hai quan, thứ nhất quan là tu vi nhất định phải đạt tiêu chuẩn, muốn đạt tới chân hỏa cảnh. Đây là phi thường đơn giản, chỉ cần đi tham gia khảo hạch, khẳng định tu vi đều đạt tới chân hỏa cảnh, Diệp Huyền tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Trừ tu vi khảo hạch bên ngoài còn có một cái khảo hạch, đó chính là thực chiến khảo hạch, thực chiến khảo hạch nhất định phải quá quan mới có thể chân chính trở thành nội môn đệ tử, nếu như không có quá quan lời nói liền nhất định phải đang chờ một tháng lại lần nữa tham gia khảo hạch. Rất nhanh Diệp Huyền đám người liền bắt đầu thứ nhì quan khảo hạch, lần này khảo hạch tổng cộng có hơn 10 người, toàn bộ đều là tân tấn chân hỏa cảnh đệ tử. Các ngươi nghe lấy, các ngươi tiếp xuống tham gia khảo hạch, từng cái cho ta xếp thành hàng. Một cái khảo hạch trưởng lão lớn tiếng nói xong, mọi người cũng toàn bộ đều sắp xếp đi đội, sau đó từng cái tiến vào khảo hạch sân bãi. Rất nhanh liền có người mắt mũi sưng bầm đi ra, trên mặt đều mang vẻ bại thần sắc. 86073845 giao phỉ bảy mụ, không nghĩ tới lợi hại như vậy à, lần này thất bại, lại phải đợi một tháng. Có người dạng này hùng hùng hổ hổ nói. Theo mọi người từng cái tiến vào khảo hạch chàng tiến hành khảo hạch, không ít người đều cho ra chính mình thành tích, có người vui vẻ có người sầu. Rất nhanh liền đến phiên Diệp Huyền. Hắn cũng tiến vào khảo hạch sân bãi, đó là một cái phong bế không gian, vừa tiến vào bên trong hắn liền thấy một cái cao lớn hình người đồng dạng đồ vật, nhưng vật này cũng không phải là người. Vật này là khôi lỗi. Khảo hạch bọn họ thực lực chính là loại người này hình khôi lỗi, loại này khôi lỗi là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, một khi phát động, liền sẽ triển đắc ra bản thân thực lực, mà loại này khôi lỗi thực lực bình thường đều tương đương với chân hỏa cảnh trung kỳ. Bọn họ những đệ tử này nhất định phải có khả năng chịu được 100 nhận thời gian, nếu như ngay cả 100 nhận thời gian đều không thể kiên trì, như vậy khảo hạch tự nhiên là không quá quan. Cái này đối với bọn họ những này tông môn đệ tử đến nói yêu cầu là tương đối nghiêm khắc, bởi vì những này khôi lỗi thực lực đây chính là tương đương với chân hỏa trong gương kỳ, mà bọn họ những đệ tử này đồng dạng đều là vừa vặn bước vào chân hỏa cảnh đi ra không bao lâu. Bất quá cái này cũng vô cùng bình thường, tông môn đệ tử tự nhiên yêu cầu cao hơn, đặc biệt là bọn họ những này đại tông môn. Nếu biết rõ những này khôi lỗi mặc dù thực lực tu vi rất mạnh, có thể là dù sao chỉ là khôi lỗi bọn họ những này tông môn đệ tử mỗi một cái đều là tu luyện các loại võ học, sức chiến đấu có lẽ vô cùng lợi hại. Nếu như ngay cả khôi lỗi 100 nhận đều chịu không được, như vậy không quá quan cũng là đáng đời. Bởi vì bọn họ những đệ tử này một khi trở thành nội môn đệ tử, liền có thể đi ra bên ngoài sông sáo giang hồ. Trên giang hồ nguy hiểm khách không chỉ là một cái khôi lỗi, cao thủ trên giang hồ nhiều vô cùng, cạnh tranh vô cùng lớn, thậm chí tùy thời có mất mạng có thể, nếu như thực lực quá yếu lời nói, sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Cho nên dạng này nghiêm khắc khảo hạch, đó cũng là vì bọn họ những này tông môn đệ tử suy nghĩ. Diệp Huyền tiến vào về sau liền nhìn thấy cái này khôi lỗi cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, đột nhiên ở giữa vậy mà hướng hắn công kích tới, khôi lỗi trên tay thế mà còn có một cái gậy to. Nhìn thấy cái này khôi lỗi cầm gậy to hướng về chính mình vung đẩy tới, Diệp Huyền sinh đi liên tục lập lòe, rất nhanh liền tránh khỏi cái này khôi lỗi công kích. Sau đó kiếm của hắn đống nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm đâm trúng khôi lỗi cánh tay. Ai biết cái này khôi lỗi chỉ là thân thể sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục hướng hắn công kích tới. Diệp Huyền lại lần nữa vội vàng lui lại. Chương 1094, nội môn đệ tử 5, 93-02199. Chương 1094, nội môn đệ tử 5, 93-02199. Cái này khôi lỗi chất liệu thật đúng là đủ cứng rắn, vừa rồi ta tiện tay một kiếm, thế mà không thể phá được cái này khôi lỗi thân thể. Diệp Huyền cũng là có chút ngạc nhiên, xem ra cái này khôi lỗi vẫn đích xác là rất không tệ, cũng không biết biết hắn nguyên lý là dạng gì. Bất quá Diệp Huyền hiện tại đối với mấy cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng duy nhất cần phải làm là thông qua khảo hạch. Bởi vậy hắn lại ra tay, cái kia liền lại không lưu tình, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn vẩy một cái, liền đem khôi lỗi trong tay cái kia cây gậy gỗ cho đánh bay. Lập tức hắn một cái tiến bộ đi tới khôi lỗi trước người, một trường vỗ tại cái này khôi lỗi trên thân, toàn bộ khôi lỗi bị hắn đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chỉ nghe được phịch một tiếng, lớn khôi lỗi thân thể đều tan thành từng mảnh. Tiểu tử này vậy mà một trường đem khôi lỗi đều cho đánh tan thành từng mảnh. Cái kia quan sát Diệp Huyền khảo hạch trưởng lão mặt bên trên đều là da thịt, hung hăng run lên. Nếu biết rõ cái này khôi lỗi có thể là bọn họ tông phái bảo vật ta, mặc dù nói đánh tan thành từng mảnh còn có thể chữa trị, có thể là đó là rất phí công trình sự tình. Bình thường đệ tử cũng chỉ là cần tại cái này khôi lỗi thủ hạ chống nổi 100 nhận, cái này Diệp Huyền ngược lại là tốt, lại đem khôi lỗi trực tiếp đánh tan thành từng mảnh. Bất quá cái này trưởng lão sau một khắc trên mặt liền nở một nụ cười, xem ra lần này bọn họ tông phái bên trong lại ra một mầm mống tốt. Đây là đáng ra vui mừng sự tình. Diệp Huyền đi ra ngoài, nhanh như vậy liền đi ra. Đây là ngắn nhất thời gian a. Có người cảm thấy kỳ quái, bởi vì Diệp Huyền đi vào thời gian quá ngắn, chẳng lẽ người này liền 10 nhận đều không có chống nổi. Rất nhiều người hướng Diệp Huyền ném đi khinh bị ánh mắt. Diệp Huyền cũng là không thèm để ý chút nào. Rất nhanh khảo hạch trưởng lão đi ra trực tiếp tuyên bố, Diệp Huyền thông qua khảo hạch. Lần này tất cả mọi người là trợn tròn mắt, không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thông qua khảo hạch, thế nhưng Diệp Huyền mới vừa đi vào thời gian thật là rất ngắn. Nếu biết rõ bọn họ những này vừa vận tham gia khảo hạch người nhưng thật ra là thông qua, cái kia đều hao phí không ít thời gian. Có ít người đi vào liền vây quanh cái kia khôi lỗi thi triển khinh công đi vào mèo, không nghĩ cho cái kia khôi lỗi thời cơ lợi dụng, dạng này chỉ hoãn thời gian chống nổi 100 nhận, đại đa số người đều sẽ áp dụng loại này chiến thuật. Bởi vì cái kia khôi lỗi lực công kích là cường hãn vô cùng, dù sao đây chính là tương đương với chân hỏa cảnh trung kỳ thực lực, không phải bọn họ loại này vừa tiến vào chân hỏa cảnh đi ra người có thể chính diện cứng rắn. Toàn vong tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 5, 04, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết gì ảo lưu quân, 86-07-38-045, tiểu thuyết cháy xém lưu 2 năm, 93-324, đối tuân, 8269-85-16. Tài nguyên bắt nguồn từ Internet, vẹn vẹn làm học tập dạy lưu dùng tuân, tiểu thuyết bản quyền về 4 là tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, cự tuyệt đồ lầu. Bản quận cung cấp nào đó hiệu nhím mèo hải nịp lệ bun lần nguyên cơ rút ra hoang nên gia nhập, nhưng cái này Diệp Huyền đi vào rõ ràng không bao lâu, chẳng lẽ ra hỏa này đánh bại cái kia khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi chất liệu bọn họ đều vô cùng rõ ràng, cũng không phải bọn họ những vũ giả này thân thể có thể so sánh, cái kia khôi lỗi là đao kiếm khó thương a, bất quá trưởng lão lời nói là sẽ không sai, xem ra gia hỏa này cũng xác thực thông qua lần này khảo hạch. Tốt, kế tiếp khảo hạch vẫn như cũ đang tiến hành, rất nhanh tất cả mọi người tham gia xong, khảo hạch có người thông qua cũng có người không có thông qua. Cái này khảo hạch trưởng lão tại chỗ liền tuyên bố khảo hạch quá quan người cho bọn họ phát thuộc về nội môn đệ tử đồ vật. Nội môn đệ tử đồ vật có 2 bộ quần áo còn có 1 tấm lệnh bài. Diệp Huyền trực tiếp nhận đồ vật rời đi. Bất quá trước khi đi vị kia khảo hạch trưởng lão nhìn xem hắn đem hắn gọi tới một nơi khác, cho hắn nói riêng mấy câu nói. Tiểu tử thật tốt tu luyện a, ngươi thực lực rất mạnh, hy vọng ngươi lần tiếp theo tông môn đại tái phía trên bộc lộ tài năng a. Cái này trưởng lão sở dĩ nói như vậy cũng là đối với tông môn đệ tử ký thác kỳ vọng, kỳ thật hắn cũng không nhận ra Diệp Huyền. Diệp Huyền tự nhiên cũng là hữu hảo nhẹ gật đầu. Hắn lấy được nội môn đệ tử lệnh bài, lại về tới chính mình nhỏ trong phòng, nội môn đệ tử có chính mình khu cư trú vực. Nếu biết rõ ngoại môn đệ tử là ở tại tông môn phía ngoài nhất, mà nội môn đệ tử đều dựa vào vòng trong một vòng khu vực. Theo đạo lý nói Diệp Huyền muốn chuyển tới nội môn đệ tử khu vực đi. Đừng nói cái nhà gỗ nhỏ này, hắn ở thời gian lâu như vậy, thật đúng là có chút không nỡ. Bất quá nội môn cư trú hoàn cảnh càng tốt hơn, cho nên Diệp Huyền còn là dựa theo yêu cầu chuyển tới nội môn cư trú khu vực. Bây giờ hắn cũng là trở thành nội môn đệ tử, trở thành nội môn đệ tử về sau, liền có thể đi tại tông môn bên trong nhận lấy nhiệm vụ, sống sáo giang hồ bắt đầu vì chính mình, sáng tạo thanh danh là tông môn, sáng tạo thanh danh. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta trong viện này hôm nay tới mới sư đệ, đây là thật đáng mừng à, là à, muốn hay không giới thiệu một chút chính ngươi, để chúng ta sư huynh thật tốt hiểu rõ một chút người tại nội môn khu rừng chân vực bên trong, là có một cái sân, nơi này khu rừng chân vực đều là phân làm một cái viện một cái sân, mỗi một cái sân lời nói đều có thể ở lại mấy người, mỗi người đều có một cái căn phòng độc lập. Diệp Huyền vừa bận chuyển vào đến liền thấy mấy cái kia cái gọi là sư minh. Đương nhiên những người này chỉ là so hắn tiên tiến tiểu thuyết 869, 59 tháng 7 năm 38 cửu vào nội môn, kỳ thật đến cùng là sư minh vẫn là sư tỷ, đây chính là dựa vào thực lực nói chuyện, bọn họ nội môn đệ tử cũng không phải là xem ai trước tiến đến chính là sư minh. Không cầu hoa tươi. Ta gọi Diệp Huyền, các vị chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Huyền nói. Ha 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 ha, chỉ giáo là nhất định, yên tâm đi, Diệp Huyền sư đệ, về sau chúng ta cái nhà này vệ sinh liền giao cho ngươi tới làm, còn có cơm nước, ta không thích ăn nội mông trong phòng ăn đồ ăn, mỗi một ngày ngươi giúp ta làm một cái hấp tay ngỗng, còn có y phục của ta cũng liền xin nhờ sư đệ ngươi. Có một tên vừa cười vừa nói, ta giúp các ngươi làm những sự tình này sao? Các ngươi cho rằng có thể sao? Diệp Huyên lắc đầu cười cười, bọn gia hỏa này thật đúng là nghĩ đẹp vô cùng. Đây là rõ ràng muốn ức hiếp hắn cái này mới tới, cái này cũng rất bình thường, tân nhân tới chỗ nào đều sẽ phải chịu đặc thủ chiếu cố. Không Diệp sư đệ cũng đừng trách chúng ta ức hiếp ngươi, chúng ta cũng đều là như thế tới, hiện tại liền cùng ngươi làm như thế, có lẽ qua tại mấy tháng lời nói, liền nên đổi cái khác người làm như vậy, bất quá bây giờ ngươi liền phải làm như vậy à. Một người đệ tử khác vừa cười vừa nói, nếu như ta không muốn làm như vậy đâu. Nếu như không muốn làm như vậy, nếu biết rõ sư minh đệ chúng ta ở giữa có thể là thường thường trao đổi lẫn nhau luận bàn, chúng ta bây giờ liền muốn tìm ngươi giao lưu luận bàn một phen, nếu như đến lúc đó nếu là không cẩn thận gãy xương, đừng trách sư minh chúng ta mạnh tay à. Có một người đệ tử ha ha vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy liền mời các vị sư minh chỉ giáo, không biết các ngươi là muốn một đối một đâu vẫn là cùng tiến lên. Diệp Huyền đống nhiên làm ra mời tư thế xin mời. Gặp qua phách lối chưa từng thấy như thế phách lối, cái này mới tới người mỗi một người đều dạng này ngạo khí mười phần, còn tưởng rằng chính mình tại ngoại môn bên trong muốn gió được gió muốn mưa được mưa đây. Nơi này chính là nội môn, đi tới nơi này liền phải tuân thủ quy củ, là long liền phải quật lại, là hổ liền phải nằm lấy, tất nhiên vị này thế giới không hiểu quy củ, vậy liền để sư minh ta đến giáo huấn ngươi một chút đi. Lúc này một cái nội môn đệ tử đi ra. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, tên ta là Trương Cường. Cái này nội môn đệ tử vừa cười vừa nói. Tốt ta, vậy liền mời vị này Trương Cường sư đệ chỉ giáo. Diệp Huyền cũng cười, hắn trực tiếp kêu đối phương vì sư đệ, Trương Cường sắc mặt lập tức trầm xuống, xem ra cái này tân nhân sư đệ lời nói thật đúng là đủ cao ngạo, chờ một chút nhất định phải hảo hảo sửa chữa thua thiệt. Tháng 10 phí nhóm năm 3021-99-95, cao thủ Trương Mạnh cũng không thấy làm sao chuẩn bị thân hình, đột nhiên lập tức liền đi tới Diệp Huyền trước người, hắn một quyền trực tiếp đối với Diệp Huyền ngực đập tới, đây là hắn tu luyện một loại quyền pháp, gọi là Cổn Thạch Quyền. Nếu biết rõ nội môn đệ tử người nào đều là có chút vô liếng, tấm này cường sông sáo giang hồ đã có một đoạn thời gian, thực lực còn là rất không tệ, chỉ tiếc hắn gặp phải chính là Diệp Huyền. Một quyền này của hắn đánh tới, Diệp Huyền đưa bàn tay ra lập tức ngăn tại ngực của mình, phía trên Trương Cường nắm đấm hung hăng đánh vào Diệp Huyền trên bàn tay. Chỉ nghe được phịch một tiếng, một cỗ to lớn nổ vang tiếng vang lên, Trương Cường thân hình lập tức hướng về sau bay ngược ra ngoài. Trương Cường lăng không lật lăn lộn mấy vòng, cái này mới rơi trên mặt đất. Trên mặt của hắn thay đổi đến ngưng trọng lên, những người khác thấy cảnh này trên mặt cũng đều thay đổi đến ngưng trọng lên, rất hiển nhiên bọn họ gặp một thiên tài đệ tử. Một sáu không kỳ thật như loại này sự tình cũng không phải là rất hiếm thấy, trên thế giới này luôn là sẽ có thiên tài liền sẽ vượt qua lẽ thường. Bọn họ những lao nhân này đệ tử sẽ cho tân nhân đệ tử đến nói xấu, có thể là một khi đụng phải những cái kia thiên tài chân chính đệ tử lời nói, ngược lại sẽ bị thua thiệt, dạng này sự tình cũng không ít. Trương Cường lúc này sắc mặt đều triệt để âm trầm xuống, hắn rút ra chính mình kiếm, Huyền Kiếm Tông dù sao đều chỉ dùng kiếm, vừa rồi hắn thi triển quyền pháp của hắn mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là vẫn không đổi kịp kiếm pháp của hắn. Một kiếm tại tay, Trương Cường lúc này cảm giác phải tự mình lại có lòng tin, hắn một kiếm lại lần nữa hướng về Diệp Huyền trực tiếp giết tới. Diệp Huyền thân thể cũng không có làm sao di động, chỉ thấy chuôi kiếm từ vỏ kiếm của hắn trúng một cái liền bay ra ngoài, phát sau mà đến trước trực tiếp đụng phải Trương Cường trên ngực, lần này Trương Cường bị đụng cả người bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Lần này vài người khác toàn bộ đều kinh hãi, Trương Cường cũng coi là một cao thủ, ít nhất không là trong nhà này yếu nhất, không nghĩ tới bị Diệp Huyền một chiêu liền đánh bại, cái này hoàn toàn không phải là đối thủ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Ha 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 ha, xem ra chúng ta đều nhìn lầm, Diệp Huyền nguyên lai là cao thủ, sợ là chúng ta trong viện này không người là đối thủ của hắn. Một cái khác đệ tử ha ha phá lên cười. Bọn họ đều là có nhãn quang, mới vừa 8-9-9-7-3 đảo 9 tỷ vua. Bầy mới giao thủ để bọn họ biết Diệp Huyền thực lực. Bọn họ tự an ủi nếu là đổi lại mình lên, cũng rất khó đánh bại Diệp Huyền. Ta nghĩ ta không cần thay các ngươi làm những sự tình kia đi. Diệp Huyền cười hỏi. Ha ha ha, về sau đại gia bình đẳng đối đãi, ở Trung Hòa Thuận, Diệp Huynh tự nhiên không cần làm những sự tình kia. Những người này đều nở đủ cười. Diệp Huyền cũng không có cùng những người này tiếp tục hung hăng càn quái, hắn vào phòng của mình. Chắc hẳn bọn gia hỏa này về sau không còn dám chọc tới hắn. Những người này cũng đều là có nhãn lực. Diệp Huyền bắt đầu tại Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử sinh hoạt. Xem như nội môn đệ tử sinh hoạt, kỳ thật vẫn là cùng bên ngoài đệ tử không sai biệt lắm, trừ tu luyện chính là tu luyện. Đương nhiên bên ngoài đệ tử có đôi khi muốn đi làm một ít chuyện vặt. Tương đối mà nói nội môn đệ tử điều kiện là tốt hơn không ít, không chỉ là cư trú điều kiện, còn có tu luyện điều kiện. Mà lại trở thành nội môn đệ tử, còn có thể đi tàng kiếm các bên trong chọn lựa một chút mình muốn võ học. Đối với võ học Diệp Huyền kỳ thật không có như vậy cần, bởi vì hắn sáng tạo ra thuộc về đặc hữu võ học. Hắn Thủy Nguyệt kiếm pháp đó cũng không phải là thổi, đầy đủ để hắn vượt cấp mà chiến, giết chết so hắn càng thêm cường đại tạo hóa cảnh cường giả. Cho nên đối với tàng kiếm các bên trong những cái kia võ học, hắn hứng thú không có lớn như vậy, bất quá tốt xấu hắn cũng là Huyền Kiếm Tông đệ tử, nếu như sẽ không mấy loại tông môn kiếm pháp lời nói, cái kia cũng không thể nào nói nổi, cho nên hắn vẫn là đi một chuyến võ học các. Diệp Huyền mang về mấy loại võ học: Kim Cương kiếm, Phong Lôi kiếm, Đại Bi trưởng. Ba loại võ học toàn bộ đều là địa giai sơ cấp võ học. Muốn nắm giữ những này võ học, đối với Diệp Huyền đến nói cũng không khó, hắn hiện tại có thể nói là ngộ tính hơn người. Học tập cái gì tốc độ đều nhanh vô cùng. Bởi vậy những ngày võ học nó cơ hồ là trong vòng một đêm liền nắm giữ một cái đại khái, về sau chỉ muốn tiếp tục tu luyện liền có thể lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Tại tông môn ở lại bên trong một tháng, Diệp Huyền củng cố chính mình tu vi, hắn tu vi thay đổi đến càng thêm hùng hậu, chân hỏa chi khí so mới vừa lúc bắt đầu cũng còn muốn hùng hậu mấy thành. Hắn tu vi mơ hồ có hướng về chân hỏa cảnh trung kỳ chuyển biến xu thế. Sở dĩ nhanh như vậy liền có loại này xu thế, chủ nếu là bởi vì Diệp Huyền tích lũy vô cùng hùng hậu. Một tháng về sau, Diệp Huyền bắt đầu quyết định tiếp thu tông môn nhiệm vụ, đi ra sông sáo giang hồ. Trả tiền bấy, 8, 6, 073045 đây là các đệ tử đều chờ đợi đã lâu sự tình, nếu biết rõ trở thành nội môn đệ tử, sau đó sông sáo giang hồ, dương danh lập vạn, thay mình cùng tông môn đánh xuống thanh danh không. Đây là tất cả mọi người muốn sự tình, đây cũng là tất cả tông môn đệ tử đều sẽ đi một cái quá trình, cái này cũng là bọn hắn bước vào giang hồ trọng yếu nhất một bước, về sau bọn họ là thành long thành rắn, liền dựa vào chính bọn họ tạo hóa. Đương nhiên ở trong quá trình này có rất nhiều đệ tử trên giang hồ mai danh nhận tích bị người khác giết chết, đây đều là chuyện rất bình thường. Bởi vì giang hồ vốn chính là nhiều phân tranh chi địa, sông sáo giang hồ không có có chút vô liếng, đó là rất nguy hiểm. Diệp Huyền đón lấy thứ một cái nhiệm vụ là truy sát một cái giang dương đại đạo, cái này giang dương đại đạo gọi là huyết thủ đồ tể. Tại nhiệm vụ đại điện bên trong nhận cái này nhiệm vụ về sau, Diệp Huyền liền xuất phát, hắn tại tông môn mặt thẻ bên trong mượn một thất truy phong mã. Truy phong mã có khả năng ngày đi 3000 dặm, chính là vô cùng tốt bảo mã. Diệp Huyền cưỡi truy phong mã trực tiếp ra Huyền Kiếm Tông sân môn. Kim sư huynh tiểu tử kia ra tông môn. Tại nội môn đệ tử chỗ ở khu vực chỗ sâu, có một cái đại viện, viện này hoa có cắt sửa 10 phần chỉnh tề, toàn bộ đình viện cho người một loại xa hoa thoải mái dễ chịu cảm thụ. Một cái thân xuyên kim bảo nam tử ngay tại rảnh rỗi dạo chơi, nhìn như chậm rãi nhớ kỹ một loại nào đó kiếm pháp, tại trước người hắn có một cái mặt vàng thanh niên nói. Nếu như chú ý nhìn liền sẽ biết cái này mặt vàng thanh niên chính là cùng Diệp Huyền ở tại cùng một cái nội môn đệ tử lớn trong nội viện ra hỏa. 2.6 người này cuối cùng lại ra sơn môn sao? Hắn trở thành nội môn đệ tử không sớm thì muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ, ta một mực không có động đến hắn, chính là đang chờ đợi cơ hội này, lần trước phái ra 5 cái nội môn đệ tử thế mà một cái cũng chưa trở lại, tiểu tử này nhìn xem không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này kim bảo nam tử lẩm bẩm nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sắc khí, hắn chính là cùng Diệp Huyền có xung đột kim phong. Nếu biết rõ kim phong có thể là nội môn thập đại đệ tử một trong. Mặc dù sau này tu vi tại mặt ngoài chỉ có chân hỏa kính hậu kỳ, có thể là lực chiến đấu của hắn là cường hãn vô cùng. Đối với một chút thiên tài đến nói vượt cấp mà chiến cũng không phải là việc khó gì. Kim Phong xem như Huyền Kiếm Tông nội môn thập đại đệ tử một trong, lực chiến đấu của hắn cùng thủ đoạn cũng là tương đối cường hãn, đã từng một người vượt cấp chiến đấu qua 2 cái tạo hóa cảnh giang hồ cường giả, cuối cùng thong dong chạy trốn. Chương 1096, truy sát chương 1096, truy sát cho nên đối với chính mình thực lực, Kim Phong là phi thường tự tin. Chẳng qua lần trước phái đi ra 5 cái bọn họ phe phái này nội môn đệ tử, bên trong một cái vẫn là chân ngã cảnh trung kỳ tu vi, kết quả cái này 5 người đều là một đi không trở lại. Cái này để Kim Phong trong lòng cũng là 10 phần phiền muộn. Nếu biết do những người kia có thể là hắn phe phái, đi theo hắn lẫn bảo, tại phía sau hắn còn có trưởng lão, kỳ thật giống bọn họ những này tông môn đệ tử cùng trưởng lão, vậy cũng là có phe phái phân chia, cường đại đệ tử sau lưng đều có cường đại trưởng lão tọa chấn. Kỳ thật cái này cũng vô cùng bình thường, ở đâu có người ở đó có giang hồ, tranh quyền đoạt lợi, tục lời nói thật hay, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn náo đều là sát hướng, huống chi là như vậy môn phái lớn, nhất định sẽ có phe phái phân chia. Lần này duy nhất một lần chết 5 tên bọn họ cái này phe phái đệ tử. Cái này để Kim Phong áp lực rất lớn, phía sau hắn trưởng lão cũng là vô cùng tức giận. Bất quá Diệp Huyền một mực tại tông môn bên trong tu luyện, hắn cũng cầm Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì biện pháp muốn tìm Diệp Huyền, hiện tại có thể là đã là nội môn đệ tử thân phận có thể so với ngoại môn đệ tử còn muốn cao hơn. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Tiểu tử kia nói không chừng sau lưng có cái gì người, hoặc là có cái gì bí mật, bằng không lần trước phái đi ra 5 tên cao thủ sẽ không một cái đều không trở về xem ra, cái này không chính lần sự tình tốt nhất vẫn là mời Vũ trưởng lão xuất thủ, dạng này mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Kim Phong nghĩ như vậy, sau đó hắn liền hướng về một cái phương hướng đi đi. Diệp Huyền lúc này đã ngồi truy phong mã trên đường đi đánh ngựa lao nhanh, không thể không nói cái này truy phong mã tốc độ thật nhanh vô cùng, bây giờ lập tức tựa như là xuyên vân độ sương mù đồng dạng. Cái này loại cảm giác thật chính là vô cùng thoải mái. Cái này giang hồ các thiếu niên đều thích cuộc sống như vậy, dùng ngựa giang hồ, ngựa đạp tứ hải, du hiệp bát phương. Hắn mặc dù không phải thiếu niên người tầm tính, thế nhưng hắn cũng thích dạng này phong khoáng ngông nên cách sống, hắn không thích bị trói buộc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hắn lần này muốn truy sát huyết thủ nhân đồ trên giang hồ, tiếng xấu chiêu là một cái chân hỏa cảnh hậu kỳ cường giả, nghe nói ra hỏa này tại một cái thôn trấn bên trên một khẩu khí giết hơn mấy trăm người, liền tiểu hài đều không dung tha. Đối với ác độc như vậy người, xem như thí luyện đối tượng là vô cùng tốt sự tình. Theo hắn lấy được thông tin, cái này huyết thủ đồ tể nên xuất hiện tại Thương Huyền quốc tây bắc một cái nhỏ toàn bóng tiểu thuyết tài nguyên cung hưởng, mỗi tháng đổi mới tháng 1 5504, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết tới lưu yêu bái 807384 tiểu thuyết cháy xém lưu 2 năm 937032 bối dòng quần A26356 tài nguyên bắt nguồn từ internet, vẹn vẹn làm học tập giao lưu dùng tôn, tiểu thuyết bản quyền về vốn là tác giả tất cả, văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời. Tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, cự tuyệt đồ lậu. Bốn quân, cung cấp nào đó hiệu nhím mèo hải nịp lệ buôn lần nguyên cơ rút ra hoang nên gia nhập trong chấn. Diệp Huyền chính là muốn chạy tới đem đầu của hắn mang về. Truy phong mã có khả năng ngày đi 3000 dặm, tốc độ giống như truy phong, xuyên châu quá bằng rừng và biển, vượt núi qua sông như dẫm trên đất bằng. Diệp Huyền dọc theo con đường này cũng coi là kinh lịch không ít sơn thủy, hắn đi tới cái này cái thế giới vẫn là lần thứ nhất chạy xa như vậy con đường, nhìn một chút cái này cái thế giới sơn sơn thủy thủy, cũng coi là có khả năng chống trải lòng dạ. Đông nhiên ở giữa, Diệp Huyền liền cảm giác được chính mình bị một loại nào đó khí tức cho khóa chặt. Xem ra có người truy tung ta. Diệp Huyền lúc này tựa như là không có phát hiện cái gì một dạng, tự mình đánh ngựa tiến lên. Tại hắn trải qua một chỗ hẻm núi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên bầu trời có một đạo hắc ảnh hướng đỉnh đầu hắn hạ xuống tới. Diệp Huyền trở tay chính là chém ra một kiếm, lập tức có một cỗ song khí hướng về bốn phía tác động đến mở ra. Diệp Huyền lúc này đã nâng ở truy phong mã dây cường, ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái lão giả chính đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa. "Hảo tiểu tử, quả nhiên giấu giếm rất sâu a, tất nhiên có thể đủ phá vỡ ta một trảo." Lão giả này lanh băng băng nói. "Ngươi là ai? Có vẻ như chúng ta không quen biết đi." Diệp Huyền cũng nhìn xem lão giả này nói. "Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết Kim Phong, lần trước hắn phái ra 5 tên cao thủ kết quả toàn bộ đều một đi không trở lại, ta cũng tò mò phía sau ngươi có phải là ẩn giấu đi cao thủ gì, hiện tại xem xét là tiểu tử ngươi ẩn tàng quá sâu." Trưởng lão này nói. "Tên kia chính mình không đến lại làm cho ngươi qua đây, thật đúng là nhát gan." Diệp Huyền lắc đầu nói. "Nói như vậy lần trước cái kia 5 người đệ tử thật là bị ngươi giết chết." Lão giả sát mặt phát lạnh, hỏi. "Đúng vậy a, bọn họ chạy tới giết ta bị ta toàn bộ đều giết đi." Diệp Huyền nhẹ gật đầu. "Rất tốt, tất nhiên ngươi thừa nhận, ngươi mưu sát tông môn đệ tử, bản trưởng lão hôm nay liền dạy ngươi giải quyết tại chỗ." Cái này dài đến cười lạnh một tiếng, sau đó sải bước hướng đi Diệp Huyền. "Nhớ ở tên ta là Vũ Sơn, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đem thi thể của ngươi đưa về các ngươi gia tộc." Cái này Vũ trưởng lão cười, sau đó hắn trực tiếp thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Diệp Huyền. Không thể không nói tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhanh đến gần như một cái chớp mắt liền đi tới Diệp Huyền trước người. Cái này Vũ trưởng lão thực lực tuyệt đối là tạo hóa cảnh bên trong phi thường lợi hại. Kỳ thật tại bọn họ tông môn bên trong, rất nhiều trưởng lão chữa trị dịch đều chỉ là tạo hóa cảnh, dù sao muốn theo tạo hóa cảnh bước vào đến cảnh giới tiếp theo là phi thường khó khăn. Tại đệ tử bên trong có một chút vô cùng lợi hại người nổi bật tu vi, cũng không thể so những trưởng lão này kém. Bất quá đó là bởi vì những đệ tử này đều là nhân vật thiên tài. Cái này Vũ trưởng lão tại tạo hóa kim bên trong, tuyệt đối xem như là một phương cường người, đã từng một người liền giết chết quá 3 cái tạo hóa cảnh cường giả liên thủ. Cho nên hắn thực lực đích thật là vô cùng cường đại. Diệp Huyền cũng biết chính mình lần này đích thật là gặp được, phiền phức bất quá hắn cũng không nóng nảy, hiện tại hắn thực lực đối mặt với loại này cao thủ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như thực sự là đánh không lại hắn muốn chạy trốn, đối phương muốn ngăn cản hắn, đó cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên đối mặt với vị trưởng lão này công kích, Diệp Huyền cũng là không nhanh không chậm thân hình bồng bềnh, từ trên lưng ngựa trực tiếp bay ngược về đằng sau mà đi. Sau đó 160 hắn ung dung rút ra trường kiếm của mình, một kiếm đâm đi ra, hắn thi triển kiếm pháp chính là hắn từ võ học trong các được đến kiếm pháp Kim Cương kiếm. Loại này kiếm pháp không phải là thường uy mãnh liệt bá đạo, nghe xong danh tự liền biết. Kim Cương kiếm thi triển đi ra, cái kia thật là giống như nộ mục kim cương đồng dạng. Cái này kiếm pháp tại bọn họ Huyền Kiếm Tông cũng là phi thường nổi danh. Diệp Huyền lúc này đem cái này kiếm pháp thi triển đi ra, một kiếm kia đâm ra đi, liền mang theo một loại vô cùng đáng sợ bá đạo chi lực. Lập tức cái kia xông tới Vũ trưởng lão cũng là sửng sở một chút thần. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới đem Kim Cương kiếm pháp muốn tu luyện đến cái này loại cấp độ, xem ra ngươi thật là một nhân vật thiên tài, thật sự là quá đáng tiếc." Vũ trưởng lão cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhân vật thiên tài như vậy có khả năng lấy về mình dùng, cái kia là vô cùng tốt sự tình, nói không chừng còn có thể đem hắn thu vì chính mình đồ đệ về sau thay mình mặt dài. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không giết chết Diệp Huyền, chuyện này đối với bọn hắn tông môn đến nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Thế nhưng không có cách nào, ai kêu Diệp Huyền hiện tại đứng tại hắn mặt đối lập, đối với địch nhân của mình, không quản đối phương là bậc nào thiên tài, cái kia đều muốn giết không tha. Hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì chuyển đổi chỗ trống. Bởi vì nếu như hắn không giết chết Diệp Huyền, như vậy bọn họ phe phái này làm một ít chuyện liền sẽ bại lộ, đối với hắn như vậy là rất đối bất lợi. Chương 1097, giết chương 1097, giết cho nên hắn vừa ra tay liền tuyệt bất dung tình. Mặc dù Vũ trưởng lão cũng không có thi triển ra cái gì binh khí, chỉ dựa vào chính mình đôi bàn tay, thế nhưng hắn lực công kích cũng là phi thường đáng sợ, dù sao cũng là tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Tuy ý vừa ra tay liền có bài sơn hải đảo lực lượng, hắn tiện tay một trường liền đem Diệp Huyền một kiếm này hóa giải. Tới lưu 5397-9126, không thể không nói, hai người tu vi cùng thực lực trên lệnh sát thực là phi thường lớn. Bất quá Diệp Huyền hắn cũng không kinh hoàng, hắn đã tham dự nghĩ tới điểm này, đối phương dù sao cũng là Huyền Kiếm Tông bên trong trưởng lão. Giữa hai người có trên lệnh là rất bình thường. Bất quá hắn cũng học cái kia cũng không phải dễ chê, lúc này đem Kim Cương kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra, mỗi một kiếm khắp nơi đi đều có đại lực kim cương, vỡ vụn sơn hà bá đạo. Thoáng qua ở giữa hắn liền đã cùng Vũ trưởng lão giao thủ hơn 10 chiêu. Cái này Vũ trưởng lão cũng càng ngày càng là kinh hãi, hắn còn đánh giá thấp Diệp Huyền. Lúc đầu cho rằng vừa lên đến mấy chiêu liền có thể giết chết Diệp Huyền, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể tại trên tay hắn một trận cấp công không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng hắn đối với Diệp Huyền thiên tài càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ tông môn bên trong có rất ít dạng này thiên tài. Dạng này thiên tài nếu như có thể trưởng thành tiếp lời nói, cái kia đối với bọn họ chỉnh cái tông môn đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này liền hắn đều dâng lên một chút do dự, chính mình đến cùng muốn hay không cho Diệp Huyền một cơ hội. Dạng này giết chết dạng này một thiên tài, thực sự là quá đáng tiếc. "Tiểu tử, ngươi thật sự là cái nhân vật thiên tài à? Lão hổ có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chịu quỳ xuống, đến bái lão phu làm thầy xin thể, từ đây hiệu trùng với lão phu có thể cân nhắc buông tha ngươi." Vũ trưởng lão một bên hóa giải Diệp Huyền thế công, một vừa mở miệng nói, hắn nói như vậy đã là bất khả tư nghị, thật là lên lòng yêu tài. Có thể là Diệp Huyền căn bản là không để ý trường kiếm trong tay của hắn, tóe phát ra đạo đạo kim sắc quang mang, không ngừng công kích giống hắn. Vũ trưởng lão lại liên tục hóa giải Diệp Huyền mấy chục lần công kích. "Tiểu tử, tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất hồn, ta cũng chỉ đành nhịn đau bên dưới ra tay ác độc, ngươi cũng chớ có trách ta à, trách thì trách ngươi muốn đứng tại ta đối lập." Mặt Vũ trưởng lão lúc này cũng bắt đầu sự phản kích của mình, hắn đến cùng là tạo hóa cảnh cường giả, mà lại là tạo hóa cảnh bên trong đỉnh cao cường giả, hắn thực lực có thể không phải bình thường tạo hóa cảnh có thể so. Chỉ thấy tay hắn bổ lấy, lập tức trên tay có một cỗ chân lực, trực tiếp ngưng tụ thành một cây thanh đồng đại kích. Tạo hóa cảnh cường giả có khả năng sắc dùng chính mình chân hỏa chi lực, tạo thành các loại vật thể, mô phỏng các loại vật thể tính chất uy năng. Vũ trưởng lão đối với tự thân chân hỏa chi lực nắm giữ đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, tiện tay liền ngưng tụ ra một cây thanh đồng đại kích, nhìn qua sinh động như thật, tựa như là chân chính làm bằng đồng xanh. 807380 ngũ lao hán hắn cầm cái này một cái thanh đồng đại kích, lập tức liền đẩy ra Diệp Huyền lần tới một kiếm. Diệp Huyền kiếm cắn ở phía trên còn phát ra kim loại giao minh âm thanh. Không thể không nói đây là bất khả tư nghị sự tình, đây chính là tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn, có khả năng mô phỏng tạo hóa. Đương nhiên loại này mô phỏng chỉ là trong thời gian ngắn, mà lại là tu vi càng cao mô phỏng càng giống. Vũ trưởng lão hai tay nắm cái này một cây từ hắn chân hỏa chi lực ngưng tụ mà thành thanh đồng đại kích, lôi kéo khắp nơi, liền đem Diệp Huyền công kích nhanh chóng chống đỡ cả lại, đồng thời đem Diệp Huyền bức bách chật vật rút lui. Không thể không nói, một khi hắn động dùng chính mình thực lực chân thật cùng Diệp Huyền thực lực sai biệt lập tức liền hiện ra, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ vô cùng khiếp sợ tại Diệp Huyền kiếm pháp. Diệp Huyền kim cương kiếm pháp tu luyện đến một loại vô cùng đáng sợ trình độ, là hắn tại tông môn bên trong, thanh niên đệ tử cả một đời bên trong gần như chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới chính mình muốn tự tay kết quả loại này thiên tài, cái này để trong lòng hắn thực sự là vô cùng tiếc nuối. Có thể là không có cách nào, cái này cái thế giới chính là như vậy, địch nhân của mình nhất định phải giải quyết đi. Bởi vậy Vũ trưởng lão từng bước ép sát, trong tay thanh đồng đại kích càng không ngừng đập về phía Diệp Huyền, không cho Diệp Huyền bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Diệp Huyền thi triển kiếm pháp đã ngăn cản hơn 10 chiêu, đây đã là cực hạn của hắn. Lúc này kiếm pháp của hắn biến đổi, thi triển ra Phong Lôi kiếm pháp. Phong Lôi kiếm pháp cũng là hắn tại võ học trong các được đến một môn vô cùng lợi hại kiếm pháp, cái này kiếm pháp vô cùng lăng lệ, thi triển đi ra như phong lôi tẩy minh. Chỉ thấy hắn phổ biến hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, cái kia trên mũi kiếm mơ hồ có phong lôi chi thanh vang lên, cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác, cùng hắn đối địch Vũ trưởng lão trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, lại một lần nữa bị Diệp Huyền sâu sắc cho khiếp sợ. Nếu biết rõ cái này Phong Lôi kiếm pháp muốn tu luyện tới phong lôi tẩy minh tình trạng, cái kia là phi thường khó khăn. Liên bọn họ tông môn bên trong rất nhiều trưởng lão đều còn không có tu luyện tới cảnh giới này, không nghĩ tới trước mắt cái này Diệp Huyền thế mà đem Phong Lôi kiếm pháp tu luyện đến, vừa xuất hiện liền có phong lôi chi thanh tình trạng, đây quả thật là để người mở rộng tầm mắt, bất khả tư nghị. Xem ra tiểu tử này đích thật là một cái kiếm đạo kỳ tài, dạng này kiếm đạo kỳ tài tại bọn họ tông môn bên trong, có thể nói là mấy trăm năm khó tìm một cái, nếu như dạng này bị mình giết, đối với bọn họ tông môn đến nói là một cái tổn thất thật lớn. Có thể là tông môn lợi ích cùng ích lợi của mình so sánh, Vũ trưởng lão vẫn là lựa chọn ích lợi của mình. Tùy ý đối chung quận 59, 97032, Si Vương lại thế nào thiên tài, có thể là cùng chính mình là địch vậy cũng chỉ có thể một con đường chết. Đi. Vũ trưởng lão quyết tâm muốn giết chết Diệp Huyền, cho nên xuất thủ không dung tình chút nào, trong tay hắn thanh đồng đại kích bay thẳng hướng về phía Diệp Huyền, cái kia muốn đem thanh đồng đại kích đâm xuyên không khí, phát ra bạo minh thanh âm, uy lực có thể động xuyên tấm sắt cứng giáp. Đây là phi thường bất khả tư nghị sát phạt thủ đoạn. Diệp Huyền cũng là một kiếm đâm đi ra, thi triển ra Phong Lôi kiếm pháp bên trong một chiêu Phong Lôi động nhận. Lập tức trường kiếm của hắn giống như là biến thành một đầu lôi đình đồng dạng, có thiểm điện phích lịch quang mang lập loè bên trên. Một kiếm này hung hăng khoác ở bắn tới thanh đồng đại kích phía trên đối lúc, cái kia một cái từ tạo hóa cảnh chân lực ngưng tụ thành thanh đồng đại kích, ở vang một tiếng nổ tung lên. Diệp Huyền cả người, đến vương, bị cái này một cỗ bạo tạc sóng khí chấn treo ngược, bay ra ngoài hơn 10 trượng, ngực cũng là có khí tức lan lộn. Hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt lao già này xác thực vô cùng lợi hại, thực lực ở trên hắn. Nếu như không thi triển Thủy Nguyệt kiếm pháp lời nói, gần như rất khó cùng giá hỏa này chống lại. Có thể là cho dù thi triển ra hắn tự mình sáng chế Thủy Nguyệt kiếm pháp, muốn chiến thắng lao già này, cái kia cũng gần như là chuyện không thể nào. Bởi vì giữa hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, kỳ thật ngươi đã đạt đến một loại vô cùng đáng sợ tình trạng. Nhất là lão già này tạo hóa hóa vật thủ đoạn, là phi thường đáng sợ. Vũ trưởng lão lúc này trên tay chân lực lại lần nữa ngưng tụ ra một cây đại đao, hắn vung vậy cái này cây đại đao lại lần nữa hướng về Diệp Huyền giết tới đây, mặc dù bọn họ Huyền Kiếm Tông người đều sử dụng kiếm pháp, có thể là giống trưởng lão như vậy kiêm tu rất nhiều loại võ học cái kia là phi thường bình thường sự tình. Chương 1098, nhân kiếm hợp nhất chương 1098. Nhân kiếm hợp nhất Vũ trưởng lão đao cơ múa vô cùng lăng lệ, mang theo vô cùng đáng sợ tiếng gió, đây là từ hắn chân lực trực tiếp ngưng tụ ra đại đao. Diệp Huyền lúc này cũng chỉ có thể rất kiếm ngăn cản, hai người đại chiến lần nữa. Lúc này Diệp Huyền đã thi triển ra chính mình Thủy Nguyệt kiếm pháp, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chỉ có tại cảnh giới này phía dưới, chỉ có thi triển Thủy Nguyệt kiếm pháp, lực chiến đấu của hắn mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Coi hắn vừa thi triển ra Thủy Nguyệt kiếm pháp thời điểm, cả người hắn cũng thay đổi đến tựa như không ở nhân gian một dạng, liền có chính mình đặc hữu ý cảnh, giống như thủy nguyệt tại ngày, hòa lẫn mà Diệp Huyền tại Thủy Nguyệt Chi Quang bịt mắt phía dưới, mà thân hình phiêu miểu còn như quỷ mị không thể nắm lấy. Đặc biệt là hắn còn đạt tới nhân kiếm hợp nhất trạng thái, loại này nhân kiếm hợp nhất cháy xém nhỏ 86, 0380, 45 trạng thái có thể làm cho kiếm pháp của hắn phát huy đến cực hạn. cho nên Diệp Huyền sức chiến đấu cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời vậy mà đem Vũ trưởng lão công kích toàn bộ đều chống đỡ cả lại, Vũ trưởng lão trên tay đứng trước ngưng tụ thành cái kia một cây đại đao đều chợt nổ tung đi. "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, nếu như bây giờ không giết ngươi, về sau tất nhiên chết tại trên tay ngươi, đáng tiếc thiên tài như thế, ta thực sự là không muốn giết, nhưng là bây giờ ngươi cùng 160 ta đối nghịch, ta không thể không giết ngươi." Lúc này, Vũ trưởng lão sờ lên trên tay một chiếc nhẫn, sau đó trên tay của hắn bỗng nhiên liền xuất hiện một thanh kiếm, một cái vô cùng cổ phát trường kiếm đồng tao. Thanh kiếm này là từ cái kia một chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Diệp Viên thấy cảnh này cũng là hơi kinh ngạc, nguyên lai Vũ trưởng lão trên tay thế mà mang theo một cái có thể trừ bỏ xương mù không gian giới chỉ, giống như vậy chiếc nhẫn tại cái này võ đạo thế giới vẫn là có rất ít người có thể có được. Bởi vì loại này chiếc nhẫn cần luyện thầy mới có thể luyện chế đi ra, còn cần có cực kỳ tốt chất liệu, nghe nói là một loại từ không trung bên trong vẫn lạc tinh thần thiên thạch, mới có thể luyện được loại này không gian giới chỉ, bởi vậy có thể có được đều là số rất ít người. Xem ra lão đầu này trên tay còn là có không ít đồ tốt, nếu như có thể đem lão đầu này làm thì rồi, vậy hắn trong không gian giới chỉ đồ vật không phải đều là thuộc về mình sao? Diệp Viên đối với giết chết lão đầu này cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bây giờ tu vi của lão đầu này thực lực ở trên hắn, hắn hiện tại đem chính mình tất cả thực lực thi triển đi ra, mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này lão đầu tử. Thế nhưng dần dần, hắn chắc là phải bị cái này lão đầu tử cho đánh bại, bởi vì cái này lão đầu tử chân lý thực sự là cường đại, dù sao tạo hóa cảnh cường giả chiến đấu lực bền bỉ cũng là phi thường khủng bố. Nhất là tạo hóa cảnh cường giả còn có các loại chiến đấu thủ đoạn, đem tự thân chân lực ngưng tụ thành các loại vũ khí đến tiến hành công kích, tạo hóa cảnh chân khí lực lượng năng lực phòng ngự cũng vượt xa chân hỏa chi lực, đây đều là chuyện phi thường đáng sợ. Lúc này Vũ trưởng lão đã lấy ra hắn bội kiếm, dù sao cũng là huyền kiếm tông người, dù nói thế nào kiếm pháp đều là chuyên công thủ đoạn. "Tiểu tử, không nghĩ tới cảnh giới kiếm pháp của ngươi vậy mà đạt tới nhân kiếm hợp nhất, thật là kỳ tài ngút trời, quá đáng tiếc, giết ngươi ta khả năng sẽ biến thành tông môn tội nhân, có thể là không giết ngươi, hậu hoạn vô cùng à, quái chính là trách ngươi đứng ở ta mặt đối lập, cho nên hôm nay phải giết ngươi không thể, liền để ngươi cảm thụ một chút chúng ta huyền kiếm tông không phải là kiếm thuật lợi hại." Vũ trưởng lão lặng lẽ một giao lưu 53 dị 079 nhất 26 cười. Lập tức trong tay hắn cái kia một thanh trường kiếm trực tiếp bay ra ngoài, như cùng một thanh phi kiếm đâm về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền bị một màn này cũng giật mình kêu lên, cái này lão đầu tử kiếm pháp cảnh giới mặc dù không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng, nhưng là đối phương dựa vào tạo hóa cảnh chân khí lực lượng cường đại cùng tinh diệu, lại có thể viễn trình điều khiển phi kiếm thi triển một loại phi kiếm thuật. Loại này phi kiếm thuật hắn cũng từng có nghe thấy cái tiên là phi thường thủ đoạn lợi hại, chân hỏa vào cường giả đồng dạng cũng không có khả năng thi triển. Chỉ có sự xa phòng hóa chỉ toàn hơi nước lực lượng đạt tới một loại vô cùng huyền diệu trình độ, mới có thể cự ly xa điều khiển phi kiếm đến giết địch, loại này thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng, trong vòng trăm bước, chém giết địch như chém dưa, thái thì không thể ngăn cản, chính là hạng nhất kiếm khách thủ đoạn. Giờ phút này Vũ trưởng lão cùng hắn kéo dài khoảng cách, trực tiếp hai, chỉ vật khí, chỉ huy cái kia một thanh trường kiếm đối với chính mình cách không tiến hành đánh giết loại này thế công lăng lệ so vừa rồi chém giết gần người càng là hung hiểm gấp trăm lần. Đương nhiên loại này hung hiểm chủ yếu là đối Diệp Huyền đến nói, bởi vì Vũ trưởng lão là tại cách không công kích hắn, mà hắn mặc dù cũng có chân hỏa chi lực, thế nhưng kiếm khí cách không lăng lệ trình độ liền sẽ yếu đi rất nhiều. Hắn tu vi hiện tại dù sao cũng chỉ là chân hỏa cảnh sơ kỳ, cùng Vũ trưởng lão căn bản là không có cách nào so. Vũ trưởng lão cái kia một thanh phi kiếm không rời đỉnh đầu hắn tả hữu phía sau các đại chỗ hiểm, chỉ cần hắn một cái sơ suất, có thể liền trên mặt cái này nhân thủ. Lúc này Diệp Huyền cả người trạng thái tinh thần đều đạt tới cực độ một lòng, không dám có chút lỗ thủng. Cái kia một thanh phi kiếm thực sự là quá mức quỷ dị, biến ảo khó lường, mà hắn căn bản là không cách nào công kích đến Ngô trưởng lão trên thân, bởi vì Vũ trưởng lão cùng hắn cách đến rất xa, lại dùng tạo hóa chi khí bảo vệ chính mình. Diệp Huyền cho dù thỉnh thoảng hướng Vũ trưởng lão công ra một chiêu, kiếm khí chém vào đến năm Vũ trưởng lão tạo hóa chi khí phía trên cũng sẽ bị tiêu giảm thậm chí trực tiếp tan rã. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả chân chính cường đại địa phương, Vũ trưởng lão đối tạo hóa khí vận dụng đã đạt đến một cái tương đối dọa người tình trạng. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu, hôm nay liền bảo ngươi chết tại dưới kiếm của ta, có khả năng giết ngươi dạng này một thiên tài, lão phu cũng coi như không hưởng công trên đời này một chuyến. Lúc này cái này Vũ trưởng lão thế mà mười phân đắc ý, phi kiếm của hắn chi thuật sát thực tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Lão già ngươi muốn quá đắc ý, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Diệp Viên lúc này trong lòng mười phần tức giận, bị cái này năm trường công kích, mà còn hắn chỉ có thể ăn đòn, không thể hoàn thủ, bởi vì hắn hoàn thủ đối Vũ trưởng lão không có bao nhiêu uy hiếp, Vũ trưởng lão hoàn toàn là cự ly xa đối hắn tiến hành công kích, cái này là đã chiếm tu vi ưu thế cực lớn, tạo hóa cảnh cường giả chính là có thể cách không tiến hành công kích, đối với tạo hóa chi khí khống chế điều khiển như cánh tay. Vũ trưởng lão công kích hắn chỉ là xa xa đứng, hai chỉ như kiếm, khống chế một tia tạo hóa chi khí, điều tiết khống chế phi kiếm đối hắn tiến hành đánh giết. Cái này càng đánh xuống, Diệp Huyền cảm thấy càng là bất quất, mà còn hắn hiện tại áp lực càng lúc càng lớn, cảm giác bị Vũ trưởng lão cái kia một cái phi kiếm gắt gao chế trụ, lại không lâu nữa, hắn thậm chí có khả năng bị phi kiếm đâm xuyên thân thể cắm ở nơi này. Chết tiệt, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Diệp Huyền trong lòng gầm thét, hắn đột nhiên chém ra một kiếm, tia kiếm quang tăng vọt rất nhiều, vậy mà một kiếm đem Vũ trưởng lão bắn tới phi kiếm cho bổ ra đi. Đây là hắn thi triển Thủy Nguyệt kiếm pháp loại này cường hạn nhất chiêu thức. Một kiếm này phá hủy Vũ trưởng lão thế công về sau, Diệp Huyền thắng được một lát cơ hội thở dốc, thân hình hắn vội vàng ngược lại giẫm bảy tinh lui về phía sau. Thế không thể trái, chỉ có chạy trốn. Không có cách, Hai người thực lực tu vi chênh lệch thực tế quá lớn, hắn cũng không nghĩ tới Vũ trưởng lão cái này lão gia hỏa vậy mà tự mình đến đuổi giết hắn, muốn đem hắn bóp chết tại giao động trong rổ. Chương 1099, phi kiếm chi thuật. Chương 1099, phi kiếm chi thuật. Mà còn người này phi kiếm chi thuật không phải hắn có thể ngăn cản, nếu là cận thân bắt đầu, hai người có lẽ còn có sức liều mạng. Dù sao hắn thủy nguyệt kiếm pháp lại thêm nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu là cường hãn vô cùng, huống chi hắn còn có đạt tới cơ thể người cực hạn vạn cân lực lượng cường đại thân thể. Có thể là một khi Ngũ Thường lão sư đứng phi kiếm chi thuật, viễn trình đối hắn tiến hành công kích, loại này chiến đấu liền đã thay đổi đến không có phần thắng chút nào. Diệp Huyền cả người giống như một nói nguyên ảnh đồng dạng, hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy, thậm chí liền truy phong mã cũng không cần, truy phong mã có thể làm cước lực của hắn, thế nhưng nếu như chân chính chạy trốn còn là không bằng hắn tốc độ của mình. Vũ trưởng lão nhìn thấy Diệp Huyền muốn chạy trốn, lập tức cười lạnh một tiếng, cả người giống như đại bằng điểu đồng dạng đằng không mà lên, có cường đại tạo hóa chi khí bao trùm thân thể của hắn, trực tiếp hướng về Diệp Tuyển truy sát mà tới. Vũ trưởng lão thân thể cơ hồ là tại thiên không bên trong phi hành, kỳ thật tạo hóa cảnh cường giả đã có khả năng cự ly ngắn tại thiên không bên trong tiến hành lướt đi. Đương nhiên tạo hóa kính cường giả còn chưa thể chân chính tại thiên không bên trong phi hành, nếu như muốn thật đang làm đến tại thiên không bên trong tự do tự tại phi hành, cái kia nhất định phải đột phá đến kế tiếp 7B2296856 cảnh giới. Tạo hóa kiếm cảnh giới tiếp theo chính là phi thiên cảnh. Lúc đạt tới cảnh giới này, tu luyện giả liền có thể dùng chính mình cường đại chân lực làm phụ trợ bay trên trời mà đi, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, có thể nói là đại tự tại, lớn tự do, tiêu dao vô cùng. Bởi vậy tại tạo hóa cảnh giới tiếp theo liền sẽ trở thành phi thiên cảnh. Đây là một cái vô cùng đáng sợ cảnh giới, tại thiên không bên trong tự do phi hành từ trước đến nay đều là tất cả tu luyện giả mộng tưởng. Làm đến cảnh giới kia, một ngày có thể được vạn dặm, đặt bầu trời như dẫm trên đất bằng, trên trời đại địa không còn có bao nhiêu điểm đứng, có thể nói là chân chính siêu thoát phàm tục. Hiện tại Vũ Trang vẫn chỉ là tạo hóa tính hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng tại tạo hóa chi khí phụ trợ phía dưới, cả người hắn cự ly ngắn lướt đi tốc độ cực nhanh, cũng như một con phi điểu đồng dạng. Diệp Huyền cho dù thi triển vô cùng cường đại khinh công thân hình, tốc độ cũng đạt tới một cái vô cùng đáng sợ trình độ, có thể là muốn thoát khỏi Ngũ trưởng lão truy sát rõ ràng là rất không có khả năng. Nên chết rồi, người này tốc độ còn dạng này nhanh chóng. Cảm nhận được sau lưng loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, Diệp Huyền trong lòng giận mắng một tiếng, bàn tay của hắn hướng ngực duỗi một cái, đột nhiên bàn tay bắt lấy một cái khéo đưa đầy đồ vật. Cái này lại tròn lại bóng loáng đồ vật là la lớn biển trước khi chuẩn bị đi đưa cho hắn một cái cầu. Quả cầu này hắn một mực cũng không biết có làm được cái gì, thế nhưng lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, trực tiếp bắt lấy cái này viên cầu, vào bên trong quán chú một cỗ cường đại chân hỏa chi khí. Lập tức Diệp Huyền cảm giác được trên tay viên cầu phát ra nhiệt lượng, tại viên cầu nội bộ mơ hồ có một cỗ đáng sợ lực lượng muốn bạo phát đi ra. Cái trò này là cái gì? Diệp Huyền cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá hắn cảm giác chính mình chân hỏa chi lực đã đem cái này viên cầu triệt để kích phát, nếu như trên tay nắm lấy không thả, cái này viên cầu rất có thể sẽ sinh ra một loại nào đó rất đáng sợ biến hóa, đến lúc đó không phải hắn có thể thừa nhận được. Đã như vậy, vậy liền để lão già này đếm thử vật này đến cùng có uy lực gì. Diệp Huyền trở tay đem bắt tay vào làm bên trên viên cầu, hướng về đuổi tới Vũ trưởng lão già ném tới. Vũ trưởng lão nhìn xem cái này một viên viên cầu hướng về chính mình bay tới, hắn cười lạnh một tiếng cho rằng Diệp Huyền hết biện pháp vậy mà muốn dùng loại này giang hồ ám khí đến ám toàn hắn. Nếu biết rõ loại này giang hồ ám khí, đây chẳng qua là đối đồng dạng tu luyện giả hữu dụng, là đê giai võ giả lẫn nhau đánh nhau ở giữa sử dụng đồ vật. Giống hắn dạng này tạo hóa cảnh võ giả dùng loại này đồ vật đến ám toán, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Vũ trưởng lão tiện tay một trưởng vô ra, muốn đem cái này một viên tập kích tới viên cầu cho đánh bay. Thế nhưng coi hắn trưởng lực chạm tới viên này viên cầu thời điểm, viên này viên cầu bỗng nhiên hoành động cả đời, phát sinh to lớn bạo tạc, một cô cực kỳ đáng sợ năng lượng hướng về bốn phía trực tiếp quần quần cuốn tới. Đây là cái gì? Không tốt. Vũ trưởng lão thân hình trì trệ, thầm kêu một tiếng không tốt, liền muốn hướng một bên tránh ra, có thể là tốc độ của hắn mặc dù nhanh cũng so ra kém loại này bạo tạc tốc độ. Cả thân hình của hắn nháy mắt bị cái này bạo tạc cường đại sóng khí bao phủ lại. Nhưng thật ra là Diệp Huyền cách tương đối khoảng cách xa, cũng cảm nhận được cái kia một cỗ bạo tạc năng lượng đáng sợ cùng cường hành, hắn cũng không có nghĩ đến cái này nho nhỏ viên cầu bên trong thế mà cất giấu như vậy bảng bạc mênh mông năng lượng, thứ này thật đúng là cái bảo bối. Không biết quả cầu này rốt cuộc là thứ gì. Vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền cũng bị cái kia năng lượng hơi tác động đến, cả người thân thể đều hướng về sau bay rất ra ngoài, thật ra còn tốt hắn là rời xa bạo tạc, trung tâm không giống Vũ trưởng lão, vừa vặn ở vào viên kia viên cầu năng lượng trung tâm vụ nổ. Chỉ để bị cái kia viên cầu bạo tạc năng lượng bao phủ, không cầu hoa tươi. Hắn chỉ là nhận lấy một chút chấn động mà thôi, trên thân xuất hiện một chút tổn hại, bất quá thân thể của hắn phi thường cường hãn, đã đạt đến hiện tại thân thể con người cực hạn, bởi vậy những này lực chấn động với hắn mà nói cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thế nhưng Vũ trưởng lão cái này lao đầu tử liền không đồng dạng. Đợi đến cái kia bạo tạc đuổi mù tàn đi, Diệp Huyền nhấc mắt nhìn đi, liền thấy tại cái kia trung tâm vụ nổ vị trí xuất hiện một cái cự đại hố to núi đá, hóa thành đất khô cằn cây cối, biến mất không còn tăm tích. Tại cái kia lớn trong hầm, có một vật bốc lên khói lửa khí tức. Cái kia vật thể chính là ở vào trung tâm vụ nổ Ngũ trưởng lão, lúc này cả người hắn giống như một khối cây khô đồng dạng đứng thẳng lập ở chỗ đó, trên thân bốc lên nồng đậm khói đen, tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, có nướng cháy thịt nướng mùi phát ra. Chết chưa? Diệp Huyền ánh mắt có chút hoài nghi đánh giá cái kia một khối cơ gần như hóa thành cháy xém một Vũ trưởng lão. Sự cương đại của hắn linh hồn chi lực đảo qua liền cảm giác được ta trưởng lão lúc này cũng chưa chết, trên người hắn còn tản ra sinh mệnh ba động, nhưng là cái này ba động so lúc trước cường thế nhất thời điểm giảm bớt, không biết bao nhiêu, rất hiển nhiên giá hỏa này cũng đã nhận đến trọng thương. A, chết tiệt Vương Bát Đản, sẽ có một ngày ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Cái này Vũ trưởng lão phát ra một tiếng cực kỳ thê lương gào thét, sau đó cả người thế mà hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy như bay. Hắn lúc này đã không thể như lúc trước đồng dạng tại thiên không bên trong tiến hành cự ly ngắn lướt đi, mà là cũng là thi triển kinh công, tốc độ rõ ràng đã chậm rất nhiều. Người này không thể liền để hắn chạy như vậy, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Diệp Huyền nhìn thấy lúc này Vũ trưởng lão trạng thái, hắn lập tức có quyết định, hướng về chạy trốn Vũ trưởng lão trực tiếp truy giết tới. Lão già muốn đi cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Diệp Huyền hướng về Vũ Trang truy chạy tới, Vũ trưởng lão thương thế hẳn là vô cùng nặng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, hắn một bên tại chạy trốn một bên trong miệng phun ra máu tươi, thân hình cho người một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Diệp Huyền linh hồn năng lượng triệt để khóa chặt hắn, hắn muốn tùy tiện chạy trốn đó là không có khả năng, bởi vì hai người này đang truy đuổi vài dặm địa chi về sau, Diệp Huyền khoảng cách Vũ trưởng lão khoảng cách vậy mà là càng ngày càng gần thua thiệt. Chương 1100, đột phá chương 1100, đột phá thủy nguyệt kỳ quang. Diệp Huyền một kiếm hướng về chạy trốn Vũ trưởng lão bổ tới. Cái này một đạo kiếm khí giống như xoay tròn nguyệt luân đồng dạng, bay thẳng hướng về phía Ngũ trưởng lão sau lưng, Ngũ trưởng lão cảm nhận được sau lưng kiếm khí đánh tới, hắn xoay người đi một trường bộ ra. Lập tức hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Vũ trưởng lão lúc này so lúc trước nhỏ yếu quá nhiều, hắn lại là một cái lao huyết phun ra ngoài. Diệp Huyền thấy thế đại hỉ, xem ra lão già này sắp thực bị thương thật nặng, vừa rồi liền hắn một đạo kiếm khí đều tiếp không được. Lúc này lão già này là tổn thương càng thêm tổn thương, Diệp Huyền lúc này càng là sát tâm nổi lên, loại này cơ hội tốt là tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này hắn truy tại Vũ trưởng lão sau lưng lại lần nữa đánh ra mấy kiếm, cái kia Vũ trưởng lão càng ngày càng là không chịu nổi, đến cuối cùng một đạo kiếm khí trực tiếp bổ ra phòng ngự của hắn, hung hăng bổ vào trên người hắn, ở trên người hắn lưu lại một cú thất tuần một đạo sâu sắc vết thương, từ tổn thương trong miệng phun ra ra nóng rực máu tươi. Ta tìm tới trong lòng hắn hối hận à, chẳng qua là truy sát một cái tu vi kém xa đệ tử của hắn mà thôi, không nghĩ tới thế mà tạo thành loại này cục diện, trước đó hắn chỗ nào có thể nghĩ ra được. Nếu như sớm biết Diệp Huyền là loại này tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài lời nói, hắn cũng sẽ không đến truy sát Diệp Huyền, mà là sẽ dùng hết tất cả phương pháp đến hóa giải giữa song phương mâu thuẫn, thậm chí là mời chào Diệp Huyền cho mình dùng. 59, 933, 24 xương chuyển quận có thể là hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Diệp Huyền, ngươi thả qua ta, ta thể với trời về sau sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ ngươi, có ta phụ trợ, ngươi tại Huyền Kiếm bên trong, trên giang hồ đều sẽ như cá gặp nước, nếu như ngươi giết ta, đó chính là sát hại tông môn trưởng lão, tội ác tày trời, ngươi có thể tuyệt đối không cần sai lầm a. Lúc này, Vũ trưởng lão lớn tiếng hướng về Diệp Huyền gầm rú nói, ngươi nói đúng. Ngươi là tông môn trưởng lão, ta là sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu phụ trợ ta, hai chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Vũ trưởng lão nghe đến Diệp Huyền lời này, lập tức lỏng một khẩu khí. Xem ra tiểu tử này còn có thể bị hắn chỗ hứa xuống lợi ích đả động. Chỉ cần. Vũ trưởng lão còn không có tiếp tục suy nghĩ, liền cảm thấy ngực đau nhói, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện một thanh kiếm nhọn đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, có máu tươi từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống, cái kia chính là hắn máu tươi của mình nha. Ngươi. Vũ trưởng lão hai mắt mở to, lúc này hắn đã hơi thở mong manh. Chỉ còn hạ tối hậu một khẩu khí, Diệp Huyền một kiếm này là chí mạng, từ sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực quang ra, mà còn kiếm kia thánh bên trên còn ẩn chứa một cỗ cường đại khoái động lực lượng, tại đâm vào một nháy mắt liền đem hắn nội tạng xoắn nát. Vũ trưởng lão phun ra một cái mang theo nội tạng máu tươi, thân hình chậm rãi ngã xuống, hắn không nghĩ tới hắn một cái Huyền Kiếm tông trưởng lao thế mà lại rơi xuống kết quả như vậy, vước sát hoang dã bị một cái dự bị đệ tử giết chết, đây quả thật là không có thiên lý, a mai đến trước khi chết hắn đều không thể tin được hắn, cứ như vậy chết rồi, thế nhưng có đôi khi chính là như vậy, cường giả cũng lúc nào cũng có thể chết đi. Đây chính là cái gọi là giang hồ hiểm ác quái, chỉ trách Vũ trưởng lão lần này tìm nhầm truy sát đối tượng lại muốn truy sát Diệp Huyền, kết quả lại bị Diệp Huyền cho phản sát. Nhìn xem lão già này thi thể, Diệp Huyền cũng là lắc đầu, vừa rồi nói như vậy kia chỉ bất quá là vì tê liệt cái này lao ra hỏa, để cái này lao ra hỏa nhận vì chính mình có chạy ra thăng thiên cơ hội, dạng này mới sẽ không cùng hắn liều mạng. Kết quả liền tại cái này lao ra hỏa do dự một mấy mắt, hắn đột nhiên ra tốc một kiếm xuyên thủng Vũ trưởng lão thân thể, trực tiếp muốn hắn mệnh. Lão già dám đến đuổi kịp ta, liền có bị ta giết chết tuyệt lộ à, đời sau đầu thai thật tốt là người. Diệp Huyền nhìn thấy Vũ trưởng lão thi thể một cái, liền đem Vũ trưởng lão cái kia chữ vật giới chỉ lấy xuống, thứ này có thể là bảo bối nha. Su 86, 3677 đảo 23 hắn rót vào một cỗ chân hỏa chi lực, muốn phá hư cái này chữ vật giới chỉ cấm chế, mở ra cái này chữ vật giới chỉ, bất quá Vũ trưởng lão chữ vật giới chỉ cấm chế là hắn tạo hóa chi lực lưu lại, một chốc thật đúng là không tiện mở ra. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, hắn bung ra một đạo kiếm khí, lập tức chân hỏa chi lực đem Vũ trưởng lão thi thể bao khỏa cấp tốc tiêu đốt thành một đống màu xám đen cho tàn. Một tên cường đại tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả cứ như vậy chết tại nơi này. Nếu như có thể Diệp Huyền cũng không muốn giết chết chính mình, tông môn trưởng lão dù sao giết chết chính mình tông môn trưởng lão. Đó chính là gọt đi chính mình tông môn lực lượng, có thể là có lúc chính là như vậy, người trong giang hồ thân bất do kỷ, hắn căn bản không có lựa chọn khác, hắn không muốn giết chết cái này lão gia hỏa, cái này lão gia hỏa cũng muốn giết chết hắn. Trách thì trách ngươi muốn tới giết ta đi. Diệp Huyền nhìn thấy cái kia cho tàn một cái, sau đó trực tiếp quay người rời đi không. Hắn đem Truy Phong Mã tìm trở về, cưỡi lên Truy Phong Mã, xa xa rời đi lúc trước cùng Vũ trưởng lão đại chiến địa phương. Xem ra hắn tại tông môn bên trong đích thật là có địch nhân, thế mà liên tục gặp ám toán, may mắn hắn thực lực cường đại, con bài chưa lật hùng hậu, vận khí cũng không tệ, cái này mới đại nạn bất tử. Diệp Huyền tại ngày này chạm vạng tối thời điểm đi tới một nhà nông trại bên trong. Nhà này nông trại có một đôi phu phụ, hai đứa bé đều là phi thường một mạc lao bách tính. Diệp Huyền tại cái này nông trại bên trong tá túc một đêm, chuyện này đối với phu phụ nhìn thấy hắn thân mang phối kiếm, cưới truy phong mã, biết hắn là một vị hành tẩu giang hồ võ giả. Ở cái thế giới này, võ giả có quá nhiều đặc quyền, cái này một đôi nông gia phu phụ chỉ là phi thường người bình thường, cũng không phải là tu luyện giả, cho nên bọn họ đối Diệp Huyền cũng là cực kỳ ân cần chiêu đãi, không dám chậm trễ chút nào, cửa ra vào từng tiếng kêu đại nhân. Cái này cũng không thể không để Diệp Huyền cảm giác được, võ giả ở cái thế giới này có quyền khống chế tuyệt đối, người bình thường tại người trước mặt thật yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đây cũng là vì cái gì trên giang hồ có như vậy nhiều làm điều phi pháp người tồn tại nguyên nhân, bởi vì thực lực cách xa kém quá lớn, liền chú định loại này thân phận không bình đẳng. Cái này liền là thế giới này hiện thực. Trên thế giới này sinh tồn cũng chỉ có thể trở thành cường giả, thậm chí là người mạnh nhất, dạng này mới có thể có thuộc về mình độc lập tôn nghiêm cùng nhân cách. Diệp Huyền cũng không có cảm thán như vậy nhiều, cái này một đôi nông thôn phu phụ một nhà vẫn là rất 2.6 hòa thuận, bình thường hạnh phúc, chỉ bất quá tại lá 5997032, bốn giáp sủ phạm trong mắt loại này hạnh phúc thực sự là giòn mỏng như giấy, chịu không được bất kỳ gió táp mưa xa. Hắn tại cái này một nhà nông trại bên trong, buổi tối tu luyện, hắn tu vi một cách tự nhiên liền đột phá đến chân hỏa cảnh giới trung kỳ. Chủ yếu là lần này đại chiến đối hắn đích thật là vô cùng có chỗ tốt, mặc dù lão quỷ kia thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể là loại này chiến đấu cũng trực tiếp kích phát tiềm lực của hắn, ngưng luyện trong cơ thể hắn chân hỏa chi khí, lần này đại chiến chỗ tốt tương đương với hắn khổ tu hơn mấy tháng. Cho nên tại cái này ngày lúc buổi tối, hắn chân hỏa chi khí lại lần nữa phát sinh thủy biến, trực tiếp đạt tới chân hỏa cảnh trung kỳ. Lúc này Diệp Huyền thực lực lại lần nữa tăng lên không ít, hắn lấy ra lão giả kia không gian giới chỉ, chiếc nhẫn này phía trên đều có tạo hóa cảnh cường giả lưu lại tạo hóa chi khí phong ấn. Chương 1101, võ học chương 1101, võ học Diệp Huyền trực tiếp dùng chân hỏa chi khí đến phá giải đạo này phong ấn, đạo phong ấn này rất hiển nhiên là Vũ trưởng lão lưu lại. Mặc dù đạo phong ấn này rất ngoan cố, thế nhưng liền Vũ trưởng lão đều chết dưới tay hắn, lại càng không có nói một đạo tạo hóa chi khí phong ấn. Cho nên không qua bao lâu, Diệp Huyền liền đem đạo này tạo hóa chi khí phong ấn phá giải, sau đó hắn lại lưu lại chính mình chân hỏa chi khí ấn ký, dạng này ý thức của hắn liền có thể hoàn toàn nhìn thấy chữ vật không gian cai trong ngón tay cảnh tượng. Cái này không có rảnh ở giữa, cai chỉ không gian bên trong kỳ thật không là rất lớn, chỉ có phương viên hơn một trượng, bất quá bên trong đều là chất đầy đủ tiểu đồ vật. Có ngân phiếu, đan dược, võ học bí tịch, y phục chờ chút. Xem ra lão già này còn đem chính mình tất cả gia sản đều cất giữ tại không gian, chữ vật giới chỉ bên trong tùy thời đeo, dạng này cũng là an toàn nhất thuận tiện. Bất quá cái này Vũ trưởng lão dù sao cũng là bọn họ Huyền Kiếm Tông bên trong một trưởng lão, chính mình mặc dù được đến hắn chấp nhận, cũng không có khả năng một mực đeo, như vậy chẳng phải là nói cho người khác biết, Vũ thường luôn là bị chính mình cho giết. Không chính vậy hiển nhiên không được. Cho nên chiếc nhẫn này còn chưa thể tùy thời đeo ở trên tay mình, chỉ có thể giấu giếm tại trên người mình. Diệp Huyền tại cái này cái không gian chữa vật giới chỉ võ học bí tịch bên trong, tìm tới năm chương lão tu luyện phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật uy lực phi thường to lớn, lúc trước làm ngũ trưởng lão là chiếm không phải là kiện mấy thời điểm, hắn gần như không cách nào vượt lôi chỉ một bước, hoàn toàn ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như không phải lần này lá lớn biển cho hắn một khắc này thần bí viên cầu đảo lộn, hai người thắng bại, lần này lời nói không chừng chính mình sẽ còn cắm ở vũ trưởng lão trên tay, cái này phi kiếm thuật có thể là phi thường lợi hại kiếm pháp. 7B869516, chỉ bất quá phi kiếm thuật tu luyện cũng vô cùng khó khăn, ít nhất cần tạo hóa cảnh. Bất quá đây đối với Diệp Huyền đến nói cũng không phải vấn đề gì, bởi vì tu luyện loại này phi kiếm thuật chủ yếu nhất là một loại khống chế lực, đối với chính mình chân khí khống chế lực. Lúc trước Vũ trưởng lão thi triển phi kiếm thuật thời điểm, cũng là sắp dùng chính mình tạo hóa khí đối kiếm thực hiện khống chế. Mặc dù Diệp Huyền chân hỏa chi khí so ra kém Vũ trưởng lão tạo hóa chi khí, có thể là hắn linh hồn chi lực cường đại, dựa vào cường đại linh hồn chi lực, tại kết hợp hắn chân hỏa chi khí, hoàn toàn có thể thực hiện đối kiếm khống chế. Trừ cái này phi kiếm thuật bên ngoài, Diệp Huyền còn phát hiện một loại vô cùng cường đại võ học, đó chính là phục ma trường pháp. Bất quá lúc trước cùng chính mình thời điểm chiến đấu, cái kia lão gia hỏa cũng không có thi triển loại này trường pháp, mà là trực tiếp thi triển phi kiếm thuật. Cái này phục ma trường pháp, vậy mà cũng là một môn địa giai đỉnh cấp võ học. Đây là phi thường kinh khủng trường pháp, nếu như có thể đem cái môn này trường pháp tu luyện, thành công chém yêu phục ma, một trường có thể vỡ nát một ngọn núi nhỏ. Diệp Huyền đem chữ vật giới chỉ đồ vật bên trong mới điểm lật một cái, sau đó liền tiếp tục bản rơi xuống yên lặng tu luyện. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ hắn cũng không nóng nảy, mặc dù chấp hành nhiệm vụ có kỳ hạn quy định, có thể là đối với hắn mà nói, giết chết cái kia huyết thủ đồ tể cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Bởi vậy, Diệp Huyền có thể thông dong tu luyện. Hắn tự nhiên bắt đầu tu luyện phi kiếm thuật, vẹn vẹn dùng nửa cái buổi tối, hắn phi kiếm thuật liền đã nhập môn. Tại gian phòng bên trong, phía trước Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, tay phải của hắn đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, chập ngón tay như kiếm, giống như vậy mực đồng dạng, tùy ý, ống tay áo đồng bền. Theo cánh tay hắn ngón tay huy động, bên cạnh hắn cái kia một cái linh kiện cũng tại gian phòng bên trong. Vây quanh thân hình của hắn trên dưới xoay quanh bay lượn, như cùng một cái ngân xà. Cái này phi kiếm thuật đích thật là vô cùng thần kỳ, trước đây Diệp Huyền tuyệt đối không thể đủ làm đến như vậy, có thể là trải qua cái này nửa đêm tu luyện phi kiếm thuật, hắn liền có thể dùng chân hỏa chi khí khống chế phi kiếm, tại chính mình quanh thân tiến hành xoay quanh bay lượn. Mặc dù hắn hiện tại công kích phạm vi vô cùng có hạn, cũng chính là chính mình quanh thân chiến thuật phạm vi bên trong, cái này còn xa xa không phát huy ra phi kiếm thuật uy lực chân chính, bởi vì là chân chính phi kiếm thuật chính là cự ly xa công kích, một trận chiến trong vòng lời nói, cái kia cùng cận thân chiến đấu không có bao nhiêu khác nhau. Có thể là đừng quên Diệp Huyền tu luyện phi kiếm thuật mới bất quá nửa cái buổi tối mà thôi. 869.5739 lao hàng cái này phi kiếm thuật huyền diệu chính là đem tự thân chân khí giảm thành nhỏ như dây tóc một sợi tơ nện kiếm khí, tại cái kia một thanh phi kiếm bên trên, sau đó tùy ý điều khiển, giống như giật dây con rối, chơi diều đồng dạng. Cái này nhắc tới đơn giản, nếu muốn làm đến, độ khó kia là phi thường lớn, nhất là chân hỏa cảnh người gần như không có khả năng làm đến. Mà còn dùng chân hỏa chi khí đến điều khiển phi kiếm, tiêu hao chân hỏa chi khí là phi thường to lớn, nếu như không phải là bởi vì Diệp Huyền linh hồn năng lực cường đại, là không có khả năng làm đến bước này. Trình độ nào đó đến nói cái này phụ kiện mấy đối lực chiến đấu của hắn tăng lên, thậm chí còn muốn vượt qua chính hắn sáng tạo Thủy Nguyệt kiếm pháp. Bởi vì Thủy Nguyệt kiếm pháp là hắn tự sáng tạo, muốn tăng lên sức chiến đấu, cái kia nhất định phải sáng tạo ra mới chiêu thức hoặc là ý cảnh, mà cái này phụ kiện thuật có thể là có sẵn, chỉ cần không ngừng tu luyện liền có thể thay đổi đến càng ngày càng cường đại. Theo hắn tu vi tăng lên, môn này uy lực kiếm pháp cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tu luyện phi kiếm thuật về sau, sắc trời đã sáng lên, Diệp Huyền lúc này rời giường tại nông trại bên trong ăn một bữa cơm sáng, sau đó lưu lại nhất định vàng. Cái này vàng còn là hắn từ vũ trưởng lão không gian chữa vật giới chỉ bên trong lấy được cái này một tỏi vàng, đầy đủ cái này một nhà nông thôn phu phụ sinh hoạt cái một năm nửa năm. Đối với hắn hành động này, cái kia một đôi nông thôn phu phụ quả thực là thụ sủng nhược kinh, không dám nhận thu, bất quá Diệp Huyền cũng không để ý như vậy nhiều, cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp liền rời đi nông trại. Hắn tiếp tục lên đường, tại trên lưng ngựa suy nghĩ 177 khôi phục một kiếm thuật hoặc là cái kia phục ma trưởng pháp hắn cũng không có tu luyện, mà là tại não trong biển tính toán, giống hắn dạng này linh hồn năng lực hoàn toàn trước tiên có thể não trong biển đem loại này công pháp thật tốt nghĩ lên một lần. Rất nhiều mấu chốt, chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể thay đổi đến tấu triệt, đến lúc đó lại chân chính tu luyện, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Cái này phục ma trưởng pháp đồng dạng là một bộ uy lực phi thường to lớn võ học, nghe nói là một cái tên là phục ma bên trong môn phái sáng tạo ra, nhưng là cái này tông phái đã diệt không biết bao nhiêu năm, chỉ để lại một bộ này trưởng pháp. Thậm chí bộ trưởng pháp này đều đã trên giang hồ tuyệt tích, không nghĩ tới cái này vũ trưởng lão lại có thể tìm tới phục ma trưởng võ học bí tịch. Đối với một cái kiếm khách đến nói, cũng không phải là chỉ có kiếm pháp mới là tất cả, có cường đại tay không chiến đấu võ học cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên đối với cái này phục ma trưởng pháp Diệp Huyền cũng tốn không ít tâm tư tiến hành lĩnh hội. Đương nhiên hắn chỗ hoa tâm tư toàn bộ đều là tại trên lưng ngựa không thể không nói, hắn linh hồn năng lực chú định hắn là một cái tuyệt thế võ đạo kỳ tài, rất nhiều võ học công pháp đối với người khác mà nói nhìn đều nhìn không hiểu, có thể là hắn xem xét liền có thể lục soát chỗ 79 lâu dài 370.324 đủ minh bạch. Nếu như dựa theo cái này cái thế giới phân chia lời nói, vậy nó liền thuộc về cái kia một loại tuyệt thế yêu nghiệt đẳng cấp. Tại trên lưng ngựa Diệp Huyền một bên đánh ngựa tiến lên, một bên khoa tay múa chân huy động, hắn tại khoa tay cái kia phục ma trưởng pháp bên trong chiêu thức. Chương 1102, Lâm Dũng chương 1102, Lâm Dũng bởi vì hắn vung lên ngựa đi tại trên đường lớn, không ít qua đường người nhìn thấy hắn một màn này, còn tưởng rằng hắn là một người điên. Không sao, chuyện này kỳ thật trên giang hồ cũng so khá thường gặp, bởi vì cái này giang hồ là thuộc về võ giả giang hồ, rất nhiều hành tẩu giang hồ võ giả đều là võ sĩ ăn cơm đi ngủ bất cứ lúc nào đều tại tu luyện, bao gồm ngồi trên lưng ngựa thời điểm, người khác cũng đem Diệp Huyền trở thành cái kia một loại vô cùng điên cuồng võ sĩ. Đối với loại này ánh mắt, Diệp Huyền cũng là hoàn toàn không quan tâm. Võ si liền võ si a, võ đạo người tu luyện, si mê lại làm sao? Cứ như vậy hắn tại trên lưng ngựa một bên bút họa tự hỏi các loại võ huyệt, một bên đi đường, tại ba ngày về sau hắn liền đạt tới một cái trấn này là Thương Huyền Quốc, tây bắc một bên truy xa xôi tiểu trấn, tên là Hoàng Sa trấn. Theo hắn lấy được tình báo, huyết thủ đồ tể cuối cùng xuất hiện địa phương có khả năng nhất liền là nơi này. Diệp Huyền đi tới Hoàng Sa trấn, cái trấn này thật đúng là giống như danh tự, đầy trấn cắt vàng bay lượn, bụi màu vàng cuộn cuộn, tây bắc một bên buông xuống tới gần đại mạc. Nơi này tràn đầy cắt vàng mê người mắt, đây cũng là vô cùng bình thường sự tình. Ta có đi tới cái trấn nhỏ này, người đi đường người tham gia múa, mỗi một cái đều là phong trần phó phó đi tới một tòa trong trấn lớn nhất tử quán. Khách quan, hoan nghênh quang lâm, bản điếm có tốt nhất rượu ngon, cùng với chúng ta Hoàng Sa trấn đặc thù thịt nướng, hoan nghênh đến nhấm nháp. Một tên tiểu nhị mang theo chức nghiệp đủ cười, đem Diệp Huyền đưa vào tử quán bên trong. Diệp Huyền đi tới tầng hai bên trên nhảy đến một cái gần cửa sổ cửa ra vào vị trí, một người ngồi một mình bắt đầu nhậu nhẹt. Đừng nói nơi này rau hẹ còn thật ăn thật ngon. Tiểu nhị, các ngươi nơi này rượu làm sao phai nhạt ra khỏi chim tương lai? Đúng lúc này tầng hai gần cửa sổ một bên một đại hán đem một ngụm rượu nôn tại trên bàn nói: Khách quan, chúng ta đây chính là tốt nhất rượu ngon à? Ngươi nếu không thích loại này rượu, nếu không ta lại cho ngươi đổi một loại. Một cái tiểu nhị vâng vâng dạ dạ nói: Thả nương ngươi cầu thí, rõ ràng là tại trong rượu này trộn lẫn nước, còn dám cùng lao tử mạnh miệng, làm lao tử là dễ bị lừa gạt ta. Đại hán này một phát bắt được tiểu nhị, điếm tiểu nhị kia trên tay hắn, vậy đơn giản tựa như là gà con tại diều hâu móng vuốt bên trên. Khách quan bất giận à? Có chuyện gì nữa bấy? B82.269 bắt 516 là có thể thương lượng, nếu như khách quan đối giao hẹ không hài lòng, cũng có thể đổi một cái đi ăn à. Ngay tại lúc này, một cái mang theo màu vàng cái mũ trưởng quý giá dấp trung niên phúc hậu hán tử đi tới nói. Đổi một nhà. Tại trong rượu trộn lẫn nước liền nghĩ để ta đổi một nhà, nghĩ vẫn là rất đẹp, ta nhìn lập tức cho ta một lần nữa đổi một bàn giao hẹ, còn tạm được, nếu không đại gia nổi giận, đập các ngươi tiệm này, để các ngươi triệt để đóng cửa. Cái này tên đại hán giận dữ hét. Xem ra khách quan là thành tâm muốn tìm sự tình, bản điếm là vốn nhỏ sinh ý, thành tín buôn bán, trong rượu không có khả năng giả dối, ta quần chúng quan là nghĩ đi ăn chùa đi. Cái kia trưởng quỹ lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống, có khả năng tại cái trấn nhỏ này bên trong mở tử quán, cái kia cũng là có mấy phần bản lĩnh trên thế giới này, bất kỳ địa phương nào lăn lộn đều cần có chút bản lĩnh. Ha 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 ha. Rất tốt, dám cùng lão tử mạnh miệng, liền để lão tử thật tốt giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi biết ở bên ngoài lan lộn, có đôi khi con mắt sáng lên một điểm. Đại hán này cười lớn một tiếng, sau đó hắn nhấc lên cắt to bằng cái bắt nắm đấm một quyền hướng về kia trưởng quỹ đánh thắng được đi. Chân hỏa cảnh cường giả, cái kia trưởng quỹ cũng là cả kinh, bất quá hắn cũng không có trốn tránh, mà là một trưởng nên đón tiếp lấy. Làm hai người quyền trưởng giao kích cùng một chỗ, chỉ thấy được đại hán thân hình không nhúc đích, mà cái kia trưởng quỹ nhưng là rút lui hơn 10 bước. Ha 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 ha! Hôm nay lão tử liền hủy đi các ngươi cái này khách sạn. Cái này lớn hán việt đến càng là phết lối. Vị này hiệp khách xin bất giận, có chuyện gì đều dễ thương lượng. Khách quan muốn đổi thịt rượu, vậy chúng ta cũng có thể đổi một bàn. Lúc này trưởng quỹ đông nhiên thay đổi mặt nói, hiện tại nguyện ý cho ta đổi thịt rượu. Một tuần không được, phải cho ta thay đổi 10 bàn. Đại hán này kêu lên một tiếng giận dữ. Tốt tốt, 10 bàn liền 10 bàn. Trưởng quỹ nén giận, vừa rồi hắn cùng đại hán này chạm nhau một trường, tục lời nói thật hay, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hắn biết chính mình không là đại hán này đối thủ. Ở cái thế giới này, võ giả vi vương, thực lực vi tôn, thực lực nhỏ yếu, thậm chí lúc nào cũng có thể bị đánh giết, cho nên lúc này chỉ có thể kế hoạch hóa gia đình đi xuống, nén giận. Hắn biết đối phương có chủ tâm gây sự đi ăn chùa, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền thấy cảnh này cũng là hơi nhíu cao mày, xem ra cái này thế giới cường giả là tôn pháp tắc thật là xích lóa lóa. Huyết thủ đồ tệ, không nghĩ tới ngươi bị các đại tông môn truy nã, còn tiêu ngạo như vậy, đây là sắp chết đến nơi, còn tôn sùng không tự biết. Lúc này tại tháng phí 7, 93021909 tầng 2 trên một cái bàn, một cái độc uống thanh niên lạnh nói, ngươi là ai? Tại hạ Bắc Tuyết Tông Lâm Dũng, lần này mượn tông môn nhiệm vụ đến chém giết cho ngươi, lúc đầu cho rằng sẽ tiêu một phen tay chân đến tìm kiếm ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế phách lối, chẳng những ban ngày ban mặt bà bản in cả trang báo xuất hiện tại tử lâu, vậy mà còn tại rượu trong lầu quy nợ, ngược lại thật sự là đến chết không đổi, lần này ngươi mơ tưởng chạy trốn. Lâm Dũng lớn tiếng gầm thét, ha 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 ha, lão tử huyết thủ đồ tể, cả đời khoái y ân cửu, tung hoành giang hồ, từ trước đến nay đều là uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn, cao hứng lúc giết người, không cao hứng lúc cũng giết người, như thường sống lâu như vậy, sống được thật tốt, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Huyết thủ đồ tể ha ha cười lạnh, bớt nói nhiều lời, để mạng lại đi. Chỉ thấy Lâm Dũng đông nhiên rút ra súng đao, đao quang càn quét như tuyết, trực tiếp thẳng hướng huyết thủ đồ tể. Cái kia huyết thủ đồ tể cũng là cười lạnh một tiếng, hắn cũng tương tự rút ra bên hông một cái súng đao, lập tức hai đạo ánh đao quấn quýt lấy nhau, trong chớp mắt toàn bộ tầng 9 uống rượu ăn cơm người toàn bộ đều xa xa đứng ra. Cũng có một số người nghe nói qua huyết thủ đồ tể thanh danh, mà các huyết đao tông đại danh bọn họ tự nhiên cũng đều biết, đây chính là thường đến triệu triệu Huyền quốc bên trong mấy đại tông môn một trong. Xem ra cái này cái tông môn đệ tử là tiếp nhiệm vụ theo đuổi giết huyết thủ đồ tể, lần này ngược lại là có một chàng trò hay nhìn. Đến mức cái kia trưởng quỹ cửa hàng nhỏ nhị đằng người, vậy cũng là một mặt mày đủ rũ, hai người này tại trong tiểu lâu đại chiến bọn họ cái này tầm 9, xem ra là muốn triệt để xong đời. Theo hai người giao thủ, quả nhiên toàn bộ tiểu lâu tầng 2 cái bàn tất cả đều bị đánh đổ, các loại sóng khí tiếp bắn ra, liền tầng 2 sàn gác đều bị đánh ra một cái độc lớn, hai người từ tầng 2 trực tiếp giết tới tầng 1. Không thể không nói hai người này đều là cao thủ. Đao pháp cũng đều là vô cùng hung hãn, huyết thủ đồ tể huyết đao cái kia là phi thường khủng bố truyền thuyết, hắn giết người đã không biết có bao nhiêu, giết người thành tính, hung hãn vô cùng. Mà xuất từ Bắc Tuyết Tông Lâm Dung cũng không phải hời hợt hạng người, dù sao cũng là đại tông môn đệ tử cao đồ, tất nhiên tiếp nhiệm vụ theo đuổi giết huyết đao huyết thủ đồ tể, vậy liền tuyệt đối là có chính mình giữ nhà bản lĩnh san. Chương 1103, huyết thủ đồ tể chương 1103, huyết thủ đồ tể chỉ thấy hai người đao quang cuốn lên, thân ảnh di động ở giữa lại lần nữa đánh ra tiểu lâu, giết tới trên đường dài. Bắc huyết đao bên trong đao pháp cũng quả nhiên là phi thường lợi hại. Theo nơi đó Lâm Dũng mỗi một đao vung ra đều có một cố lạnh buốt hơi lạnh kích sạn. Cháy xém lưu 867, 8045 mà cái kia huyết thủ đồ tể đao pháp càng là hung hãn mãnh liệt, thẳng thắn thoải mái, cương mãnh dị thường, đích thật là giết người đao pháp, một thoạt nhìn liền sát khí bốn phía. Theo hai người không ngừng giao thủ, hai người thân hình lại từ trên đường phố đánh tới khu phố bên cạnh phòng ở phía trên, tại phòng ốc trên nóc nhà di chuyển nhanh chóng, như hổ như báo như biên hổ. Hai người thân hình không ngừng quấn quýt lấy nhau, đột nhiên ở giữa nghe đến Lâm Dũng hét lớn một tiếng, liền để nguyên đếm thử ta Bắc Tuyết Tông quái đao, tháng 6 phi tuyết. Chỉ thấy Lâm Dũng bổ ra một đao, lập tức bốn chu thiên giữa không trung hiện ra sương hoa, cái này một đao là phi thường khủng bố chiêu thức, gọi là tháng 6 phi tuyết, là Lâm Dũng tuyệt chiêu. Đối mặt với cái này một đao, huyết thủ đồ tể cũng là không dám chút nào lãnh đạm, hắn trong tay trường đao cũng huyễn hóa ra một mảnh lăng lệ đao quang, sau đó trực tiếp rảo sát hướng về phía Lâm Dũng. Hai mảnh vô cùng đáng sợ đao mang đánh vào nhau, chỉ thấy bỗng nhiên ở giữa một đạo thân hình bị chấn bay ngược ra ngoài, phá vỡ một tòa phòng ốc góc tường, một đem trường đao cũng cắm vào đầu đường. Mọi người nhìn, phát hiện lại 177 nhưng là Lâm Dũng. Lâm Dũng vậy mà một chiêu này bị huyết thủ đồ tể đánh bại. Ngươi vậy mà che giấu tu vi. Lâm Dũng đứng dậy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng khó có thể tin thần sắc. Ha ha ha. Bằng không vì cái gì ngươi cho rằng ta sẽ một mực lưu lại ở nơi này, chính là vì chờ đối đãi các ngươi những này tông môn đệ tử tới cửa đem các ngươi giết lại kiếm một món tiền, đến lúc đó ta lại chạy ra thương Huyền quốc, vẫn như cũ có thể tiêu giao tự tại, ngươi chết thì trách ngươi quá ngu. Năm huyết thủ đồ tể ngửa mặt lên trời cười dài. Chín Lâm Dũng ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã trên mặt đất trực tiếp mất mạng. Chín hắn không cam tâm đâu, không cam tâm cứ như vậy chết đi, có thể là không cam tâm cũng không có cách nào, cái này giang hồ chính là như vậy tàn khốc. ba tranh đoạt chém giết, mỗi ngày đều tại trình diễn cường giả giết kẻ yếu, thông minh giết ngu xuẩn. Bảy huyết thủ đồ tể giết một cái tông môn đệ tử, trong lòng mười phần đắc ý, những này tông môn cũng dám truy nã hắn. Những này tông môn đệ tử mỗi một người đều tự cho mình siêu phàm, vô cùng phách lối, tự cho là có thể lấy hắn trên cổ đầu người đi tông môn lĩnh hưởng, thế nhưng lại không biết hắn mới là người thợ săn kia. Hắn, tu vi tại mấy tháng trước đây, kỳ thật cũng sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh. 597.024 tìm sách 73 chỉ bất quá hắn một mực sâu sắc ẩn giấu đi chính mình tu vi, vì chính là chờ đợi những này tông môn đệ tử tới cửa, sau đó giết một chút tông môn đệ tử, hắn biết những này tông môn đệ tử từng cái có thể là giàu đến chảy mỡ. Hai lúc này hắn đi đến Lâm Dung bên cạnh thi thể, ngay tại soát người. Bốn huyết thủ đồ tệ, dưới ban ngày ban mặt giết người soát người, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi a. Lúc này vừa đến âm thanh âm vang lên. Huyết thủ đồ tệ nhấc mắt nhìn đi, liền thấy một thiếu niên đứng tại đầu đường. Ngươi lại là người nào? Huyền Kiếm Tông Diệp Huyền. Diệp Huyền nói: Nguyên lai lại là một cái tông môn đệ tử, biết ta tu vi vậy mà còn dám ra đây chịu chết, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Huyết thủ đồ tể ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hung hăng đánh ra một đao, chỉ thấy một đạo màu đỏ máu đao mang trực tiếp bao phủ hướng về phía Diệp Huyền. Không thể không nói hắn hiện ra chính mình tất cả tu vi về sau, đã không nghĩ có bất kỳ ẩn dấu đi, lúc này chính là gặp một cái giết một cái, hắn cũng không ngu ngốc. Hắn biết bại lộ về sau các đại tông môn khẳng định sẽ phái ra lợi hại hơn cường giả đến đuổi giết hắn, cho nên lúc này hắn nhất định phải khoái đao chạm luân ma. Diệp Huyền thân hình phiêu đãng ở giữa, liền đã tránh thoát đạo này lao mang. Thân hình hắn uốn lượn bơi lội như cùng một cái linh xà đồng dạng, thoáng qua ở giữa liền đi tới huyết thủ đồ tể trước người. Lúc này huyết thủ đồ tể cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Huyền tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, xem ra hắn còn là xem thường trước mắt Diệp Huyền. Hắn huyết thủ đồ tể có khả năng ngang dọc nhiều năm như vậy, ngật đứng không ngã, cũng không phải hạng người lỗ mãng. Đối phương vậy mà trà đạp, tại lộ ra dối trá về sau còn dám ra tay, nói rõ là có cậy vào. Cho nên lúc này huyết thủ đồ tể cũng là vô cùng cẩn thận, hắn cũng không đi lại quản Lâm Dũng có thi thể, soát người sự tình, chờ giết người về sau lại chậm rãi lục soát cũng không muộn. Trong tay hắn xách theo đao, kéo ra mấy đóa đao hoa, cái kia ánh đao màu đỏ ngỏm, trực tiếp giống như là một đầu thác nước đồng dạng bao phủ lên Diệp Huyền. "Tiểu tử, tất nhiên ngươi dám ra mặt, ta liền ngươi cùng một chỗ giết đi." Diệp Huyền kiếm cũng đã xuất hiếu, mũi kiếm của hắn điểm vào đạo này đao trên ánh sáng, lần này vô cùng xảo diệu, hoàn toàn là đánh vào cái này một mảnh đao quang điểm yếu. Lập tức cái này một mảnh màu đỏ máu đao mang, lập tức liền tiêu tán vô hình. Diệp Huyền thân hình trực tiếp cướp được huyết thủ đồ tể trước người một trường gỗ ra. Hắn thi triển trưởng pháp, đây là lần này trên ngựa không ngừng suy nghĩ phục ma trưởng. Cái này trưởng pháp uy lực 5.9930.324 siêu tìm kiếm có thể là phi thường kinh người, danh xưng là có thể hàng yêu phục ma. Đương nhiên một chút võ học danh tự viết rất khoa trương, có chút võ học kỳ thật thực lực uy lực đồng dạng. Bất quá những này phục ma trưởng cũng không phải thổi ra, là xác thực có được hàng yêu phục ma uy lực. Diệp Huyền mặc dù mới vừa vặn suy nghĩ một chút trưởng pháp sơ cấp nhập môn chiêu thức, có thể là loại kia uy lực cũng là không phải tầm thường. Huyết thủ đồ tể nhìn thấy đối phương một trưởng nện tới, lập tức liền bộ ngực hắn đều phảng phất cảm giác được ép một khối đá đồng dạng, sắc mặt hắn xuất hiện kinh hãi thất sắc, cả người lập tức bay rất ra ngoài. Hắn nghĩ muốn nhờ lui lại tới né tránh một trường này, bất quá Diệp Huyền thân hình cũng là giống như rời dây cung kiếm, từng bước ép sát theo. Diệp Huyền khinh công cũng không phải là trương cho đẹp, mắt thấy chán ghét thâm tình cách mình càng ngày càng gần, mà Diệp Huyền cái kia một bàn tay vẫn như cũ có cường đại lực áp bách. Huyết thủ đồ tể cũng là lạnh hừ một tiếng, đao trong tay hung hăng chém về phía Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền lúc này cũng không thu trường, hắn bên phải trường kiếm trong tay hơi nhũ, dùng một chiêu vô cùng xảo diệu kiếm pháp, liền đem huyết thủ đồ tể cái này một đao cho đẩy ra. Không thể không nói, hắn lúc này kiếm pháp đã đạt tới một loại vô cùng đáng sợ tình trạng, nhân kiếm hợp nhất kiếm pháp, đó cũng không phải là người nào đều nắm giữ, đây là kiếm đạo thiên tài mới có thể lĩnh ngộ một loại kiếm pháp cảnh giới. Mà hắn chiêu này kiếm pháp hoàn toàn là tâm phân nhị dụng, một tay phục ma trưởng, một tay thi triển kiếm pháp. Theo đạo lý nói lực lượng phân tán phía dưới, hắn uy lực của chiêu thức cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Nhưng là bởi vì Diệp Huyền đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đối với kiếm pháp khống chế tinh diệu tỉ mỉ, thường thường có khả năng lấy nhỏ nhất lực lượng thu hoạch tác dụng lớn nhất. Vừa rồi hắn cái kia một kiện cũng là lấy xảo phá lực, cái này huyết thủ đồ tể một đao kia mặc dù vô cùng dũng manh bá đạo, có thể là huyết thủ đồ tể dù sao mới vừa tiến vào tạo hóa cảnh, cùng cái kia vũ trưởng lão hoàn toàn không thể đánh đồng. Chương 1104, Bạch Như Xương. Chương 1104, Bạch Như Xương. Thậm chí liền hắn đã từng đánh không lại Tô Tinh Hà, vậy cũng là kém xa tích tắc, cho nên tại Diệp Huyền trong mắt, cái này huyết thủ đồ tể chiêu thức quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Huyết thủ đồ tể cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà một kiếm liền đẩy ra hắn đao. Lúc này cái kia một bàn tay hướng về bộ ngực hắn nên tới. Không. Huyết thủ đồ tể mưu đồ ngăn cản, thế nhưng Diệp Huyền bàn tay kia vẫn là giống như hàng yêu phục ma thần trưởng đồng dạng, trực tiếp đặt tại lồng ngực của hắn. Chỉ nghe được phịch một tiếng, huyết thủ đồ tể thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, đem bên đường một bức vách tường đều cho đập bể, nện ra một cái độc lớn. Lúc này mọi người phát ra một tiếng xôn xao, không nghĩ tới cái này huyết thủ đồ tể lại bị cái này mới nhìn qua phi thường trẻ tuổi thiếu niên đánh bại. 86, không kỳ 3805, tiểu thuyết 7 huyết thủ đồ tể chết chưa. Tất cả mọi người mười phần hiếu kỳ. Đột nhiên ở giữa, từ cái kia dạng nước chỗ cửa hang có mấy nói ố quang bắn ra. Cái này mấy nói ố quang thẳng tiếp bắn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền kiếm trong tay liên tục huy động đem một mảnh thấy hết đan vào tại trước người chính mình, cái kia mấy đạo quang mang bắn tới, đâm vào kiếm quang của hắn bên trên, lập tức toàn bộ đều bị đánh tan tại trên mặt đất. Nguyên lai là mấy món ám khí, phía trên rõ ràng đều có tẩm kịch độc, cho nên phát ra ô ánh sáng đen trạch. cái này huyết thủ đồ tể kỳ thật không chết cũng có lẽ trọng thương mới đúng a. Diệp Huyền trên mắt cũng lộ ra một tia nghi ngờ màu sắc. Lúc này hắn mới nhìn rõ huyết thủ đồ tể từ cái kia trong động chui ra, lúc này ra hỏa này áo khoác đã vỡ vụn, ngực lộ ra một kiện quần áo màu vàng nóng. Vậy mà là một kiện màu vàng kim nội giáp, kim tầm ti giáp. Diệp Huyền ánh mắt nhoáng một cái, nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, vốn là đến nhà này băng mặc một bộ bảo giáp, khó trách vừa rồi tiếp nhận hắn một trường kia, thế mà chẳng những không có chết, còn có thể phát động phản kích. Nguyên lai trên người ngươi thế mà còn mặc một bộ kim tầm ti giáp. Diệp Huyền nói, tiểu tử, ta đều tiến vào tạo hóa cảnh, ngươi vậy mà còn có khả năng chống đỡ được ta công kích, cũng không nên là hạng người vô danh. Huyết thủ đồ tể lúc này, một đôi mắt tử tử mà tập trung vào Diệp Huyền. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi chính là ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chạy thoát. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Ha 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 ha. Ngươi như thế cường sát ngươi, đó mới là tuyệt vời nhất sự tình. Đông nhiên ở giữa đại địa bạo liệt, từ Diệp Huyền dưới lòng bàn chân có một cái cường hãn vô cùng năng lượng trực tiếp chuyển tới, tại Diệp Huyền lòng bàn chân nổ bể ra tới. Không ai từng nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh. Bất quá chỉ thấy được cái kia nổ tan vàng trong đất, có một đạo kiếm khí bay lượn mà ra, quả thực là tựa như ảo mộng. Cái kia một đạo kiếm khí phảng phất là linh xà, bình thường mang theo vận từ trường gấp khúc cảm giác, lập tức liền rơi xuống huyết thủ đồ tể trên đầu. Chỉ nghe được phốc một tiếng, huyết thủ đồ tể trên đầu, từ cái chán đến bên dưới ba chung ở giữa trực tiếp xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm, máu tươi như rót. Ta vậy mà cứ thế mà chết đi. Huyết thủ đồ tể không thể tin được hắn cứ thế mà chết đi, không qua hắn xác thực cứ thế mà chết đi. Diệp Viên nhẹ nhàng rơi xuống huyết thủ đồ tể 99-70324 sổ bên cạnh thi thể, thu hồi kiếm trong tay. Vừa rồi huyết thủ đồ tể ám toán hắn, không biết là thi triển cái gì võ học, trực tiếp đem lực lượng chuyển vào sâu trong lòng đất, sau đó đột nhiên tại dưới chân hắn nổ tung lên. Nếu như là bình thường người nói không chừng liền chúng ra hỏa này ám toán đâu, có thể là Diệp Huyền linh hồn lực lượng cường đại cỡ nào, cho dù là từ sâu trong lòng đất chuyển đến năng lượng, cũng có thể bị hắn rõ ràng bắt được. Kết quả chính là huyết thủ đồ tệ bị hắn một kiếm mất mạng. Không thể không nói ra hỏa này vận khí thật không tốt, vậy mà gặp Diệp Huyền, nếu như gặp phải những người khác, có lẽ hắn còn có sức đánh một trận. Diệp Huyền nhìn một chút huyết thủ đồ tệ thi thể liền đem trên người hắn cái kia một kiện kim tầm ti giáp cho lột xuống dưới. Đây chính là bảo bối tốt a, cái này kim tầm ti giáp là vật phi thường chân quý, bình thường nghe nói chỉ có hoàng thất bên trong mới có mấy món, trên giang hồ đều rất ít lưu truyền, cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà làm tới một kiện kim tầm ti giáp. Bất quá bây giờ huyết thủ đồ tể đã chết, cái này bảo bối ngược lại là tiện nghi Diệp Huyền. Diệp Huyền đem huyết thủ đồ tể đầu đem cắt xuống, dùng bao vải tốt, lần này tiếp vào nhiệm vụ đương nhiên phải trở về bàn giao nhiệm vụ, mà huyết thủ đồ tể đầu người chính là tốt nhất bàn giao. Hắn cũng không có ở nơi này dừng lại lâu, lưu lại nhất định vàng cho cái kia người trưởng quỹ, sau đó cả người liền cưỡi lên truy phong mã. Nhẹ nhàng đi. Vừa rồi cái kia thiếu niên gọi là Diệp Huyền A, là Huyền Kiếm Tông đệ tử, thực sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả huyết thủ đồ tể đều chết tại trên tay của hắn. Huyết thủ đồ tể cái kia một kiện bảo giáp cũng rơi vào trên tay của hắn. Người khác là bằng thực lực lấy được, ngươi cũng không cần ghen ghét. Không cầu hoa tươi. Xem ra tiểu tử này về sau trên giang hồ khẳng định có thể hiện lộ tài năng. Đủ kiểu âm thanh tại Diệp Huyền sau lưng vang lên, bọn họ biết từ đây trên giang hồ lại lần nữa nhiều một thiếu niên như khách, cái này người thiếu niên về sau mệnh định bức dạng giang hồ, mà huyết thủ đồ tể dạng này người chính là hắn đã đặt chân. Diệp Huyền cũng không để ý tới những âm thanh này, huyết thủ đồ tể với hắn mà nói thật không đáng giá nhắc tới, giết hắn bất quá là tiện tay mà làm sự tình, lá khoe khoang sở gì a đón lấy cái này nhiệm vụ chẳng qua là vì du lịch giang hồ. Ngược lại là huyết thủ đồ tể trên thân mang theo cái kia một kiện kim tầm ti giáp ngược lại là một kiện bảo vật hiếm có, mặc lên người có thể phòng thân, tạo hóa cảnh cường giả tạo hóa chi khí cũng không thể công phá, món bảo vật này nếu là cầm đi ra bên ngoài bán cũng là có tiền mà không mua được. Lục soát lao han 86073845. Truyền thuyết chỉ có hoàng tộc mới có dạng này bảo giáp. Diệp Huyền đánh ngựa mà đi. Hắn đồng thời không nóng nảy, vẫn như cũng là tại trên lưng ngựa tu luyện võ học, xuyên châu quá bằng rừng và biển. Lần này truy sát huyết thủ đồ tể là một đường truy sát đến Thương Huyền Quốc Tây Bắc biên thủy, trên đường đi cũng kinh lịch thiên sơn và thủy, nhiệm vụ có chút thuận lợi, thời gian dư giả, bởi vậy Diệp Huyền không một chút nào gấp gáp. Trên đường đi, trừ tu luyện ra, Diệp Huyền cũng tại nhìn Thương Huyền Quốc phong thủy ân tình, võ giả thế giới. Một ngày này, Diệp Huyền rủi ngựa đi tới một đầu nước sông bên cạnh. Đầu này nước sông gọi là Nhạn sông, nước sông sụp đổ nhảy, sóng bạc cuộn cuộn. Diệp Huyền chỉnh dục ngựa tại bờ sông hành đầu, đột nhiên xa xa nhìn thấy một đám người ngay tại hỗn chiến. Loại này võ giả ở giữa chém giết sự tình, hắn một đoạn thời gian nhìn rất nhiều, người tham gia múa thế giới, chiến đấu chém giết là lại chuyện không quá bình thường, cũng không để ý bất quá coi hắn thấy rõ một đạo thân hình lúc, Diệp Huyền lại ngừng lại. Đó là một đạo cô gái mặc áo trắng, cái này nữ tử nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi niên cấp, bạch y tung bay, thân hình hiểu điệu, nàng một người ngay tại kịch chiến một đám hán tử. Thủy xa giúp các con, này nương môn nhi xuất xứ cùng ta bọn họ đối nghịch, hôm nay nhất định muốn đem nàng giết, lên cho ta. Trong đám người có người gầm thét. Bạch Như Dương. Diệp Huyền nhận ra nữ tử này, chính là cùng hắn cùng một tông môn Bạch Như Dương, đã từng tại Huyền Kiếm Tông cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bạch Như Dương trên giang hồ gần đây thanh danh vang dội, là bọn họ trong tông môn hiếm có nhân tài mới nổi, lần trước còn cùng Thiên Phong Cốc người đến chơi quá khai ra thua thiệt. Chương 1105, Cường Hãn chương 1105, Cường Hãn Diệp Huyền cũng không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp phải Bạch Như Dương. Trước mắt nữ tử này đang bị những này thủy xà giúp người đang gây công. Thủy xà giúp nhân mã nhìn qua rất nhiều, có hơn mấy trăm người, mà Bạch Như Dương chỉ có một người. Bạch Như Dương nhìn qua thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tại cái này một loại thủy xà giúp cường đạo vây công phía dưới, nhìn qua tựa như là kinh đảo hãi lãng bên trong một cái cỏ đau. Bất quá Phổ Vi mềm dai như tơ, bàn thạch không có rời đi. Thời khắc này Bạch Như Xương tại mọi người vây công bên trong, không loạn chút nào, chỉ thấy nàng một đôi ngọc quyền bung dậy, thẳng thắn thoải mái, sóng khí lao nhanh. Đáng sợ chân hỏa chi lực hướng về bốn phía càn quét đi ra, đem những cái kia vây công nàng đạo tặc toàn bộ đánh không thể tới gần người, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người giống như đoạn một nửa ném bay ra ngoài. Cái này Bạch Như Xương quyền pháp quả nhiên hung mãnh, thân thể của hắn thể phách thật mạnh, khí lực tốt lưu tiểu thuyết nhóm 5397-9126 cường. Diệp Viên một cũng thất tuần thấy cảnh này, trong lòng cũng là âm thầm sợ hai thằng phụ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Như Xương thời điểm, nữ tử này liền tại tu luyện một môn quyền pháp, thẳng thắn thoải mái, quyền thế cực kỳ mãnh liệt, giống như trường giang sóng lớn, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Bạch Như Xương thi triển quyền pháp, vẫn là tại càng nhiều cường đạo vây công phía dưới, lần này so với một lần trước càng thêm lợi hại, rất hiển nhiên, ban ngày xương đoạn thời gian này, thực lực tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên lần trước Diệp Huyền kỳ thật cũng chỉ là vội vàng thấy, đồng thời không hiểu đến Bạch Như Xương thực lực bằng cảnh. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn đoạn thời gian này chính hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, giống Bạch Như Xương dạng này thiên tài đột nhiên tăng mạnh, đó cũng là không thể bình thường hơn được, không có khả năng chỉ trệ không tiến. Trước mắt chỗ hiện ra cũng đích thật là như vậy, Bạch Như Xương một đôi quyền cước huy động, đồng thời không sử dụng cái gì binh khí, bọn họ Huyền Kiếm Tông sử dụng chính là kiếm pháp, trong môn đệ tử mỗi người đều sẽ đeo bảo kiếm tu luyện kiếm pháp, cùng địch nhân của Dạ Kỵ thời điểm cũng sẽ dùng kiếm để chiến đấu. Dù sao có binh khí tại tay, loại kia uy lực sẽ gia tăng thật lớn, tay không cùng người vật lộn, trên giang hồ là tương đối hiếm thấy. Người tứ chi tu luyện tới lại cao cảnh giới, từ đầu đến cuối cũng khó so bảo đao lợi kiếm càng thêm sắc bén. Có thể cái này Bạch Như Xương tựa hồ không giống, tu luyện công phu quyền cước phi thường khủng bố. Ít nhất cho đến trước mắt, tại mọi người vây công phía dưới, Bạch Như Xương song quyền huy động, căn bản không có thi triển bất luận cái gì binh khí. Mà tại giang hồ truyền thuyết bên trong, Bạch Như Xương cũng là nhiều có danh tiếng, vì bọn họ Huyền Kiếm Tông bên trong thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất cùng tiên phú đệ tử, trên giang hồ được hưởng quyền kiếm song tuyệt mỹ danh. Ha ha. Bạch Như Xương trong tiếng hít thở, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng hò hét, chỉ thấy nàng song quyền nhấp nhô giống như hai viên lưu tinh, cái kia thật là đụng liền chết, lao liền tổ thương, không ít cường đạo bị hắn toàn bộ phong chấn động trực tiếp bay rất ra ngoài, thậm chí không cách nào tới gần hắn, chu thân một trượng. Cái kia thật là đụng liền chết lao vết thương cũ, không ít cường đạo bị quyền phong của hắn chấn động trực tiếp bay rất ra ngoài, thậm chí không cách nào tới gần nàng quanh thân một trượng. Những này cường đạo mặc dù người đông thế mạnh, có thể là đối Bạch Như Xương đến nói, cái kia thật tựa như là lão hổ vào bầy cừu. Trên mặt đất đã nằm không biết bao nhiêu cường đạo thi thể, còn có không ít thụ thương tại kêu rên. Lũ đàn bà thối tha, ngược lại là lợi hại, lão nhị lao tam, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Lúc này tại đoàn người bên ngoài, nguyên bản một mực có 3 người cùng Phi Lư tiểu thuyết nhóm 5390791216 tại vây xem 3 người này, chính là này một đám thủy xà rút cường đạo đầu lĩnh. Bọn họ lúc trước sở dĩ không lên phía trước vây công Bạch Như Xương, liền là muốn lợi dụng thủ hạ người đông thế mạnh ưu thế đến tiêu hao Bạch Như Xương lực lượng. Thế nhưng đại chiến một lát, thủ hạ của hắn tử thương rất nhiều, mà ban ngày xương còn không có bất kỳ cái gì kiệt lực biểu hiện. Cái này để cái này 3 cái cường đạo thủ lĩnh cũng chịu không nổi nữa. 3 người bọn họ cùng một chỗ độc thủ. Những này cường đạo lao đại là một cái độc nhãn hán tử, trên tay có một cái khai sơn đao. Mà cái kia lão nhị là một cái hán tử mặt ngựa, trên tay cầm chính là một thanh hình rắn bảo kiếm. Đến mức lao tam thì là một cái thấp cường tráng mập mạp, trên tay nắm lấy một đôi thép búa. 3 người này vừa ra tay đều hiện ra riêng phần mình thực lực phi phàm. 3 người này vừa ra tay đều hiện ra riêng phần mình thực lực bất phàm. Tất nhiên toàn bộ đều đạt tới chân hỏa cảnh hậu kỳ cảnh giới. Loại này thực lực trên giang hồ đã coi như là nhất lưu hảo thủ, cũng khó trách có thể trở thành thủy xà giúp đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. 3 người 3 món binh khí giống như rắn độc manh thu đồng dạng, hướng về Bạch Như Xương bao phủ tới. Bạch Như Xương vẫn không có mặc cho bất kỳ binh khí, thế nhưng xem như Huyền Kiếm Tông đệ tử, kiếm pháp của nàng khẳng định là vô cùng lợi hại, thế nhưng nàng hành tẩu giang hồ luôn luôn rất ít tùy tiện vận dụng kiếm của nàng. Lúc này thân hình hắn đồng bền giống như một đạo bạch sắc linh xà mở dạng, đem 3 người này vây công tới binh khí toàn bộ tránh né, mà còn quyền pháp của hắn vô cùng cương mãnh, cùng hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hoàn toàn tạo thành phi thường cường liệt tương phản không. Như vậy uy mãnh quyền pháp, liền hẳn là trượng nhị kim cương đánh đi ra, thế nhưng lại là một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nữ tử thi triển ra loại này cương mãnh bá đạo, lực áp sơn hà quyền pháp. Loại này tương phản sát thực vô cùng mãnh liệt. Mặc dù thủy xà giúp 3 vị lão đại, cá thể thực lực đều không yếu, mà còn liên thủ thi triển võ nghệ cũng vô cùng cường đại, rất hiển nhiên 3 người thường thường đồng loạt ra tay chiến đấu. Bọn họ liên thủ hợp kích tựa như là lặp đi lặp lại sử dụng nghiệm quá vô số lần một dạng, gần như tạo thành một loại chiến đấu trận pháp. Nếu biết rõ 3 người bọn họ là một cái liên thủ đánh bại quá một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả. Đây cũng là thủy xà giúp khinh thường cái này một giải đất nguyên nhân. Bất quá Bạch Như Xương cũng không phải hạng người phàm tục, chính là bọn họ Huyền Kiếm Tông mới quật khởi nhân vật thiên tài. Tại 3 người vây công phía dưới, Bạch Như Xương vẫn không có thi triển bất kỳ binh khí, một đôi nắm đấm huy động lên đến, tựa như là một cái nữ võ thần đồng dạng, lấy lực áp vội vã, khí thế bức người. 7B8226956 nàng lấy một địch ba hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí cho người một loại không chút phí sức cảm giác. Phiên này giao thủ kéo dài một lát, Bạch Như Xương một tiếng quát mắng, quyền pháp đột nhiên biến đổi, cương mãnh bá đạo quyền pháp bên trong, dường như hồ đột nhiên chuyển đổi thành quân thủy nu. Nàng cả người thân thể đều giống như yếu đuối không xương đồng dạng, cùng vừa rồi cương mãnh bá đạo so sánh, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt một phen hương vị. Loại này thép tan ở giữa chuyển đổi, đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Cũng chính là cái này 2.6 đột nhiên từ bá đạo cương manh chuyển thành âm nhu, làm thủy xà giúp ba cái đương gia không có chút nào thích ứng. Cái kia lão tam thực lực yếu nhất, bị Bạch Như Xương một cái tay xông tới hắn bỏ trống, hắn giơ lên một cái thép búa, hung hăng hướng về trắng trên đường trên đầu bộ tới. Có thể là Bạch Như Xương tốc độ nhìn như khinh nhu chậm chạp, sát thực mau lẹ vô cùng, cấp trước một bước đập vào trên ngực hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vị này tam đương gia toàn bộ lồng ngực liền lõm luôn xuống dưới, trong miệng phun ra mang theo nội tạng bọt máu, trong chớp mắt thất khiếu phun hồng. Lão tam, nhị ca. Đại đương gia cùng nhị đương gia đều là cực kỳ hoảng sợ, điều nhân con mắt nháy mắt đều đỏ, ba người bọn họ lời nói cùng một chỗ xông xáo giang hồ, giết người cướp của, ý hợp tâm đầu, sáng lập thủy xà rút, lẫn nhau ở giữa tình cảm vô cùng thâm hậu, từ trước đến nay đều là tổng cùng tiến lùi. Chương 1106, dị biến chương 1106, dị biến thế nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn họ lao tam lại bị Bạch Như Xương một trường bánh sát. Cái này để đại đương gia cùng nhị đương gia quả thực là giận không nhịn nổi, tức sùi bọt mép, hai người đều điên cuồng hướng về Bạch Như Xương vây đánh tới, đồng thời hiệu lệnh cái kia xung quanh một đạo tặc cùng một chỗ vây công Bạch Như Xương. Diệp Huyền thấy cảnh này, hắn cũng không có tiến lên hỗ trợ ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được Bạch Như Xương, lúc này tất cả đã đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Những này cường đạo mặc dù vô cùng hung ác, từng cái giống như nổi giận mãnh hổ, bọn họ bọn gia hỏa này vốn chính là đầu đao liếm máu tội phạm, từ trước đến nay đều là đem đầu đựng tại dây lưng quần bên trên trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian. Mà ba vị này đương gia cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên thủy xà giúp đám này cường đạo đó cũng không phải là ô hợp chi chúng, mà là giết người cướp của, không sợ chết hung ác chi đồ. Lại lần nữa ở vào mọi người vây công phía dưới, Bạch Như Xương lời nói cũng là không loạn chút nào, chỉ thấy nàng dưới chân như giẫm cỏ xanh, toàn bộ thân hình lắc lư ở giữa, đem xung quanh công kích về phía nàng đao kiếm binh khí đua tốc độ hiện lên. Đồng thời nàng hai tay vung vung, chỉ nghe được phanh không chín phanh phanh ngầm thành, những cái kia cường đạo đều từng cái bay rớt ra ngoài. Tìm 7695, 7389 mắt thấy những này cường đạo nhân số là càng ngày càng ít, đứng cũng là càng ngày càng ít, cái kia nhị đương ra một cái sơ sẩy cũng bị Bạch Như Xương một quyền đập trúng, hắn mặc dù không có chết, thế nhưng một cánh tay bị Bạch Như Xương đánh gãy xương sụp đổ. Cái kia đại đương gia còn đang điên cuồng vây công, bất quá Bạch Như Xương cũng là phi thường thông minh hắn, không hề thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ngược lại là tránh khỏi đại đương gia điên cuồng vây công, trước đem người còn lại giải quyết, bởi vì nàng thân hình tốc độ nhanh vô cùng, cái này đại đương gia vậy mà theo không kịp thân hình của nàng. Nữ tử này hảo thủ đoạn, thủy xà giúp như thế nhiều người, vậy mà không cách nào thương tổn đến nàng gốc áo. Diệp Huyền thấy cảnh này cũng là âm thầm tán thưởng. Số nữ nhân, ta giết ngươi. Đại đương gia khai sơn đao đột nhiên bạch qua một đường vòng cung, hướng về trắng cờ dễ ảm phần eo hành chém tới, nếu như cái này một đao bổ bên trong, cái kia Bạch Như Xương cần phải bị chặn ngang chém thành hai đoạn không thể. Bá Vương hám trận. Bạch Như Xương đông nhiên một tiếng kêu nhỏ, âm thanh chấn trời cao, giống như chín tiên vực lệ. Nàng đông nhiên một quyền đánh ra, trong chấp nhoáng này quyền pháp của nàng khí thế đạt tới đỉnh phong nhất, so lúc trước bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm bá đạo mạnh mẽ. Rất rõ ràng, một quyền này coi là nàng định phong một quyền. Chiêu này Bá Vương hám trận là đến từ một loại võ học Bá Vương quyền pháp. Không có sai, loại này võ học danh tự liền là bá đạo như vậy gọi là Bá Vương quyền pháp, tương truyền tại thời cổ đã từng có một vị tướng quân thiên sinh thần lực, dũng mãnh phi thường vô song, cầm quân đánh trận, công kích ám trận, không có chỗ không phá, không ai có thể ngăn cản. Vị Bá Vương này chỗ phản đối giả phá, chỗ đánh người phục, người ngăn cản tan tác tơi bời, hắn chỗ sáng lập ra một bộ quyền pháp chính là Bá Vương quyền pháp. Bộ quyền pháp này khí thế hoành vĩ, quyền thế kinh thiên, lấy lực các người. Nếu là tu luyện tới cực điểm, có thể vỡ nát sơn hà. Cái gọi là Bá Vương giận dữ, thiên tháp địa hãm. Bá Vương hống một tiếng, giang hà đảo ngược. Chính là loại này bá đạo vô cùng quyền pháp, sáng tạo ra đến, lưu truyền hậu thế. Bộ quyền pháp này tại giang hồ các đại môn phái bên trong đều có cất giữ, cũng không phải là cái gì hiếm thấy võ học bí tịch, nhưng là muốn tu luyện nó, nhưng là cực kỳ không dễ, bởi vì tu luyện loại này toàn bộ pháp, đầu tiên liền cần thân thể nắm giữ to lớn khí lực. Nếu như tiên thiên thân thể khí lực không đạt tiêu chuẩn là căn bản là không có cách tu luyện loại này quyền pháp, liền giống như thi triển một loại binh khí nặng, nếu như khí lực của ngươi không đạt tiêu chuẩn, cái kia căn bản là vùng vẫy không nổi. Cái gọi là 3 tuổi tiểu nhi không có quyền tất nhiên là làm tìm nhóm 53909126 tạo thành bụng, cuối cùng chỉ có thể thương tổn đến chính mình. Thế nhưng Bạch Như Xương thiên phú dị bẩm, đừng nhìn nàng chỉ là một cái nữ tử, nhưng là trời sinh thể phách cường đại người, khí huyết lực lượng hồ đồ dày vô cùng, càng hơn 10 người nam tử. Thật có thể nói là thần lực bách phu lần. Loại này kỳ nữ thật là ít có, liên Diệp Huyền nhìn cũng là âm thầm tán thưởng không thôi. Nàng thi triển cái này một quyền Bá Vương hám trận chính là Bá Vương quyền pháp bên trong một chiêu sát chiêu. Một quyền này chính là Bá Vương trùng phong hám trận, đánh đâu thằng đó, không ai có thể ngăn cản, tại vạn quân bụi dập bên trong lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Một quyền này đánh ra, chân hỏa chi khí sôi trào như biển nháy mắt che mất đại đường ra. Đại đương gia, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người trực tiếp nổ tung lên hóa thành nộn nhịp tuyết vụ. Huyết vụ nhuộm đỏ bầu trời xanh, đầy trời tỏa ra mãnh liệt mùi. Thủy xà giúp đại đương gia cũng bị đánh giết. Lúc này còn sót lại thủy xà giúp người mấy cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy chục, thủy xà giúp hơn phân nửa đều bị Bạch Như Xương cho đánh giết. Lúc này mắt thấy đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, toàn bộ đều treo cái khác người nơi nào còn dám tiếp tục vây công Bạch Như Xương, nháy mắt tan tác như chim ong. Bạch Như Xương cũng không có buông tha những người này ý nghĩ, nàng ánh mắt bên trong đều là sát ý. Đối với những này giết người cướp của cường đạo, hắn căm thù đến tận xương thủy, nhu cầu chém tận giết tuyệt, hoang tàn. Chỉ nghe được phanh 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 âm thanh, sau đó chính là những cái kia cường đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh Bạch Như Xương truy kích giết những này cường đạo không chờ mình giáp, vậy mà là một cái cũng không có chạy trốn. Mắt thấy một lần đại chiến như vậy kết thúc, nhưng mà ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cái kia đầy đất thi trong cơ thể bỗng nhiên bắn lên một cái đạo tặc thi thể, nguyên lai cái này đạo tặc cũng chưa chết, mà là đang làm bộ chết rồi. Hắn bỗng nhiên hướng về Bạch Như Xương nào tới, tốc độ vậy mà là nhanh vô cùng, thực lực kia so đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia đều muốn càng thêm cường đại, không ít vậy mà là một vị tạo hóa cảnh cường giả, đây quả thật là bất khả tư nghị. Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh trường hợp này, hắn lúc trước cũng không có lưu tâm cái khác cường đạo, càng không có đi thi triển linh hồn lực lượng quan sát đối thủ, người nào sẽ nghĩ tới cường đạo bên trong thế mà lại cất giấu một cái cường giả chân chính đâu. 177 tăng thêm lúc trước tình huống tương đối hỗn loạn, hiện tại dị biến đột nhiên phát sinh, Diệp Huyền nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp cũng đã không kịp, dù sao hắn cách khoảng cách vẫn là rất xa. Bạch Như Xương cũng là biến sắc, nàng cũng là tuyệt đối không có liệu nghĩ tới những thứ này bị giết chết cường đạo bên trong, vậy mà còn giấu giếm một cao thủ một mực đang làm bộ tử vong, chờ đợi nàng tiểu tùng trễ một sát na, sau đó lôi đình nhất kích. Cái này cường đạo nguyên lai là đang giả heo ăn thịt hổ, không những như vậy, người này vậy mà còn trước giả chết, lúc này lại thi triển đánh lén, không thể không nói cái này 5937034 tìm sách bảy người rất vô sỉ. Bất quá loại này hiệu quả cũng là tốt vô cùng, Bạch Như Xương cũng là bất ngờ. Đợi đến cái này cường đạo bổ nhào vào bên người nàng lúc đến, hắn mới miễn cưỡng trở lại tay đến, một trưởng bộ hướng về phía cái này cường đạo. Bất quá cái này cường đạo thân pháp vô cùng linh hoạt, tựa như cá trạch đồng dạng lướt qua bạch lộc bên trên một trường này, một tay liền bắt lấy trắng trên đường cổ tay. Bạch Như Xương lập tức cảm giác có một cỗ đại lực tuôn đi qua, để nàng toàn thân đều là mềm nhũn, một lít chân hỏa chi khí, cơ hồ là muốn toàn bộ biến mất. Điều này cũng làm cho Bạch Như Xương kinh hãi, không có nghĩ đến cái này cường đạo vậy mà có thực lực như thế, còn đối hắn thực hiện đánh lén. Lúc này Bạch Như Xương cổ tay mạch môn bị cái này cường đạo bắt được, một thân lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Bất quá nữ tử này cũng là gặp nguy không loạn, nháy mắt đem loại kia kinh hãi chi tình hoàn toàn ném đi, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, trực tiếp đâm về cái này cường đạo yết hầu. Chương 1107, cường đạo chương 1107, cường đạo cái này cường đạo chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng đưa ra một cái tay khác trực tiếp chặn lại Bạch Như Xương công kích, Bạch Như Xương một chiêu không bên trong lập tức biến chiêu. Một cái tay khác giống như đạn tỉ bà không ngừng công kích về phía cường đạo thân thể các đại yếu huyệt, nàng hiện tại toàn thân hết sức tiêu tán hơn phân nửa, cho nên ra chiêu cường hãn trình độ tự nhiên là yếu đi rất nhiều, bất quá nhưng là cực kỳ thần tốc lăng lệ, như cùng một cái tuyệt thế khoái kiếm tay đồng dạng. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, có khả năng điểm trúng cái này cường đạo thân thể, đồng dạng có thể khiến cái này cường đạo thụ thương. Bất quá cái này bắt lại hắn cổ tay cường đại, rõ ràng không phải người bình thường, một cái tay khác vung ngăn ở giữa liền đem bạch lộ bên trên một cái tay khác công kích cấp tốc đẩy ra. Hắn bắt lấy Bạch Như Xương cổ tay cái tay này, lại lần nữa vừa dùng lực, thì trắng xương lập tức cảm giác thể khí nháy mắt lại lần nữa tiêu tán hơn phân nửa, lần này cho dù hắn công kích rơi xuống cái này cường đạo trên thân, cũng vô pháp khiến cái này cường đạo sinh ra tổn thương. Ha 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 ha, thật là lợi hại tiểu nữ, không phải là Huyền Kiếm Tông gần nhất danh tiếng đang thịnh thiên tài, đáng tiếc hôm nay muốn chết trên tay ta, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi chết, ta nhất định sẽ thật tốt đùa bỡn ngươi, để ngươi nếm tận làm nữ nhân niềm vui thú về sau lại chết. Ha 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 ha. Cái này cường đạo ngửa mặt lên trời cười thoải mái, mười phần tàn rỡ. Vung nàng ra. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Diệp Huyền đã lao vụt tới, lúc trước hắn sở dĩ không tham chiến, là vì cho rằng Bạch Như Xương có thể giải quyết tất cả, thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Cho nên lúc này hắn lập tức 869 võ 989 nhận sách bảy liền xuất thủ. Cái kia cường đạo cũng là không nghĩ tới xung quanh còn có một người đang quan chiến, cái kia cường đạo cũng là không nghĩ tới xung quanh còn có một người đang quan chiến, bất quá coi hắn nhìn thấy Diệp Huyền hướng về chính mình xông tới thời điểm, cũng chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đợi ta giết ngươi, lại cẩn thận hưởng dụng cái này tiểu mỹ nhân. Cái kia cường đạo cười lạnh một tiếng, sau đó một trường trực tiếp hướng về Diệp Tuyền đánh giết ra ngoài, một trường này có kinh khủng khí cương hướng về Diệp Tuyền đánh thẳng tới. Diệp Huyền lúc này nháy mắt rút ra bên hông trường kiếm, giống như phá lãng vân thủy đồng dạng, mở rộng thân hình của hắn đã nhảy lên thật cao, lập tức kiếm quang hóa thành một đầu đường thẳng, trực tiếp kích xạ hướng cái kia bắt lấy Bạch Như Xương cổ tay cường đạo. Cái này cường đạo cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế rất cao, thân pháp tốc độ kỳ nhanh xuất hiện tốc độ, càng là đạt tới vô cùng đáng sợ tình trạng. Hắn không biết Diệp Huyền lúc này vừa ra tay liền thi triển toàn lực của mình, bởi vì hắn sợ Bạch Như Xương có bất kỳ thất thoát nào, mặc dù hắn cùng Bạch Như Xương chỉ có duyên gặp mặt một lần, có thể là cái này Bạch Như Xương dù sao cũng là bọn họ tông môn bên trong nhân vật thiên tài. Mà còn lần trước hai người gặp mặt, cái này Bạch Như Xương để lại cho hắn ấn tượng cũng phi thường tốt, hắn là sẽ không trơ mắt nhìn một cái môn phái bên trong thiên tài cứ như vậy chết yểu ở cái này cường đạo trên tay. Cái này cường đạo cũng không nghĩ tới lá tuyển chọn tốc độ sẽ nhanh như vậy, lúc này hắn chỉ có thể từ bỏ Bạch Như Xương thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bạch Như Xương dễ thoát ra, cái này cường đạo khống chế lập tức cảm giác đại đại lòng một khẩu khí, bằng không bị cái này cường đạo bắt lại hắn, sợ rằng liền sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này, Bạch Như Xương ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Huyền một cái, không nghĩ tới hắn vị sư đệ này vậy mà giúp hắn một đại ân. Nàng cùng Diệp Huyền chỉ là gặp mặt một lần, dựa theo nàng tính cách, hắn hơn phân nửa sẽ không nhớ tới Diệp Huyền, có thể là đối với một lần kia gặp mặt Bạch Như Xương, trong lòng chính là nhớ tới Diệp Huyền. Điều này cũng làm cho Bạch Như Xương trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường, trước đây rất nhiều người sự tình hắn đều sẽ quên. Bởi vì hắn là một cái đặc biệt võ đạo người, đối với rất nhiều chuyện tựa như là lướt qua mây khói một dạng, hắn cũng sẽ không phí sức đi ký ức, không quan trọng sự tình, có thể quên thì quên, không cần ghi nhớ. Có thể là rõ ràng cùng trước mắt Diệp Huyền chỉ có quá một lần gặp gỡ, đây là lần thứ nhì, không nghĩ tới cái kia lần thứ nhất gặp mặt nàng vậy mà nhớ đến rõ rõ ràng ràng. nàng còn nhớ đến lúc ấy hắn là tại tu luyện quyền pháp, Diệp Huyền triệu sơ 8607380045 ngộ nhập nàng chỗ tu luyện, lúc ấy nàng còn cảnh cáo Diệp Huyền một phen. Diệp Huyền vừa ra tay vậy mà cho thấy như cùng một cái tuyệt thế kiếm khách đồng dạng phong thái, trực tiếp từ tên này cường đạo trên tay giải cứu nàng. Nếu biết rõ vừa rồi cái này cường đạo, có thể là liền nàng đều bị mắc lửa, gần như mất đi tất cả phản kháng lực lượng, mà Diệp Huyền vừa ra tay liền trực tiếp bức lui cái này cường đạo. Bạch Như Dương cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị sư đệ này thật nhanh tốc độ tiến bộ. Số tiểu tử dám phá hư chuyện tốt của ta, ngươi đây là kiếm pháp gì? Cái kia một tên cường đạo cũng mang theo một chút hoảng sợ thần sắc nhìn xem Diệp Huyền. Vừa rồi Diệp Huyền một kiếm kia, thậm chí để hắn sinh ra một loại uy hiếp cảm giác, có chút để hắn hãi hùng khiếp vía, nếu biết rõ hắn tu vi, có thể là tạo hóa cảnh, mà còn hắn không phải bình thường tạo hóa cảnh cường giả. Đã từng chết ở trên tay hắn chí ít có 10 tên tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng hắn vừa rồi lại bị Diệp Huyền một kiếm bức cho lui, từ bỏ đã chế phục Bạch Như Dương, cái này để hắn làm sao không kinh hãi đâu. Có thể giết kiếm pháp của ngươi. Diệp Huyền cười lạnh nói. Ha 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 ha. Ngươi thật sự có một chút thủ đoạn, bất quá tu vi của ngươi thực sự là quá thấp, còn chẳng qua là chân hỏa cảnh trung kỳ, bất quá là ỷ vào kiếm pháp quái dị mà thôi. Cái này cường đạo cười ha ha. Xem ra ngươi cũng hẳn không phải là đồng dạng cường đạo, không biết các hạ trên giang hồ nhưng có cái gì thanh danh. Diệp Huyền hỏi. Số tiểu tử, dù sao các ngươi cũng sẽ là người chết, nói cho ngươi cũng không ngại, lao tử chính là đại danh đỉnh đỉnh lao đao bà tử. Cường đạo vừa cười vừa nói. Lao đao bà tử. Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương đều là lộ ra một tia vẻ giật mình. Bọn họ đối với cái tên này đồng thời không xa lạ gì, cái tên này tại bọn họ tông môn truy nã bảng trên một mực là treo thật cao. Nghe nói người này là cường đạo thủ lĩnh, dưới tay hắn quản lý rất nhiều cường đạo sơn phỉ, thế nhưng người này giàu hoạt dị thường, có rất ít người có khả năng nhìn thấy qua hắn bộ mặt thật. Những cái kia gặp qua hắn người dựa vào, đến triệu triệu, vốn bên trên đều bị hắn giết, mà còn người này còn giỏi về dịch dung trang điểm, trên giang hồ hành tẩu cũng rất ít lấy diện mục thật của mình hành tẩu. Mà còn tu vi của người này thực lực cực kỳ cao cường, là tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này liền nhường những cái kia tông môn đệ tử đuổi giết hắn, độ khó cực kỳ lớn. Chuẩn xác mà nói truy sát không phải là hắn những cái kia tông môn đệ tử, mà là tông môn bên trong trưởng lão. Bởi vì lao đao bà tử cấp bậc so những cái kia tông môn đệ tử còn cao hơn nữa, chỉ có cực kỳ số ít một chút tông môn tiên tài bà ý dễ liệu gì u bà hòa áo lựa tìm sách đệ tử mới có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng người như vậy đích thật là ít càng thêm ít, tại Thương Huyền quốc mấy đại tông môn bên trong đều là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại, mà những người này lời nói cũng một mực không thể đủ giết được lao đao bà tử. Truyền thuyết gia hỏa này việc các bất tận, giết người như ngóe thì là một cái háo sắc của đồ, không biết bại đã hỏng bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng chi tiết, trên giang hồ tiếng xấu rất lớn, một mực bị các đại tông môn truy nã truy sát sàn.